Chương 463, Tuyệt thế sắc cơ, Đan Thanh chi đạo, 1, chương 463, Tuyệt thế sắc cơ, Đan Thanh chi đạo, 1, Tiết Cẩm Lý lại cùng Liêu Bi Phong dế vài câu Nguyễn Ngọc Nhi sau, liền hài lòng rời đi. Liêu Bi Phong đưa mắt nhìn Tiết Cẩm Lý bóng lưng rời đi ánh mắt, nàng quay người trở lại trong mật thất, ngồi tại trên bồ đoàn, dùng tay chống đỡ mặt, không khỏi thở dài nói, thế nào các sư tỷ đều coi ta là thành người vật vô hại bé thỏ trắng. Xa nhớ ngày đó tại Liễu gia lúc, nàng tuổi còn nhỏ, liền bị ủy thác trách nhiệm, được đưa đến Hoang Sơn Giã Linh đi cầu sinh, nàng là trải qua máu cùng nước mắt tôi luyện, nhưng các sư tỷ giống như cũng không biết chuyện này, thậm chí sư tôn cũng là như thế. Tuy nói loại này được bảo hộ cảm giác rất tốt, nhưng luôn không khả năng tất cả sư tỷ đều cho rằng ta đối sư tôn cũng không có ý gì khác nghĩa. Liêu Bi Phong không tin cái này ta, thế là lại đem chuyện này cáo chi cho tất cả sư tỷ cùng tổng chủ. Kết quả những sư tỷ này cũng không thèm để ý, có căn dặn nàng thật tốt tôi luyện, không cần phớt lờ, cũng không cần nhường sư tôn thất vọng, bất quá cũng không cần sợ hãi rụt rè, bởi vì nếu là gặp phải nguy hiểm, sư tôn khẳng định sẽ ra tay bảo hộ nàng. Thậm chí tông chủ còn bí mật tìm tới nàng, nhường nàng coi chừng sư tôn, đừng để phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa tới gần sư tôn. Điểm này liền để Liễu Bi Phong có khổ khó nói, nàng đích xác có thể làm được tông chủ lời nhắn đủ chuyện, thật là tông chủ chẳng lẽ liền không nghĩ tới nàng sẽ ăn trộm sao? Nói tóm lại, không có một sư tỷ cho rằng nàng đối sư tôn có ý tứ, cái này khiến nàng buồn bực đồng thời càng thêm kiên định muốn bắt lại sư tôn quyết tâm. Khác sư tỷ có thể xông sư, ta tự nhiên cũng có thể. Liêu Bi Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ. Từ Vân Lâu, trong mật thất, Hứa Dương bên người đã nhanh hóa thành linh khí chi hải, các loại thế gian hiếm thấy kỳ chân bảo dược bị tùy tiện thôi hóa thành bàng bạc dòng sông, đem toàn bộ mật thất đều cho chiếm hết. Mà Hứa Dương thì là ngồi tại trên bồ đoàn, đóng chặt hai con người, đắm chìm trong con đường của mình bên trên, một đường đến nay sở học cấm pháp, tại hắn tiên phủ phía trên, hóa thành nguyên một đám nhìn như phức tạp, nhưng cũng đặc biệt rõ ràng minh văn. Hắn tiên hồn sừng sững tại kiến mộ thụ hạ, đôi mắt thâm thúy, dường như lóe ra vạn cổ tinh quang, cổ lão tinh vực tới cộng hưởng, rất có phiêu nhiên xuất trần khí chất. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể thấy được kiến mộc thụ bên trên đang lóe lên óng ánh sáng bóng, những này quang trạch đều thập phần thần bí lại về liền diệu, mà tại cái này quang trạch phía dưới, có hàng trăm hàng ngàn nói xiềng xích tại khẽ đung đưa, những này xiềng xích tất cả đều là thiên địa bản nguyên đại đạo biểu hiện bên ngoài. Bọn chúng bờn quanh tại Hứa Dương tiên hồn trung quanh, tùy ý hắn tùy ý lĩnh hội trải nghiệm. Hứa Dương thông qua những này trật tự tỏa liền, đến cùng mình tu hành công pháp bí thuật tiến hành so sánh, tra để loạn bổ sung, đem chính mình tu hành chi đạo bên trên, một chút không hoàn mỹ địa phương cho bổ sung lên, tâm thần lập tức đắm chìm trong đó. Theo sớm nhất tu hành bất tử bất diệt kinh lại càng về sau chân long bảo thuật bình thiên thập sách chờ bí thuật, hắn từng cái phân tích, thông qua so sánh thiên địa đại đạo, khiến cho tự thân đối với những này công pháp bí thuật có càng sâu lý giải cùng cảm ngộ. Hắn có thể cảm giác được chính mình lớn tiến bộ lớn, đồng thời tại con đường tu hành bên trên, càng chạy càng ổn, càng chạy càng xa, lại con đường phía trước không có tận cùng, một mảnh đường bằng phẳng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tại hắn tiên hồn trước đó minh văn, nguyên một đám nở rộ vô hạn quang hoa, giống như là thăng hoa đồng dạng, nếu là có người ngoài ở chỗ này, nói không chừng có thể thừa cơ cùng một chỗ ngộ đạo, từ đó thể ngộ ra vô tận huyền ảo phương pháp. Không chỉ có như thế, Hứa Dương hai loại thể chất cũng tại hòa lẫn, chí dương chi lực tại ầm ầm rung động, mơ hồ trong đó có thể nghe được kim ô tại hấp vang, minh thanh to rõ, vang vọng hoàn vũ, bá thể giống nhau tại tác dụng, một cỗ khí tức kinh khủng tại Hứa Dương trên thân bốc lên, dường như đem chúng quanh hắn hóa thành một vùng cấm địa, bất kỳ tới gần vùng cấm địa này người đều sẽ bị cái này cổ bá đạo chí liệt khí tức cho hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Hứa Dương hoàn toàn say mê ở trong đó, loại này mỗi một phút mỗi một giây đều tại tiến bộ cảm giác, nhường hắn sa vào, thậm chí không nguyện ý tỉnh lại. Dòng chơi tại Minh Văn Chi Hải bên trong, truy dò tìm tắc trong đó mọi loại ảo diệu. Minh Văn bên trên hào quang càng phát ra loa mắt, dường như từng đạo phi tiên chi quang, tại Hứa Dương thể nội ngưng tụ, còn có vô thượng đạo âm tại căn âm, giống như là có từng tôn tiên đế, thánh tôn, Phật tổ tại luận đạo. Đây đều là Hứa Dương tiền thân đạo quả tích lũy, hóa thành đương thời chất dinh dưỡng, muốn trợ hắn đột phá bình chướng, đem trên đỉnh đầu vẻ lo lắng cho tách ra. Hứa Dương đối với cái này cũng có chút hoài nghi, cho rằng cái gọi là hệ thống, bất quá là tiền thân nào đó một thế, chỗ sáng tạo ra đại thần thông, mới sáng tạo ra hắn bây giờ có được kim thủ chỉ. Đương nhiên, hắn cũng không có xoắn xuýt những vật này, bởi vì một thế này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đặt chân cái này tu hành chi đỉnh, bất luận là dị tộc, vẫn là bất kỳ những sự vật khác, đều không thể ngăn ngại cước bộ của hắn. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, câu nói này khả năng nghe rất tục, nhưng là Hứa Dương giờ này phút này nội tâm chân thực khắc họa. Vì hoàn thành cái mục tiêu này, hắn có thể nỗ lực tất cả, dùng hết toàn lực tới tu luyện. Dường như cảm giác được Hứa Dương quyết tâm, tại trước người hắn minh văn, bỗng nhiên cùng một chỗ cộng hưởng, lẫn nhau giao hòa vào nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có người, mà tại những này minh văn bên trong, có một cái minh văn đặc biệt sáng ngời, giống như là một quả vạn cổ trường tồn, không bao giờ rơi cổ tinh thần, cái khác minh văn, tại cái này mai minh văn làm nổi bất hạng, lại có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Hứa Dương kinh ngạc lại nghi hoặc, cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện cái này là vừa vặn có được giả thiên kinh từ Diệp Thiên Đế sáng tạo, mà Diệp Thiên Đế là hắn tiền thân nào đó một thế độ nhi, kế thừa ý chí của hắn, phản kháng dị tộc, cuối cùng bởi vì bị đâm lưng mà thảm bại. Giả thiên kinh vậy mà tại chủ động thu nạp cái khác công pháp bí thuật. Hứa Dương ngạc nhiên nói, môn này cổ kinh có thể xưng hiếm thấy trên đời, bao dung thế gian và pháp, các loại kỳ diệu đạo pháp đều có thể ở trong đó tìm kiếm được tương quan dấu vết để lại. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, nó thậm chí có thể chủ động dung nạp công pháp, đến hóa thành chính mình dùng, khiến cho bản thân nó càng phát viên mãn. Hứa Dương nhỏ bé thể ngộ một phen, phát hiện trải qua giả thiên kinh dung hợp bí thuật cổ kinh, càng trở nên càng phát rất quen, giống như là bẩm sinh, khắc ở trong thân thể của mình, tan vào xương cùng máu, như cánh tay thẳng làm, huy sái tự nhiên. Phát giác được điểm này sau, Hứa Dương đúng là chủ động đem các loại minh văn dẫn dắt tới giả thiền kinh bên người, đến tăng tốc dung hợp tốc độ, mà theo từng mai minh văn giao hòa, khí tức của hắn tại lấy một loại không thể đánh giá tốc độ cất cao, giống như là hồng thủy bỡ đê, một phát mà không thể vãn hồi. Giờ này phút này, Hứa Dương trên thân tiên quang bốn phía, giống như là một tôn tu đạo ngàn vạn năm trưởng sinh tiên, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, rốt cục nộ ra chính mình đạo vận, thiên địa đều cùng reo vang, các loại đạo âm tại trúc minh. Tu vi của hắn tại cực tốc kéo lên. Không bao lâu, trong hư không hình như có một đạo gông xiềng bị chém ra. Răng rắc một tiếng, thanh âm rất thanh thúy. Địa tiên cảnh, thành. Chương 463, tuyệt thế sắc cơ, đan thanh chi đạo, 2. Chương 463, tuyệt thế sắc cơ, đan thanh chi đạo, 2. Hứa Dương phá vỡ phương thế giới này gông xiềng, theo nhân tiên cảnh bay vọt địa tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hình như có kiếp vân ngưng tụ, khí tức mang tính chất hủy diệt tại tràn lan. Phải biết thiên kiếp, từ xưa đến nay đều là các tu sĩ khổ sở nhất đi khảm nhi, bởi vì thiên kiếp là thiên đạo ý chí, thiên đạo muốn là muốn hủy diệt một người, kia vô luận cái nào người dùng hết biện pháp gì đến chống cự, cuối cùng đều sẽ bị thiên kiếp đánh thần hồn câu diệt. Nhưng Hứa Dương khác biệt, hắn không chỉ có nắm giữ hai loại vô thượng thể chất, tu hành cổ kinh bí thuật, tại hắn cảnh giới này, xem như tạm thời biên mãn, cho nên cũng không sợ thiên kiếp, thậm chí muốn lấy thiên kiếp rèn luyện tự thân, dùng cái này đến thực phát hiện mình nhục thân tiến một bước thủy biến. Hắn mở mắt ra, trong mắt có thần ma chi quang hiện lên, uy nghiêm mà trang trọng, đối mặt thiên kiếp, hắn không những không tránh, thậm chí càng chủ động tiến lên, đi vào kiếp vân trong, lại đi cướp sạch kia kiếp vân trong lôi kiếp dịch. Kết quả, hắn chưa tới gần, vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, kia phiến kiếp vân liền cũng có cảm ứng giống như, vội vã ném hạ một đạo phổ phổ thông thông màu xanh lôi đỉnh, lập tức liền hốt hoảng tán đi, căn bản không cho Hứa Dương đến gần cơ hội. Ân. Hứa Dương sắc mặt có chút hỏng bét. Không phải, người cái thiên kiếp này, không khỏi có chút quá keo kiệt, không phải liền là lần trước cướp ngươi một đạo lôi kiếp dịch đi, vậy mà nhớ ta nhớ đến bây giờ. Hứa Dương oán thầm một câu, nguyên bản hắn còn muốn lại đi kia lôi chỉ trông được nhìn, cô kia không tỉ vết tiên thể còn ở đó hay không, hiện tại tu vi của hắn tăng lên đi lên, không giống trước kia, đối mặt tử vong cảnh cáo, tâm tính cũng có thể biến càng phát thản nhiên bình tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Hứa Dương cảm giác được tuyệt thế sắc cơ, cách xa xôi hư không đang ngưng tụ, cái này khiến hắn tâm thần căng cứng, ngước đầu nhìn lên hư không, cả hai dường như tại thời khắc này nhìn nhau. Hứa Dương ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào cái này hậu trường tồn tại trên thân, nhìn không rõ, bị bao quanh khói đen che phủ, cực đoan khí tức quỷ dị tràn ngập, rất mông lung, lại không thể miêu tả. Ngay tại hắn muốn nhìn rõ đối phương thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trên mặt hình như có nóng hầm hập chất lỏng đang chảy, Hứa Dương đưa tay sờ soạng, phát hiện hốc mắt của hắn vậy mà tại máu chảy, không chỉ hốc mắt của hắn, mũi miệng của hắn lỗ tai cũng tương tự đang chảy máu, nội thị thể nội, ngũ tạng lục phủ cũng gặp không nhỏ tổn thương, rách dưới, giống như là mới vừa cùng một cái cường địch đại chiến, hắn bị đánh liên tục bại lui đồng dạng. Loại biến cố này, nhường Hứa Dương không dám ở nhìn về phía hư không, hắn sợ tại xem tiếp đi, hắn sẽ im hơi lặng tiếng, chảy hết máu mà chết. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu bổ thương thế trên người, lại phát hiện chữa trị vô cùng chậm chạp, giống như là có một cô bên ngoài lực cản, nhường hắn không cách nào chữa thương. Đây là nói tổn thương, rất khó khỏi hẳn. Ta bất quá cùng ngươi lẫn nhau, ngươi liền để ta thụ trọng thương. Hứa Dương không nhịn được muốn tức giận, nhưng cũng biết sinh khí vô dụng, bởi vì tại cường giả trước mặt, kẻ yếu liền sinh khí đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Thân chú ý tới ta, nhưng bởi vì cách quá xa, cũng có thể là bị giảng buộc ở, không bận tâm thế nào ta, cái này vân mộng tiên cảnh không an toàn, ta phải mau chóng chui vào thượng giới, tại thân ngay dưới mắt làm việc. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hứa Dương cảm giác rất nhạy cảm, hắn rất xác định, cái này hậu trường tồn tại, không phải chỉ là để nhằm chán liếc hắn một cái, chủ yếu hơn chính là mong muốn khóa chặt hắn vị trí. Hắn cũng không biết rõ cái này vân mộng tiên cảnh ở vào phương nào, nhưng đã cầu vương Lý Thương Huyền đều có thể thông qua nhập mộng tiên đến, kia liền càng ngăn không được những người khác, dù là hắn là cái này vân mộng tiên cảnh thực tế trưởng cũng giả, nhưng hắn tự nhận là, dù là tại hắn sân nhà, cái này hậu trường tồn tại nếu là muốn động thủ, hắn đoán chừng một hiệp đều nhịn không được. Qua một thời gian ngắn, theo những cái kia thượng giới sinh linh cùng nhau trở về, Hứa Dương ở trong lòng hạ quyết tâm sau, liền mặc kệ cái khác, duy trì liên tục luyện hóa tự thân vừa mới bị thương, bởi vì bình thường tài nguyên tu luyện, không cách nào làm nói tổn thương khỏi hẳn, hắn đành phải lần nữa đối kỳ lân bất tử dược ra tay, lấy xuống hắn một mảnh cánh lá, đặt ở trong miệng của mình nhấm ướt, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa tích chứa trong đó vô thượng sinh mệnh tinh khí. Qua mười mấy ngày, Hứa Dương rốt cục đem thể nội nói tổn thương cho toàn bộ chữa khỏi, khí tức của hắn cũng khôi phục như thường, tự thân tu vi đúng là không lùi mà tiến tới, tại địa tiên cảnh trên cơ sở, lại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đối với cái này, Hứa Dương chỉ có thể cảm thán, Kỳ Lân bất tử dược không hổ là thế gian này chân quý nhất linh vật, nếu không có cái này bất tử dược, đoán chừng hắn muốn khỏi hẳn, phải tốn hao tốt thời gian dài. Bế quan thời gian dài như vậy, cũng nên đi ngoại giới. Hứa Dương tính cùng tự động, đứng dậy theo Tử Vân lâu trong mật thất rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Hứa Dương dựa theo lệ cũ, muốn đi an ủi một chút chính mình Đồ Nhi. Đầu tiên hắn liền đi chính cung đại đồ đệ trụ sở. Vừa đi vào, đã nhìn thấy đại đồ đệ lại tại nghiên cứu đan thanh chi đạo, hơn nữa trong tay còn cầm một quyển sách, dường như tại sách tham khảo bên trên đồ án. Hứa Dương lặng lẽ đến gần, đi vào đại đồ đệ phía sau nhìn lại, chỉ thấy trong sách vở đồ án có chút lửa nóng, mà Tuyền Nhi vẽ liền càng thêm sinh động như thật, giống như muốn theo trên giấy nhảy ra dường như. Tuyền Nhi, ngươi sách này vốn là chiếm được ở đâu? Hứa Dương nhẹ nhàng ôm đại đồ đệ eo nhỏ nhắn, hỏi. Nguyên Khấu toàn bả vai có hơi hơi run, nhưng cũng không có kinh hoàng, đỏ mặt, thẹn thùng nói, sư tôn, ngài đi đường nào vậy không ra à, còn có ngài xuất quan sao không sớm thông chi Đổ Nhi một tiếng. Có khả năng hay không, không phải vi sư đi đường không có tiếng, là ngươi nghiên cứu đan thanh chi đạo, nghiên cứu quá mức mê mẩn. Hứa Dương khẽ cười nói, ngươi còn không có cùng vi sư giảng, ngươi sách này bản lại là chiếm được ở đâu. Nguyên Khấu toàn có chút xấu hổ nói, sư tôn, Đổ Nhi nếu là nói, ngài cũng không nên trách Đổ Nhi. Kia là đương nhiên. Hứa Dương gật đầu nói, đạt được sư tôn đáp lại sau, Nguyên Khấu toàn rồi mới lên tiếng, là Đồ Nhi giả tá tịch thu danh nghĩa, theo tiểu thanh nơi đó mượn tới, xem hết liền trả lại cho nàng. Hứa Dương nghe thấy lời ấy, tựa hồ cũng có thể tưởng tượng tới thanh nhi lúc ấy phải có nhiều ủy khuất, đoán chừng đợi chút nữa liền phải hướng hắn cáo trạng, đồng thời cầu hắn an ủi. Hắn cười cười, nói, không có việc gì, tịch thu liền tịch thu à, ngược lại vi sư nhớ kỹ, thanh nhi nơi đó, loại sách này bạn không nên quá nhiều, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tuyền Nhi thế nào đống nhiên có hứng thú nghiên cứu những này bảng môn tà đạo. Bởi vì Đồ Nhi nhớ kỹ, lần trước sư tôn giống như đối Tâm Nhã tỷ đằng sau đồ chơi kia đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên Đồ Nhi liền nghĩ học tập một chút, nhìn có thể hay không. Nguyên Khấu toàn nói đến phần sau, thanh âm càng phát nhỏ, nàng mặc dù tại sư tôn trước mặt xưa nay không che giấu chính mình, nhưng loại chuyện này quả thật làm cho người có chút xấu hổ mở miệng. Tuyền Nhi có lòng, vi sư ngược muốn hỏi một chút, Tuyền Nhi nghiên cứu thế nào, thì như ngươi vẽ cái này đàn thành có thể hay không làm được. Hứa Dương vừa nói, một bên đem đại đồ đệ chặn ngang ôm lấy, trực tiếp đi hướng ở cách đó không xa giường. Chương 464, không cho phép giả mồm, nơi đây không ngân, 1, chương 464, không cho phép giả mồm, nơi đây không ngân, 1, Ngọc Lô băng điệp viên đường gấm, phấn tan đổ mồ hôi lưu sân gối. Sau 2 canh giờ, Hứa Dương cảm thấy mình đại đồ đệ, một phương diện muốn quản lý Tử Vân phòng, một phương diện khác, còn muốn lo liệu hắn cái này làm sư tôn sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, thật sự là quá mức vất vả, liền không để ý Nguyên Khấu toàn phản đối, cưỡng ép muốn xoa bóp cho nàng, ngón tay thích hợp dùng sức đặt ở Nguyên Khấu toàn trên đầu, nhẹ nhàng đè xuống. Tuyền Nhi, lực đạo như thế nào? Hứa Dương nhẹ giọng dò hỏi. Nguyên Khấu toàn từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đắc ý, nghĩ đến nàng đây cũng là đưa tay làm tan mây thời anh trăng, từ lúc mới bắt đầu tương tư đất vương, cho tới bây giờ lưỡng tỉnh tương duyệt, có thể nói là vô cùng hài lòng. Nàng khẽ bước cằm, sư tôn, dạng này liền rất tốt. Hứa Dương chậm rãi đem pháp lực của mình độ vào đến Nguyên Khấu toàn thể nội, dùng cái này đến làm dịu nàng mệt nhọc, nói, lần này đâu, vất vả sư tôn, Đồ Nhi thoải mái đều nhanh muốn ngủ thiết đi. Nguyên Khấu toàn thanh âm lười biếng nói, đúng rồi, sư tôn, cho rằng Đồ Nhi đan thanh chi đạo phải chăng có tiến bộ? Rất có tiến bộ, Tuyền Nhi, vi sư cảm thấy ngươi đan thanh chi đạo đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hứa Dương chân thành nói, hắn đó cũng không phải khen tặng, mà là chân thật thể nghiệm qua sau được đi ra cảm thụ. Phải biết đan thanh chi đạo cảnh giới tối cao chính là vẽ rồng điểm mắt, ký ức tại thần, mà hắn tại vừa mới kia 2 canh giờ chỉ cảm thấy Tuyền Nhi miêu hội đan thanh sinh động như thật, thậm chí có loại muốn theo giấy vẽ bên trên đi ra ảo giác. Nguyên Khấu toàn tâm tình rất vui sướng, buồn bực đầu hưởng thụ đến từ sư tôn xoa bóp, nói, kia Đổ Nhi tranh thủ không ngừng cố gắng, lần tiếp theo cho sư tôn tốt hơn thể nghiệm. Hiện tại liền đã rất tốt, vi sư không có yêu cầu cao như vậy. Hứa Dương vui tươi hớn hở nói, cái kia sư tôn đừng quản, đây là Đổ Nhi nguyện ý làm. Nguyên Khấu toàn nho nhỏ tùy hứng một chút, lập tức nghĩ đến một chuyện, hỏi, sư tôn, ngài muốn đơn độc mang theo Bi Phong sư muội ra ngoài thí luyện sao? Ân, ngươi lại cũng biết chuyện này. Hứa Dương kinh ngạc nói, Bi Phong sư muội chủ động đối ta giảng, nàng hại sợ chúng ta những sư tỷ này sẽ có ý kiến, bởi vậy đến hỏi thăm ý kiến của ta. Nguyên Khấu toàn nói, vậy sao ngươi nói? Hứa Dương hỏi, Đổ Nhi đương nhiên là duy trì sư tôn ngài bất cứ chuyện gì. Hơn nữa Đồ Nhi cũng cảm thấy hẳn là mang Bi Phong sư muội ra ngoài thí luyện, nàng bế quan quá lâu, cảm giác đều gần như không còn khói lửa, càng ngày càng hướng nội, tiếp tục như vậy, ta sợ nàng sẽ đem mình cho phong bế. Nguyên Khấu toàn nói ra chính mình lo lắng. Vi sư cũng cho là như vậy, kỳ thật nói đến, cũng trách vi sư, bởi vì ngươi Bi Phong sư muội so sánh với ngươi sư muội hắn, quá hiểu chuyện, cho nên vi sư cũng liền cho rằng nàng không cần vi sư nhiều quan tâm, bây giờ nghĩ đến, vẫn là phải quan tâm nhiều hơn quan tâm. Hứa Dương kiểm điểm tự thân, nói như thế, không trách sư tôn là chúng ta Tử Vân Phong làm đủ nhiều. Vì ứng phó những cái kia ngoại lai nguy hiểm, sư tôn không phải đang bế quan, chính là đang bế quan trên đường, bận bịu đều nhanh không thể phân thân, liền cái này còn thỉnh thoảng chỉ đạo Đồ Nhi nhóm tu hành, cho nên chúng ta Tử Vân Phong có thể có sư tôn xem như phong chủ, quả thực là chúng ta những này làm Đồ Nhi 8 đời đều tu không đến phúc khí. Nguyên Khấu toàn nói đặc biệt chăm chú. Tốt tốt tốt, không trách vi sư, nhưng vi sư vẫn là quyết định, nhiều rút ra chút thời gian, coi chừng sư muội của ngươi nhóm. Hứa Dương cười nói. Nguyên Khấu toàn nghe xong, lông mi nhẹ nhàng chớp động, dùng chỉ có 2 cái thanh âm của người, nhỏ giọng nói, đây chẳng phải là nói sư tôn ngài có thể cùng Đồ Nhi có càng nhiều ở chung thời gian. Ân, về sau không bế thời gian dài như vậy nốt. Hứa Dương nói, hắn đã đến địa tiên cảnh, cảnh giới tăng lên tới tốc độ không như dị vãng như vậy, biến có chút chậm chạp. Hắn suy đoán là cái này vân mộng tiên cảnh nguyên nhân, đoán chừng tối cao chỉ có thể cho phép địa tiên cảnh cựu trọng tồn tại, lại cao hơn liền phải bị phiến thiên địa này bài xích, cho nên hắn tất nhiên mau chóng chui vào thượng giới. Đương nhiên, tại chui vào thượng giới trước đó, trước tiên cần phải tướng quan chuyện xử lý tốt. Đạt được sư tôn đáp lại sau, Nguyên Khấu toàn trực tiếp ngồi dậy, nhìn xem Hứa Dương, trong ánh mắt mang theo vẻ thẹn thùng, lập tức thu liễm, gần như nỉ nó nói, cái kia sư tôn, chúng ta muốn hay không lại nghiên cứu một chút đan thanh chi đạo, Đồ Nhi theo tiểu thanh nơi đó không thu lại thư tịch bên trong, học được cũng không chỉ vừa mới một chút như vậy, không mệt mỏi sao? Nguyên Khấu toàn nhếch môi, yên định lắc đầu, nói, không mệt. Tuyền Nhi, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng thành tiểu lừa gạt. Hứa Dương vươn tay, méo méo Nguyên Khấu toàn mặt, cười nói, ngươi tình huống như thế nào, vi sư có thể so sánh ngươi rõ ràng hơn, nghỉ ngơi thật tốt ta, vi sư cũng sẽ không để ngươi thâm hụt thân thể. Nguyên Khấu toàn cực kỳ lung túng, đỏ mặt, tiếng như mỗi vo ve nói, kỳ thật đồ nhi có thể chống đỡ không cho phép giả mồm, vi sư nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Hứa Dương đem một chút khôi phục thể lực bảo vật theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài, đặt ở Nguyên Khấu toàn bên người, nói, ngoan, vi sư đi về sau, đem những tư nguyên này đều cho luyện hóa, dạng này thân thể cũng sẽ không lưu lại ám thương. Nguyên Khấu toàn bệnh bệnh lên miệng, không nói gì, dường như đã tới nhỏ cảm xúc. Hứa Dương thấy này, cảm thấy ngẫu nhiên bốc đồng tiền nhi thật đúng là đáng yêu à, không nhịn được đưa nàng ôm tới trong ngực, cúi đầu ba mấy lần, đợi đến Nguyên Khấu toàn vui vẻ ra mặt, hắn mới buông ra Nguyên Khấu toàn, cùng với nàng bàn giao vài câu, cái này mới rời khỏi. Vừa rời đi Nguyên Khấu toàn trụ sở, hắn quay người lại, liền đi tới Cơ Hồng Loan nơi ở, một mình nàng quản lý một tông nhất tộc, có thể nói là bận bịu túi bụi, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hứa Dương đi vào Cơ Hồng Loan xử lý sự vụ trong cung điện, chỉ thấy Tiểu Hồng Loan nằm ở trên bàn, tại trước người của nàng trưng bày một chồng chồng chất chờ đợi phê bình chú giải văn thư, chồng chất lên đều nhanh muốn giống như núi nhỏ cao. Hứa Dương thấy này, nhíu nhíu mày, cất bước đi vào Cơ Hồng Loan sau lưng, còn không nói chuyện, liền nghe Cơ Hồng Loan một bên thu tốt chính mình vừa mới chỗ phê bình chú giải văn thư, một bên xoay người lại, không vui nhìn chằm chằm Hứa Dương nói, ngươi cái này nghiệt đồ, đến bản cung nơi này làm gì? Không nhìn thấy bản cung bệ bộn nhiều việc sự vụ, căn bản không dành phản ứng ngươi. Hứa Dương quen thuộc Tiểu Hồng Loan nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, đừng nhìn nàng bây giờ nói lạnh lùng như vậy, nhưng nếu như hắn thật không đến, kia Tiểu Hồng Loan đoán chừng khẳng định liền phải lẩm bẩm, nói không chừng còn phải phục hiệu, cảm thấy mình lạnh nhạt nàng. Đây không phải muốn nương tử ngươi sao? Hứa Dương vui tươi hớn hở nói. Ừ, ai là ngươi nương tử, nhà ai nương tử có tám a? Cơ Hồng Loan mở miệng chính là mùi giấm tràn ngập, nhưng đôi mắt bên trong lại là lướt qua một sợi vui sướng, nàng từ trước đến nay liền dính chiêu này, cho nên Hứa Dương chăm thử khó chịu. Ta có thể có tám nương tử, không phải cũng là nương tử ngươi tha thứ hảo phong sao? Hứa Dương hùng nói. Thứ. Cơ Hồng Loan khẽ gắt Hứa Dương một bụng, lại lật Hứa Dương một cái liếc mắt, cái này mới đứng dậy, lôi kéo Hứa Dương tay ngồi tại vị trí trước, ngay sau đó nàng lại ngồi Hứa Dương trên đùi, đầu nhẹ nhàng thả trên vai của hắn, hai tay còn quấn cái cổ, nói, trước tiên nói rõ, bản cung thời gian không nhiều, cho nên ngươi cái này nhiệt đồ cũng không cần muốn thượng vàng hạ cám, cùng bản cung ôm một cái coi như xong. Không muốn. Ân. Cơ Hồng Loan ngưng lông mày nói. Tốt ta, suy nghĩ. Hứa Dương nho nhỏ nghịch ngợm một chút, rất kích thích. Ngươi nếu là lại thúi như vậy bẩn, bản cung liền ôm đều không cho ngươi ôm. Cơ Hồng Loan đưa tay nhẹ nhàng đánh Hứa Dương một chút. Hứa Dương thừa cơ bắt lấy Tiểu Hồng Loan tay, đặt ở lòng bàn tay mèo nhéo, thanh âm nhu hòa nói, chương 464, không cho phép giả mồm, nơi đây không ngân, 2, chương 464, không cho phép giả mồm, nơi đây không ngân, 2, Tiểu Hồng Loan, xử lý nhiều như vậy sự vụ, ngươi rất mệt mỏi à. Cơ Hồng Loan nghe ra Hứa Dương trong lời nói quan tâm, trong lòng vẫn là rất được lợi, đầu đặt ở Hứa Dương trên bờ vai, nói, kỳ thật còn tốt rồi. Cái này gọi còn tốt, đều chồng chất thành núi nhỏ. Hứa Dương đau lòng nhà mình nương tử, không muốn để cho nàng xử lý nhiều như vậy sự vụ, nói, Tiểu Hồng Loan, có một số việc đừng tự thân đi làm, có thể thích hợp thả cho tay người phía dưới đi làm, thực sự không được, có thể giao cho Cơ Thần Xuyên đi làm à, ngược lại lúc trước hắn cũng là làm tộc trưởng, xử lý đồng dạng sự vụ, khẳng định cũng là thuận buồm xuôi gió. Ngươi cái này nghiệt đồ, lấy vì bản cung ngốc sao? Bản cung đương nhiên biết đem sự vụ giao cho tay người phía dưới đi xử lý. Cơ Hồng Loan nhìn về phía Hứa Dương nói, vậy làm sao? Hứa Dương nhìn lên trước mặt văn thư, nghi ngờ nói, khụ khụ. Cơ Hồng Loan dường như là có chút xấu hổ, nhẹ nhàng khục một tiếng, nói, vậy ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi yên tâm đi, những sự vụ này bản cung không hao phí mấy ngày liền xử lý xong. Còn phải mấy ngày? Hứa Dương cao mày nói, đây cũng quá mệt mỏi, tính toán ta đến giúp nương tử ngươi cùng một chỗ xử lý à. Nói, Hứa Dương cầm lấy Tiểu Hồng Loan vừa mới thu về văn thư, liền muốn giúp đỡ phê chuẩn. Kết quả vừa cầm lên một tờ còn không có lật ra, liền bị Cơ Hồng Loan đưa tay đoạt tới, thanh âm khẩn trương nói, không được, không thể nhìn. Vì cái gì không thể nhìn? Hứa Dương nhìn chằm chằm Cơ Hồng Loan trong tay văn thư, dò hỏi. Cơ Hồng Loan không hiểu bối rối, lắp bắp nói, bởi vì ngươi không có xử lý qua những sự vụ này, cho nên nhìn ngươi cũng phê bình chú giải không đến, bản cung đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, không phải là bởi vì cái khác. Tại nàng lúc nói chuyện ánh mắt là phiêu hốt, xem xét liền là nói láo, mà chút này vi diệu ánh mắt bị Hứa Dương lập tức liền bắt được, hắn trong nháy mắt minh bạch Tiểu Hồng Loan trong tay văn trong sách khẳng định là có nhiều bí ẩn, bất quá hắn cũng không có ra tay cắt đoạn, mà là cảm động nói, vẫn là nương tử tốt với ta, đều không muốn để cho ta mệt nhọc. Kia là bản cung không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai? Cơ Hồng Loan giáng chống đỡ lực lượng nói, nhưng tiếng nói chuyện nghe liền là có chút chột dạ. Nương tử tốt với ta, ta cũng muốn đối nương tử tốt, ta mặc dù đối tương quan sự vụ nhất khiếu bất thông, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần nương tử chăm chú dạy ta, ta nhất định có thể cho nương tử ngươi cung cấp trợ lực. Hứa Dương nhìn xem trong ngực Cơ Hồng Loan, nghiêm túc nói, thật không cần, ngươi thật tốt tu luyện, những sự vụ này đối bản cung mà nói cũng không phải là cỡ nào mệt nhọc chuyện. Cơ Hồng Loan đỏ mặt cự tuyệt nói, tốt ta, vậy ta cũng liền không bắt buộc, nương tử, ngươi cố lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hứa Dương cúi đầu, nhẹ nhàng ba Tiểu Hồng Loan hai cái, liền đưa nàng bế lên, lập tức làm bộ như muốn rời đi. Cơ Hồng Loan nhìn xem Hứa Dương động tác, mấp máy môi, muốn nói lại thôi, nói thật, nàng mới cùng cái này nhiệt độ chờ đợi bao lâu thời gian, liền một nén nhang đều không có, nàng là thật không bỏ được nhiệt độ rời đi, nhưng là nàng lại không thể. ngay tại Cơ Hồng Loan do dự ở giữa, cũng không biết Hứa Dương là cố ý vẫn là không cẩn thận, khi đi ngang qua kia một chồng chồng chất chờ đợi phê bình chú giải văn thư lúc, Hứa Dương một cái lảo đảo, đúng là đẩy lối vàng, ngược ngọc trụ dường như trực tiếp đem những cái kia văn thư toàn bộ cho đẩy ngã. Cơ Hồng Loan vừa thấy như thế, theo bản năng tiến lên, một tay lấy Hứa Dương đỡ lấy, quan tâm nói, "Nghiệt đồ, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì, không có việc gì, nương tử, thật xin lỗi à, ta vừa rồi không cẩn thận, đưa ngươi những này văn thư cho chơi đổ."
Hứa Dương trên mặt xin lỗi nói,
"Không có việc gì, không có việc gì, văn thư mà thôi, bản cung đợi chút nữa lại đem bọn nó một lần nữa nhặt lên chính là."
Cơ Hồng Loan đang nói, liền trông thấy Hứa Dương túi người đi nhặt sách, lúc đầu cảm thấy không có gì, nhưng đột nhiên nhớ tới những này văn thư nội dung chân thật, nàng đội vàng muốn ngăn cản, âm điệu cao vút, "Đừng, có thể thì đã trễ." Hứa Dương đã đem văn thư cho cầm ở trong tay, đồng thời lật ra đến xem. Giờ phút này, thời gian dường như biến đến vô cùng chậm chạp, mỗi một phút mỗi một giây đều rất dày vò, đồng thời vô cùng yên tĩnh, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy lật ra trang sách thanh âm.
Hoa, Hứa Dương nhìn một chút văn thư bên trong nội dung, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cơ Hồng Loan, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, đem văn thư thả trở về, nói, "Nương tử, ta liền đi trước."
"Người muốn đi đâu?"
Cơ Hồng Loan xấu hổ đến cực hạn, thẹn quá thành giận nói, "Không cho phép đi."
Ách, Hứa Dương ra vẻ khổ sở nói, "Thật là nương tử, ngươi không phải phải xử lý sự vụ sao?
Ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi vừa mới không phải nhìn thấy sao?
Còn tại cùng bạn cung trang, bạn cung tại cái này Vân Mộng Tiên cảnh bên trong có thể xử lý chuyện gì vụ, bình an vô sự, nào có nhiều chuyện như vậy vụ xử lý."
Cơ Hồng Loan sắc mặt đỏ nóng lên, bởi vì quá chột dạ, chỉ có thể khai thác các nhân cáo trạng trước đến từ bảo đảm.
"Không phải, nương tử, xử lý sự vụ cũng không phải ta nói."
Hứa Dương vẻ mặt vô tội nói.
"Vậy bạn cung mặc kệ, đã ngươi thấy được, vậy ngươi liền phải chịu trách nhiệm."
Cơ Hồng Loan ôm Hứa Dương cánh tay, một bộ không có nghe hay không tùy hứng bộ dáng.
"Ai?"
Hứa Dương thở dài, nói, "Nương tử kia ngươi nói một chút, ta ứng làm như thế nào phụ trách?"
Cơ Hồng Loan lông mày trừng một cái này còn cần bản cung dạy ngươi sao?
Ngươi không phải có 8 nương tử sao?
"Không phải, nương tử, ta hiểu cũng là hiểu, nhưng ngươi vừa mới không phải nói, chỉ có thể cho phép ta ôm ngươi một cái sao?"
Hứa Dương dở khóc dở cười nói.
Ngươi Cơ Hồng Loan lập tức không biết rõ nên nói như thế nào, đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị đỏ cả với mắt, buông lỏng ra cánh tay của hắn, đem hắn đẩy ra, quật cứng nói, "Ngươi nói đúng, kia ngươi đi đi, bản cung không cho ngươi phụ trách."
Hứa Dương thật không nghĩ tới lúc này mới 2-3 câu nói, liền đem Tiểu Hồng Loan chọc cho khóc, bây giờ vẫn tốt, nước mắt còn tại trong hốc mắt đỏ quanh, một hồi sẽ qua nhi, hắn nếu là thật sự rời đi, đoán chừng nước mắt liền phải ào ào theo trên gương mặt chảy xuống.
"Không, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn đối nương tử phụ trách."
Hứa Dương ôm Tiểu Hồng Loan eo nhỏ nhắn, liền đem nàng bế lên.
"Bản cung không cần ngươi ôm, cũng không cần ngươi phụ trách."
Cơ Hồng Loan ủy khuất vô cùng, cả người liền cùng một cây trụ dường như, thẳng tắp, chủ đánh chính là một cái quật cường.
"Vậy ta quả thực là phải chịu trách nhiệm đâu, nương tử ngươi cũng không thể đánh ta a."
Hứa Dương bị Cơ Hồng Loan cái này tư thế làm cho tức cười, buồn cười nói,
"Bản cung không đánh ngươi, bản cung cắn ngươi."
Cơ Hồng Loan nói xong, đối với Hứa Dương cánh tay, bất chấp tất cả, há mồm liền cắn, một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Nghiệt đồ, ngươi có phải là cố ý hay không, có phải là cố ý hay không, ngươi khẳng định là ngay từ đầu liền phát hiện, sau đó cố ý muốn cho bản cung xấu mặt đúng hay không?"
"Tốt à, ta thừa nhận, ta xác thực là cố ý, đau nhức đau nhức đau nhức, nương tử, ta nhận lầm còn không được sao?"
"Không được kỳ thật à, nương tử ngươi cái này cũng không tính xấu mặt. Dù sao ta là người đứng đắn tướng công, cũng sẽ không giễu cả ngươi, thậm chí ngươi nếu là nói, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?"
"Cái gì a, bản cung là tại phê phán."
"Tốt, ngươi là phê phán, kia để cho ta kiểm nghiệm, nương tử ngươi phê phán đến như thế nào?"
"Đs, này, Giang Giang lại tới, ngày mai sẽ là mùa xuân, Giang Giang ở đây, chúc phúc các vị độc giả thật to rắn năm thuận buồm xuôi gió, nhị long bay lên, ba dê mở thái, bốn mùa bình an, ngũ phúc lâm môn, sáu lục đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương đến tài, chín cựu đồng tâm, thập toàn thập mỹ, trăm sự tình hành thông, ngàn sự tình cát tưởng, vạn sự như ý a."
"Đúng rồi, còn có một câu, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra, ha ha."
Chương 465, Kim Ốc Tàng Tiểu, nước mắt như mưa, 1, chương 465, Kim Ốc Tàng Tiểu, nước mắt như mưa, 1, bất chi bất giác, thời gian đã lặng lẽ trôi qua đi qua, trong nháy mắt, một canh giờ đã qua.
Cơ Hồng Loan công thần, dù là đã bị kiểm nghiệm qua, nàng vẫn là chọn ra một bộ không tình nguyện phản ứng nhiệt độ bộ dáng.
Hứa Dương thấy này, không nhịn được muốn cười, bởi vì vừa mới Tiểu Hồng Loan nên phối hợp vẫn là rất phối hợp, lại tình thâm nghĩa nặng, bộ dáng cũng rất động nhân, chỉ là vừa kết thúc, liền biến thành bộ này đưa khí bộ dáng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trước đó như ma, sau đó như Phật, hắn luôn cảm giác là đảo ngược. Đối với dạng này Tiểu Hồng Loan, Hứa Dương vẫn rất có sách lược tương đối, hắn đưa tay đặt ở Cơ Hồng Loan trên vai thơm, vừa để lên, liền bị Cơ Hồng Loan cho run xuống dưới, một bên run, còn vừa âm thanh lạnh lùng nói, "Đều phê phán qua, ngươi cái này nghiệt đồ, còn muốn làm gì?"
Hứa Dương lần nữa đưa tay đặt ở Cơ Hồng Loan trên bờ vai, sau đó lại bị run xuống dưới, hắn không tin cái này tà, một lần nữa thả 2-3 lần, vẫn là như cũng bị run xuống dưới.
Khó trách đều nói sinh khí nữ tử, so với năm rồi niên kỷ heo còn khó hơn bắt, thì ra những lời này là tà thực à, Hứa Dương lúc đầu còn tưởng rằng là nói ngoa đâu.
"Nương tử, có mệnh hay không?"
Hứa Dương rốt cục từ bỏ đưa tay đặt ở Tiểu Hồng Loan trên vai thơm, mà là lựa chọn duỗi tay nắm chặt nàng tinh tế vòng eo, dán lốt hai, ôn nhu nói.
Lần này Cơ Hồng Loan không vùng vẫy, bởi vì Hứa Dương cánh tay cùng cái kìm dường như, trực tiếp đưa nàng cố định gắt gao, nàng xoay người, tức giận cùng Hứa Dương đối mặt, quát lớn, không mệt. Ngươi cái này nghiệt đồ, bản cung không muốn phản ứng ngươi, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn hướng bản cung trên thân dựa vào, ngươi thật sự là thật không mệt mỏi sao? Nương tử. Hứa Dương ánh mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Ân. Cơ Hồng Loan không hiểu cảm thấy nguy hiểm tại Giang Lâm, nàng nguyên vốn còn muốn mạnh miệng, có thể lời đến quẹ miệng, lại biến thành yếu ớt một câu, mệt mỏi, bản cung mới vừa nói sai, bản cung rất mệt mỏi, nghiệt đồ, ngươi đi ra ngoài trước à, nhường bản cung hoán một chút. Hứa Dương nghe xong, hơi kinh ngạc tại Tiểu Hồng Loan vậy mà không mắc mưu, phải biết trước kia, hắn hơi hơi khích tướng một chút, Tiểu Hồng Loan liền sẽ không để ý mọi việc công kích, chủ đánh chính là một cái mạnh miệng, thế nào lần này bỗng nhiên đổi giọng, ngay tiếp theo chuyện đều mềm nhũn ra. Kia đáng tiếc, vừa mới ta còn không có kiểm nghiệm hoàn tất, chậc chậc. Hứa Dương có chút thất vọng nói. Cơ Hồng Loan nghe được câu này, lập tức may mắn chính mình vừa mới đổi giọng, bằng không nàng không được hoàn toàn mê man đi, phàm là Tuyển Nhi nhân cơ hội này, ở trên người nàng làm những gì, nàng đều khó có khả năng biết, đồng thời, nàng cũng có chút tức giận, bởi vì cái này nghiệt đồ, liền biết kiểm nghiệm nàng, căn bản không biết rõ thương thế nàng, vừa nghĩ đến đây, nàng tính tình lập tức cất cao, tức giận nói, nghiệt đồ, ngươi mở miệng một tiếng nương tử kêu thân thiết, có thể hành vi của ngươi lại cái gì? Hứa Dương hỏi. Lại không đem bản cung làm nương tử nhìn, tầm thường nhân gia tướng công, nào có giống ngươi như thế đối đãi nhà mình nương tử. Nói Cơ Hồng Loan cũng cảm giác ủy khuất lớn lao sông lên đầu, nước mắt một nháy mắt liền tụ tập tại trong hốc mắt cũng biến thành đỏ bừng, giống như là bị đàn ông phụ lòng cho thật sâu thương tổn tới dường như. Hứa Dương vẻ mặt vô tội nói, "Nương tử, làm người muốn bằng nương tử, vừa mới ta kiểm nghiệm ngươi thời điểm, ngươi chẳng lẽ mình không có?" Cơ Hồng Loan nhớ lại một chút, hoàn toàn chính xác cái này nhiệt độ động tác so sánh với trước kia, nhu hòa rất nhiều, cho dù là hắn cảm thấy hứng thú động tác, cái này nhiệt độ cũng không hóa thân người sói, ấm ấm nhu nhu, cho nên nàng là trách lầm cái này nhiệt độ. Thấy Cơ Hồng Loan ngây ngẩn cả người, Hứa Dương dứt khoát đưa tay chính mình đi sờ lương tâm của nàng, một bên sờ vừa nói, kỳ quái, ta thế nào không cảm giác được nương tử lương tâm, không phải là bị chó ăn. Cơ Hồng Loan bị Hứa Dương cái này chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, cho khí cười, theo bản cung nhìn, bản cung lương tâm, không phải bị chó ăn, mà là bị ngươi ăn, ngươi cái này mặc dù mắng thì mắng, nhưng Cơ Hồng Loan cũng không có đẩy ra Hứa Dương tay, bởi vì nàng nghĩ đến, vừa mới Hứa Dương nói, hắn còn không có kiểm nghiệm hoàn tất, đoán chừng là bởi vì thu lực, cho nên mới chưa hết hứng. Nhưng nàng lại bị kiểm nghiệm, nàng là khẳng định bạn làm không được, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến hơi hơi đền bù một chút cái này nghiệt đồ. Nàng không đẩy ra, Hứa Dương cũng liền thật không thả. Cứ như vậy một lát sau, Cơ Hồng Loan vẫn là nhịn không được, mềm lòng, mặt lạnh lấy đối Hứa Dương nói, tính toán, bản cung lại để cho ngươi kiểm nghiệm một lần tốt. Nhìn ngươi nhịn được, Hứa Dương nghe xong, nhìn xem Cơ Hồng Loan ánh mắt, lập tức liền càng thêm nhu hòa, hắn thu tay về, nói, nương tử, nói đùa, ta còn có thể không biết rõ cực hạn của ngươi ở đâu. Nếu là lại kiểm nghiệm ngươi một lần, sợ là ngươi phải nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm mới có thể khôi phục tới. Cơ Hồng Loan đỏ mặt chừng Hứa Dương một cái, vậy ngươi còn chẳng qua là cảm thấy nó là chất bảo, cho nên ta muốn nhiều che chở nó, cũng không có ý tứ gì khác. Hứa Dương nói rất thẳng thắn, không có chút nào ẩn giấu. Ừ, nhìn ngươi kia chết bộ dáng, có phải hay không tại trong lòng ngươi, dạng này chất bảo còn có tam đối. Nương tử, ngươi cái này có thể nói sai, chất bảo cùng chân bảo cũng là không giống, khéo léo đẹp đẽ, ta thích, dường như ngươi như vậy, ta cũng ưa thích, bởi vì cái gọi là các hoa có các hương, cần gì phải nhất định phải đặt chung một chỗ tương đối. Nương tử, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hứa Dương cười nhìn lấy Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan tức giận nói, đối cái gì đúng, tại bản cung cái này, ngươi cũng không thiên vị bản cung, đặt cái này xử lý sự việc công bằng, bản cung chán ghét chết ngươi. Tính cách của nàng chính là như thế, lúc đầu rất cực đoan, nhưng bởi vì quá mức ưa thích Hứa Dương, mới có thể chứa nhẫn cái khác nữ tử cùng tồn tại, nhưng dễ dàng tha thứ không có nghĩa là tính cách của nàng sẽ cải biến. Nói tóm lại, nàng hy vọng theo Hứa Dương nơi này đạt được càng nhiều chịu mến. Nương tử, ta sai rồi, câu nói mới vừa rồi kia, ngươi coi như không nghe thấy, ta lần nữa tới một lần. Hứa Dương biết sai liền đổi, đối Cơ Hồng Loan thâm tình chậm rãi nói, nương tử, cho dù chân bảo có rất nhiều, nhưng trong lòng ta, ngươi chính là cái kia lớn nhất chân bảo. Cơ Hồng Loan thẹn quá thành giận nói, mau mau cút, ngươi nghiệt đồ, nói còn không có bên trên một câu em hay, cái gì gọi là lớn nhất chân bảo, ngươi nhất định phải tức chết bản cung mới cam tâm sao? Nàng nói, liền dùng chân không ngừng đạp Hứa Dương, một bộ muốn đem Hứa Dương cho đạp ra ngoài tư thế. Hứa Dương vội vàng bổ cứu nói, nương tử, ngươi vẫn là không hiểu, đối tại chúng ta nam tử mà nói, lớn nhất tức là yêu nhất. Cơ Hồng Loan đình chỉ trên chân động tác, nửa tin nửa ngờ nói, thật. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ nương tử ngươi không có cảm thấy được? Tại vừa mới ta kiểm nghiệm ngươi lúc, khu khu, thì ra là thế. Cho nên nương tử ngươi minh bạch tâm ý của ta sao? Không rõ, ngươi đi nhanh một chút ta. Cơ Hồng Loan mặc dù đang đuổi Hứa Dương đi, nhưng lời nói rõ ràng là mềm nhũn ra, hiển nhiên vừa mới Hứa Dương câu nói kia, vẫn là nói đến trong tâm khảm của nàng. Thế nào còn muốn đuổi ta đi? Chương 465, Kim Ốc Tàng Tiểu, nước mắt như mưa, 2, chương 465, Kim Ốc Tàng Tiểu, nước mắt như mưa, 2, không đuổi ngươi đi, Tiểu Hoa làm sao bây giờ? Cơ Hồng Loan bất đắc dĩ nói, cái này liên quan Tiểu Hoa chuyện gì a? Hứa Dương không hiểu ra sao nói, sao không quan Tiểu Hoa chuyện? Ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, bản cung vẫn luôn tại mất ăn mất ngủ nghiên cứu, không đúng, là phê phán những sách này, trong tông sự vụ cùng trong tộc sự vụ, tất cả đều nhường Tiểu Hoa xử lý, nó bất quá chỉ là một cái con mèo nhỏ, chỗ nào có thể xử lý xong? Cơ Hồng Loan có chút xấu hổ nói. Hứa Dương dở khóc dở cười, kia Tiểu Hoa đâu? Nó tại nội điện đâu, bản cung bàn giao nó, không xử lý không cho phép ra đến. Bất quá ngươi yên tâm, đều là rất đơn giản sự vụ, một con mèo cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Cơ Hồng Loan tìm cho mình bồi thêm một câu. Meo meo meo. Lúc này, nội điện truyền đến tiểu hoa ưu ván meo meo âm thanh, cùng nó điên cuồng cào cửa thanh âm, rất rõ ràng, nó đây là tại biểu đạt đối chủ tử bất mãn, nó bất quá chỉ là một con mèo, tại sao phải như thế như vậy khó xử nó cũng quá khó khăn à. Hứa Dương mặc dù nghe được tiểu hoa cảm xúc, nhưng cũng giả bộ như không nghe thấy, nói, theo ta thấy, tiểu hoa xử lý sự vụ xử lý rất vui vẻ đi, bằng không vẫn là để nó tiếp tục à, ta cứ đợi ở chỗ này không đi. Mèo. Tiểu hoa thanh âm lập tức biến bén nhọn, dường như không thể tin được Hứa Dương vậy mà vừa mở mắt nói lời bịa đặt, nó chỗ nào vui vẻ, nó rõ ràng rất không vui, nó bất quá là một con mèo, nhất nên làm không phải xử lý sự vụ, mà là đi mò cá, nằm tại mặt trời dưới đáy ngủ nướng thời điểm, ăn một lần linh thực. Thẳng đến như thế, tiểu hoa mới cảm giác được mèo sinh nhiều gian khó a. Chớ có nói hiệu nói bượng, ngươi nếu là nếu ngươi không đi, bản cung coi như thật đưa ngươi vĩnh viễn lưu lại, bản cung cũng tới Kim Ốc tầng tiểu, đến lúc đó, ngươi cái khác bảy chân bảo, ai đến bản cung đều không cho thấy, ngươi nói xong đi, Hứa Lang. Cơ Hồng Loan đỗng nhiên đưa tay, ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt qua Hứa Dương tuấn mỹ gương mặt, trong ánh mắt toát ra một sợi bệnh trạng cảm xúc, nhìn xem Hứa Dương, vẻ mặt hiện lên điên cuồng dục vọng chiếm đoạt. Hứa Dương bị dọa đến giật mình, lập tức nói, "Nương tử, ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc không có xử lý, liền đi trước một bước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hắn nói xong, liền nhanh chóng hướng phía cung đi ra ngoài điện. Hứa Lang, ngươi đừng đi, bản cung nhường ngươi đừng đi, ngươi nghe được không? Bản cung còn cũng không tin, có chuyện gì có thể so sánh bản cung quan trọng hơn? Cơ Hồng Loan hướng phía Hứa Dương hô. Hứa Dương bước chân đi nhanh hơn, thậm chí nhanh đến đã xuất hiện tàn ảnh. Cái này còn chưa tính, tại bước ra trước cung điện, không cẩn thận một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Cơ Hồng Loan đưa mắt nhìn Hứa Dương bóng lưng rời đi, trông thấy hắn kém chút ngã sấp xuống động tác, trên mặt nhịn không được, hiện hiện một sợi ý cười. Dương Dương đáp ý nói, tiểu tử, cùng bản cung đấu, lần này bị bản cung hù dọa, ha ha. Bất quá, nói trở lại, bản cung vừa mới có phải thật vậy hay không có cơ hội đem Hứa Lang vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cơ Hồng Loan mắt vượng híp lại thành một đường nhỏ, tản ra như có như không khí tức nguy hiểm, trầm tư một hồi lâu, thẳng đến tiểu hoa tiếng kêu vang lên lần nữa, nàng mới đình chỉ trầm tư. "Tốt, tốt, tiểu hoa, bản cung sai còn không được sao? Bản cung lần sau không cho ngươi xử lý sự vụ, ai, ngươi thế nào còn mắng bản cung đâu? Bản cung tốt xấu là ngươi chủ tử, ngày bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi, để ngươi xử lý chút sự vụ, ngươi còn không vui?" Meo meo. "Đây chính là ngươi nói, không phải bản cung cưỡng cầu ngươi." Meo. "Tiếp tốt, ngươi tiếp tục xử lý à, nhiều như vậy sách, bản cung còn không có phê phán xong, chờ phê phán xong, bản cung liền thả ngươi đi ra." Mèo. Tiểu hoa một bước, nó bất quá khách sáo một chút, thế nào chủ nhân còn tưởng thật, không phải, trước mặt ngươi nhiều như vậy sách, còn có mấy chồng chất đều không có phê phán, cái này cần phê phán tới ngày tháng năm nào đi à. Tư Đồ Thanh Thanh trụ sở. Số tháng trôi qua, nàng thật sớm bê quan kết thúc, ngược cũng không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, mà là nàng đã tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, cần lại lắng đọng, mới có thể tiếp tục phá cảnh. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện, nếu là quang so tu luyện, nàng là tuyệt đối không thể vượt qua đại sư tỷ, chớ nói chi là gặp phải sư tôn. Đại sư tỷ chính là cái đồ biến thái, rõ ràng lo liệu lấy phong bên trong sự vụ, tu vi vậy mà tăng lên còn nhanh hơn nàng, nàng tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, mà đại sư tỷ lại tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, như thế vừa so sánh, có thể nói là càng tu luyện càng lòng chua xót. Cho nên nàng dứt khoát từ bỏ, nghĩ đến, còn không bằng đi cùng sư tôn cáo trạng tới nhẹ nhõm một chút. Lần trước, đại sư tỷ như vậy ức hiếp chính mình, sư tôn nói thế nào, đều phải cho mình chủ trì một chút công đạo a. Không nói thế nào giáo huấn đại sư tỷ, mạnh mẽ đánh đại sư tỷ dừng lại không quá phận a. Nghĩ như vậy, Tư Đồ Thanh Thanh tùy ý lật lên trước mặt sách vở, phía trên đồ án cần phải so với bị Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Khấu toàn cướp đi những sách kia còn tinh xảo hơn không ít. Sách này là chân chính chân phẩm, cũng là Tư Đồ Thanh Thanh đặt ở ván giường dưới đáy, không cho Nguyên Khấu toàn đi vén bảo thư, phía trên có rất nhiều tươi mới tri thức có thể tùy ý Tư Đồ Thanh Thanh cướp lấy. Nàng hiện tại liền như là một khối bọt biển đang điên cuồng hút lấy nước, đến lớn mạnh tự thân, phong phú chính mình, từ đó làm được bản thân biến càng thêm khắc ép. Sư tôn đã xuất quan, hẳn là một hồi sẽ qua nhi, liền đến, ta chưa sớm chuẩn bị chuẩn bị. Tư Đồ Thanh Thanh đem sách vở khép lại, sau đó lấy ra son son hương phấn ở trên mặt bôi lên một chút, thoa xong về sau, đối với tấm gương chiếu một cái, cảm thấy mình trang tạo vô cùng hoàn mỹ, nhìn liền cùng đã mới vừa khóc dường như, đôi mắt đều đỏ. Sư tôn vừa tiến đến, ta liền khóc, khóc lê hoa đai vũ, khóc càng lợi hại. Sư tôn hẳn là đánh đại sư tỷ càng nặng, mặc dù có khả năng đại sư tỷ bị đánh xong sau, còn sẽ tới đánh ta, nhưng ta cũng không quản được nhiều như vậy, muốn chết cũng chết. Tư Đồ Thanh Thanh hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm, muốn bỏ đã mẹ không sợ rơi. Lại một lát sau, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tư Đồ Thanh Thanh lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nằm ở trên bàn, ố ố khóc lên, khóc đến đặc biệt thương tâm. Hứa Dương cũng không đốc, chỗ nào nghe không hiểu Tiểu Thanh là đang giả vờ khóc, nhưng hắn cũng không có bất trần, mà là bước nhanh đi đến trước mặt của nàng, đưa tay nhẹ vô về phía sau lưng nàng, ôn nhu dò hỏi, Thanh Nhi, ngươi làm sao, thế nào khóc lợi hại như vậy, là bị người khi dễ sao? Vẫn là bị ủy khuất gì, mau cùng vi sư nói một chút, vi sư thay ngươi chỗ dựa. Tư Đồ Thanh Thanh lập tức đứng dậy, nào tới Hứa Dương trong ngực, nước nở nói, ô ô ô, sư tôn, ta không dám nói. Cái này có cái gì không dám nói, vi sư ở chỗ này đây. Hứa Dương ôm Tư Đồ Thanh Thanh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Thật sao, sư tôn? Tư Đồ Thanh Thanh ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn qua Hứa Dương. Hứa Dương nhìn xem Tư Đồ Thanh Thanh trên mặt bôi lên đều son phấn, nghĩ thầm Thanh Nhi làm vẫn rất đầy đủ, vì để cho được bản thân khóc càng chân thực, lại còn vẽ song trang. Đương nhiên là thật, vi sư lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Thanh Nhi tin tưởng sư tôn, là đại sư tỷ còn có tông chủ, hai người bọn họ liền cùng cường đạo như thế, đem Thanh Nhi tân tân khổ khổ thu thập sách, cướp đi một bộ phận lớn. Đợt, đại gia Tết Xuân khoái hoạt, giang giang cho đại gia chúc Tết đi. Chương 466, ứng phó đến, cứu vớt sư tôn, 1, chương 466, ứng phó đến, cứu vớt sư tôn, 1, Tuyển Nhi, Hồng Loan, hai người bọn họ cũng dám như thế ức hiếp Thanh Nhi ngươi, vi sư nhất định phải thay ngươi đòi lại cái công đạo này, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Không chờ Tư Đồ Thanh Thanh nói xong, Hứa Dương làm bộ như muốn rời đi đi giúp tiểu thành chủ trì công đạo. Tư Đồ Thanh Thanh vừa thấy như thế, nội tâm còn thật vui vẻ, dù sao sư tôn là nghĩa vô phản cố, không chút do dự liền phải giúp nàng giáo huấn đại sư tỷ cùng tổng chủ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đông nhiên kịp phản ứng, giống như có một chút không thích hợp, sư tôn thật vất vả đi vào nàng cái này, còn không có đợi một hồi, liền đi, thậm chí còn là chính nàng, đem sư tôn mang đến đại sư tỷ cùng tổng chủ trong ngực, cái này cùng giúp địch nhân khác nhau ở chỗ nào. Nàng xem chừng, sư tôn có thể sẽ đánh một chút đại sư tỷ cùng tổng chủ, nhưng nói không chừng, đại sư tỷ cùng tổng chủ vẫn rất vui lòng bị đòn, nàng cái này không phải tương đương với là giúp người hoàn thành ước vọng sao. Nghĩ như vậy, nàng vội vàng ôm lấy Hứa Dương cánh tay, không cho nàng đi, khóc sức mướt nói, sư tôn, không cần đi, không cần đi. Thanh Nhi chỉ là nói cho ngươi nói, không muốn để cho ngài đi đánh đại sư tỷ cùng tổng chủ, như thế không thích hợp, sẽ ảnh hưởng giữa các ngươi tình cảm. Hứa Dương nghe vậy, cảm thấy tiểu thanh trà đạo công phu vẫn còn có chút nông cạn, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là vẻ mặt do dự nói, thật không cần sao. Vi sư là có thể ra tay giúp ngươi đánh Tuyển Nhi cùng tiểu Hồng Loan, ngươi nghĩ rõ ràng điểm, hoặc là nói, vi sư có thể giúp ngươi đem sách cho muốn trở về. Tư Đồ Thanh Thanh đầu dao cùng chống lúc lắc dường như, không cần, không cần, chỉ cần sư tôn có thể đau lòng Thanh Nhi liền đủ hài lòng, dù là đại sư tỷ cùng tổng chủ lại ước hiếp ta, cũng không quan hệ. Tiểu Thanh nói điềm đạm đáng yêu, trên thực tế là đang suy nghĩ, nếu là thật sự nhường sư tôn đi đánh đại sư tỷ cùng tổng chủ, còn không phải đem các nàng cho đánh xứng rồi, loại này không lợi kỷ hành vi, nàng mới không cần làm đâu. Vậy được rồi, bất quá, vi sư vẫn là sẽ cùng Tuyển Nhi cùng tiểu Hồng Loan bằng dao, để các nàng hai đừng ước hiếp người, nhìn ngươi khóc, đều thành tiểu hoa mèo. Hứa Dương đưa tay liền phải lau đi Tư Đồ Thanh Thanh khỏe mắt nước mắt. Tư Đồ Thanh Thanh thấy này động tác, trong lòng đống nhiên siết chặt, không chờ Hứa Dương tay nương đến nàng, nàng liền chen vào Hứa Dương trong ngực, làm nũng nói, sư tôn, ngươi đối Đồ Nhi thật tốt. Nàng cũng không thể nhường sư tôn biết, chính mình cái này khóc trang là vẽ ra tới, kỳ thật nàng căn bản cũng không có khóc. Vi sư đối Thanh Nhi ngươi tốt, không phải hẳn là sao? Hứa Dương vỗ vỗ tiểu Thanh phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi Ngọc Nhi sư tỷ đâu? Trước kia đều nhìn hai người các ngươi ở cùng một chỗ, thế nào hôm nay không thấy thân ảnh của nàng? Tư Đồ Thanh Thanh nghe xong câu nói này, lập tức đến nhỏ tính tình, nói, sư tôn, chẳng lẽ ta nhất định phải cùng Ngọc Nhi sư tỷ ở cùng một chỗ sao? Ta không thể có cùng sư tôn ngài một chỗ không gian sao? Vẫn là nói, sư tôn càng ưa thích Ngọc Nhi sư tỷ, không muốn cùng Đồ Nhi ở cùng một chỗ. Nói đến đây, Tư Đồ Thanh Thanh dây biến lộ lộ mặt, lần này cũng không phải trang điểm vẽ ra tới, mà là chân thật tâm tình, liền rất hề bại. Thanh Nhi, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Hứa Dương dở khóc dở cười nhéo nhéo tiểu Thanh khuôn mặt, nói, vi sư tự nhiên là vui lòng cùng ngươi đơn độc cùng một chỗ, nhưng Thanh Nhi ngươi xác định, một mình ngươi có thể ứng phó được đến vi sư sao? Vi sư lo lắng chính là cái này. Tư Đồ Thanh Thanh nội tâm vẫn có chút chột dạ, dù sao sư tôn trước đó chiến quả thật là rõ ràng bạch bạch còn tại đó, đừng nói chính nàng, liền xem như nàng, Ngọc Nhi sư tỷ, Uyển Nhi sư muội, Đông Anh sư muội, bốn cái cộng lại đều lực có chưa đến, cho nên chỉ dựa vào nàng một cái, khẳng định là không cách nào ứng phó. Nhưng lời tiếp lời lại đổi tới cái này, nàng nếu là rút lui, lại ra vẻ mình quá sợ, nàng trước đó không lâu đã thể muốn làm dũng cảm nhất Đồ Nhi, bởi vì không sai chỉ có dũng cảm Đồ Nhi mới có thể hưởng thụ sư tôn. Đồ Nhi có thể ứng phó đến. Tư Đồ lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn qua Hứa Dương, ánh mắt kiên định nói, không có đạo lý đại sư tỷ có thể làm, nàng liền không thể đi, đại sư tỷ có thể hướng, nàng cũng có thể hướng. Tuy nói nàng mọi thứ đều chênh lệch đại sư tỷ một chút, nhưng là tại kỳ kỹ dâm xảo phương diện này, nàng tự tin, không người có thể ra hai bên. Chiến lược không được, bí tịch đến bổ, nàng nhất định có thể làm được. Như thế có tự tin. Kia nhường vi sư nhìn xem tu vi của ngươi tiến triển như thế nào. Hứa Dương vừa cười nói rằng, một bên kiểm nghiệm lên Tư Đồ Thanh Thanh tu vi, rất nhanh, liền có phát hiện, không tiếp tán dương, có thể à, tiểu thanh, cái này mới mấy tháng đi qua, thậm chí ngay cả liền đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Đồ Nhi lợi hại a. Tư Đồ Thanh Thanh khoe khoang giơ lên tinh xảo cái cằm, cùng khoe khoang tiểu thiên nga dường như lợi hại. Hứa Dương cho Tư Đồ Thanh Thanh cung cấp tràn đầy cảm xúc giá trị, lập tức nói, như vậy vi sư có chút tin tưởng Thanh Nhi ngươi có thể ứng phó đến đây. Thật sao? Tư Đồ Thanh Thanh chính mình cũng có chút không tin. Thật. Hứa Dương nói. Tư Đồ Thanh Thanh nghe vậy, nội tâm hơi có suy đoán, hoài nghi là đại sư tỷ cùng tông chủ trước ăn đau khổ, cho nên tới nàng cái này liền chỉ còn lại vô tận ôn nhu. Nghĩ như vậy, giống như sắp xếp hành lão đại lão nhị cũng không phải chuyện gì tốt, giống nàng dạng này xếp hạng thứ ba cũng không tệ à, đã được sủng ái lại không cần bị tra tấn. Cái kia sư tôn, muốn hay không thử trước một chút, Đồ Nhi những ngày qua lại chơi đùa ra một chút mới đồ chơi, cảm giác còn rất thú vị. Tư Đồ Thanh Thanh từ khi nghiên cứu lên những này bí tịch võ công sau, động thủ năng lực liền tiến triển cực nhanh, tay nghề càng phát tinh xảo lại thành thạo, các loại vật ly kỳ cổ quái, chỉ nếu như bị nàng nhìn lên một cái, nàng trên cơ bản đều có thể chế tạo ra đến, lại thanh xuất bù lam, so trên sách miêu tả còn muốn tốt hơn. Chỉ thấy nàng thuộc như lòng bàn tay đem đồ vật theo túi càn khôn bên trong lấy ra, đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Hứa Dương nhìn thấy một màn này, đúng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tùy tiện cầm lấy một cái đến, đối Tư Đồ Thanh Thanh nói, "Thanh Nhi, cái này thế nào làm?" "Rất đơn giản, sư tôn ta dạy cho ngươi, tính toán như thế giáo không được, nhất định phải thực chiến diễn luyện một phen." Tư Đồ Thanh Thanh hơi có khổ não nói, "Vậy thì thực chiến một chút thôi." Hứa Dương nói, "Tốt." Tư Đồ Thanh Thanh xấu hổ đáp ứng nói, một nén nhang qua một chút. Tư Đồ Thanh Thanh thử một chút liền tạ thế, nàng nằm tại trên giường, không nhúc nhích, liền cùng toàn thân tan thành từng mảnh dường như, nàng khóc không ra nước mắt, đặc biệt ủy khuất nói, "Sư tôn, ngài gạt ta, đã nói xong Đồ Nhi có thể ứng phó được đâu." Hứa Dương vẻ mặt có chút xấu hổ, nói, "Thanh Nhi, vi sư cũng không biết chuyện gì xảy ra, vi sư rõ ràng đã rất khắc chế." "Ân." Tư Đồ Thanh Thanh sững sờ. Cho nên điều này đại biểu lấy thực lực của nàng lại trở nên yếu đi, nguyên bản liền rất yếu, bây giờ lại yếu hơn, không đúng, nàng nghiên cứu nhiều như vậy kỳ kỹ dâm xảo, dù nói thế nào cũng không nên lui bước à. Chương 466, ứng phó đến, cứu vớt sư tôn, 2, chương 466, ứng phó đến, cứu vớt sư tôn, 2, ngay tại Tư Đồ Thanh Thanh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, nàng đột nhiên linh quang chợt hiện, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không phải nàng trở nên yếu đi, mà là sư tôn bế quan về sau, lại trở nên mạnh mẽ, bởi vì là sư tôn chiến lực tăng lên quá cao, mới có thể xuất hiện nàng thực lực biến yếu giả tượng. "Thanh Nhi, việc này đều do vi sư, là vi sư không tốt." Hứa Dương nói. "Sao có thể trách sư tôn đâu? Sư tôn vừa mới không phải cũng tốt bụng nhắc nhở qua Đồ Nhi sao? Chỉ là Đồ Nhi không có làm chuyện." Tư Đồ Thanh Thanh vội vàng nói, "Xác thực không thể trách sư tôn, chủ yếu là nàng chính mình vấn đề, muốn phải dũng cảm một lần, kết quả lại là dũng cảm quá mức." "Đúng rồi, sư tôn ngươi thế nào?" Tư Đồ Thanh Thanh quan tâm nhìn xem Hứa Dương, thấy nhà mình sư tôn ánh mắt ửng, nàng liền biết chắc có vấn đề. "Không có việc gì, qua một hồi liền tốt." Hứa Dương có chút cấp trên. "Cái này sao có thể được đâu?" Tư Đồ Thanh Thanh gấp, nàng thật là nhớ kỹ lần trước, sư tôn chính là tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tu vi tận thất, sau đó bị nàng thừa lúc vắng mà vào, tuy nói như thế sư tôn rất mềm yếu có thể bắt nạt, nhưng lúc ấy là bởi vì nàng cũng không tới kịp chiếu khán tới sư tôn, có thể lúc này không giống ngày xưa, sư tôn liền ở trước mặt nàng, nàng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem sư tôn xảy ra vấn đề, cho nên nội tâm đều không có chút nào xoắn xuýt cùng do dự, cầm lấy một khối ngọc bích, đem thần thức dò vào trong đó, đem một cái kéo hắc ảnh chân dung theo sổ đen bên trong giải trừ, đối với nó trực tiếp biên tập một cái tin, trực tiếp phát đưa ra ngoài. Nội dung là: "Sư tôn uy, mau tới. Sư tôn, ngươi trước điều chỉnh một chút hô hấp, đừng để khí huyết phiền dũng quá mức kịch liệt, giúp đỡ lập tức tới ngay." Tư Đồ Thanh Thanh dáng chống đỡ lấy sắp tan ra thành từng mảnh xương cốt, dịu dàng đối Hứa Dương nói. Hứa Dương chỉ cảm thấy đầu có chút nợ, "Tốt, vi sư không có chuyện gì, ngươi đừng quá lo lắng, vi sư điều chỉnh một chút liền tốt." "Ai nha, sư tôn ngươi nhìn ta dựng lên mấy ngón tay." Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt khẩn trương, hỏi. Nàng dựng lên ba ngón tay. Hứa Dương lắc đầu, cảm giác trước mắt mình xuất hiện bóng chồng, cau mày nói, "6 cái." "Xong đời, sư tôn thật muốn tẩu hỏa nhập ma." Tư Đồ Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, nghĩ linh tinh nói, "Chuyện gì xảy ra, Ngọc Nhi sư tỷ đang làm gì đấy, cái này đều thời gian dài bao lâu, lại còn không có tới." Vừa dứt lời, Nguyễn Ngọc Nhi liền từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, tức giận nói, "Ngươi muốn cho ta đến, ngươi liền trực tiếp nói, làm gì dùng sư tôn nguy hiểm dạng này lấy cớ?" "Ngậm miệng a ngươi, ngươi mau nhìn xem sư tôn, ta cảm giác hắn đều nhanh hôn mê bất tỉnh." Tư Đồ Thanh Thanh không tâm tình cùng với nàng nói chêm chọc cười. Nguyễn Ngọc Nhi nghe xong, vội vàng hướng phía Hứa Dương nhìn lại, quả nhiên phát hiện sư tôn trạng thái không đúng, toàn thân đỏ lên, liền cùng muốn bốc cháy dường như, nàng lập tức nhíu mày, quát lớn, "Tiểu Thanh, ngươi đối sư tôn làm cái gì? Đi, đi, muốn giáo huấn ta, chờ sư tôn tốt lại nói cũng không muộn, hiện tại việc cấp bách chính là tới cứu sư tôn." Tư Đồ Thanh Thanh cũng bất chấp tất cả, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, vọt tới Nguyễn Ngọc Nhi trước mặt, đưa tay kéo một cái, xoẹt một tiếng. Quần áo ứng thanh vỡ vụn. Quần áo chất lượng kỳ thật rất tốt, chất liệu cũng không bình thường, nhưng Tư Đồ Thanh Thanh tu vi không kém, sẽ xấu một bộ y phục mà thôi, kỳ thật rất bình thường. "Tiểu Thanh, ngươi sắp điên a?" Nguyễn Ngọc Nhi trách móc một câu, bất quá cũng không chậm trễ công phu, chính mình liền đem còn lại cho xé hỏng, đi vào sư tôn trước mặt, đưa tay lung lay, nói, "Sư tôn, ta là Ngọc Nhi, ta tới giúp ngươi." Hứa Dương có chút chóng đầu, nhìn vật gì đều không rõ rệt, chỉ cảm thấy trước mắt có 3-4 Ngọc Nhi, đưa tay chụp tới, cũng không biết bắt được cái gì, tựa như là cánh tay, cùng ngọc ngó sen đồng dạng. "Ngọc Nhi, ngươi đã đến." "Ân, Đồ Nhi tới, sư tôn ngài nằm xong." Nguyễn Ngọc Nhi xinh đẹp đỏ mặt gò má, ôn nhu nói, ngay sau đó, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, ra hiệu nàng tiếp tục đi mời biệt binh, chỉ dựa vào một mình nàng, chỉ sợ là không có cách nào nhường sư tôn khôi phục như lúc ban đầu. "Tốt, Ngọc Nhi sư tỷ, nơi này trước hết nhờ vào ngươi." Tư Đồ Thanh Thanh vội vàng lại đi mời biệt binh. Nguyễn Ngọc Nhi đem nhà mình sư tôn đánh ngã, nhắm đôi mắt lại, trong lòng mặc niệm, "Tỷ tỷ nhờ vào ngươi, sư tôn không thể có sự tình a." Trong lòng cái kia nàng cũng không lo được oán trách, đối Nguyễn Ngọc Nhi nhục mạ một câu, bay múa. Không chỉ có Nguyễn Ngọc Nhi là bay múa, Tư Đồ Thanh Thanh cũng là bay múa, may mắn sư tôn không chỉ có hai người bọn họ bay múa, bằng không sư tôn nhưng làm sao bây giờ a. Nguyễn Ngọc Nhi tỉ tỉ ra trận về sau, Hứa Dương trạng thái thoáng đạt được làm dịu, nhưng chỉ là không có tiếp tục chuyển biến xấu, mong muốn bình phục Hứa Dương khí huyết, còn cần càng nhiều giúp đỡ. "Ta đỉnh hơn nửa canh giờ, lại nhiều, ngươi cũng không chịu nổi." Nguyễn Ngọc Nhi tỉ tỉ cắn chặt hàm răng, đối Nguyễn Ngọc Nhi nói. Nguyễn Ngọc Nhi lập tức thúc giục Tư Đồ Thanh Thanh nói, "Giúp đỡ đâu, giúp đỡ thế nào còn chưa tới." Tư Đồ Thanh Thanh gấp liền cùng kiến bò trên chảo nóng, nàng hiện tại cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nhóm phát tin tức. Nói chung một lát sau, Đồ Sơn Tâm Nhã liền xuất hiện ở trong phòng, nàng bước nhanh đi lên phía trước, vẻ mặt lo lắng nói, "Hứa đại ca, đây là lại đuổi tới về giống nhau sao?"
"Ân, đuổi theo về không sai biệt lắm, Tâm Nhã tỷ, ngươi nhanh giúp đỡ sư tôn."
Tư Đồ Thanh Thanh cầu khẩn nói.
"Yên tâm đi, Tiểu Thanh, có ta ở đây, Hứa đại ca sẽ không có chuyện gì."
Đồ Sơn Tâm Nhã an ủi Tư Đồ Thanh Thanh một câu, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, lần nữa đối mặt loại này tình huống đột phát, Đồ Sơn Tâm Nhã nội tâm cũng không quá bối rối, liền cùng đại phu dường như, đúng bệnh hút thuốc, rất nhanh, nàng liền lên tay. Có Đồ Sơn Tâm Nhã gia nhập sau, Hứa Dương trạng thái rõ ràng lại chuyển tốt chút, nhưng còn không quá đủ.
"Cái khác sư tỷ mỗi đâu, ta rõ ràng đều thông báo, thế nào còn chưa tới a?"
Tư Đồ Thanh Thanh thỉnh thoảng nhìn về phía gian phòng phía lối vào. Rất nhanh, lại có top 5 top 3 thân ảnh xuất hiện, trong đó, thân mặc áo xanh chính là Tiết Cẩm Lý, xuyên lam nhạt váy dài chính là Tần Khả Uyển, xuyên vàng nhạt váy xòe chính là Từ Đông Anh. Ba người trụ sở dựa vào là rất gần, cho nên một nhận được tin tức, liền cùng nhau mà đến. Tiết Cẩm Lý vừa tiến đến, mắt nhìn bận bịu khí thế ngất trời Nguyễn Ngọc Nhi cùng Đồ Sơn Tâm Nhã, nhìn về phía một bên gấp sức đầu mẹ chán Tư Đồ Thanh Thanh, nhíu mày hỏi: "Tiểu Thanh, sư tôn, đây là có chuyện gì?"
Tư Đồ Thanh Thanh ấy nay sắc khóc: "Cẩm Lý sư tỷ, đều tại ta, là ta cậy mạnh mới đưa đến sư tôn dạng này."
Nghe thấy lời ấy, Tiết Cẩm Lý đại khái liền biết được cái gì tình huống, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Tư Đồ Thanh Thanh, cuối cùng cũng không có trách cứ nàng, mà là xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt, an ủi: "Tốt, tốt, sư tỷ các sư muội đều ở đây, sư tôn hắn không có khả năng có việc."
"Đúng vậy a, Thanh Nhi sư tỷ, người yên tâm đi. Vấn đề không lớn, Thanh Nhi sư tỷ không nên tự trách."
Từ Đông Anh cùng Tần Khả Huyền một người nói một câu lời an ủi, liền rất mau tiến vào trạng thái làm việc. Lại qua mấy hơi thời gian, bên ngoài gian phòng, hai bóng người đẹp đẽ, một trước một sau, bộ pháp đội vã đi đến.
"Đoét, cua đại gia tặng lễ vật a, lão bản đại khí, thương các ngươi a."
Chương 467, bắt tiên quá hải, áp lực rất lớn, 1, chương 467, bắt tiên quá hải, áp lực rất lớn, 1, Từ Đồ Thanh Thanh. Nguyên Cấu toàn tức giận mọc lan tràn, trừng mắt nàng, nàng là thật sự tức giận, lần trước Tiểu Thanh liền không coi chừng tốt sư tôn, mới khiến cho sư tôn tu vi tận thất, không nghĩ tới hôm nay lại tới một lần, cái này khiến nàng khí tới thậm chí gọi thẳng Tiểu Thanh toàn bộ tên. Cơ Hồng Loan không nói gì, nhưng ánh mắt xu thế lạnh, hiển nhiên cũng rất tức giận. Hai người một trước một sau, bước nhanh đến giữa nội, Nguyên Khấu toàn nhìn chằm chằm Tư Đồ Thanh Thanh, để ép tức giận, hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tư Đồ Thanh Thanh ngày hôm nay cúi đầu, nói khẽ: "Là như vậy, đại sư tỷ nàng không dám giấu giếm, đem chân tướng cáo chi cho hai người." Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Khấu toàn nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nguyên Cấu toàn cũng không muốn cứ như vậy buông tha Tư Đồ Thanh Thanh, nàng đưa tay chọc chọc Tiểu Thanh chán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Không, có kia bỏ cánh cam, cũng đừng ôm đồ sứ sống, lần sau đừng nghĩ lấy làm độc lang, cùng những sư tỷ sư muội khác tổ đội a." Cơ Hồng Loan cũng ở một bên nói rằng: "Tiểu Thanh, bản cung không biết nên nói thế nào ngươi, không phải nghiên cứu một chút kỳ kỹ dâm xảo, liền có thể làm được, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, đừng nói ngươi, ngay cả bản cung cũng không dám đơn đấu, nói đến thế thôi, ngươi thật tốt nghĩ lại a." Tư Đồ Thanh Thanh bị hai người đối, căn bản không dám phản bác, cúi đầu, hốc mắt tụ tập lấy nước mắt, lại cũng không dám nhường nước mắt nhỏ xuống, chỉ có thể cứng rắn kìm nén, gắt gao cắn môi, thậm chí liền nghẹn ngào thanh âm cũng không dám phát ra. Nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh bộ này đáng thương bộ dáng, Nguyên Khấu toàn cùng Cơ Hồng Loan đồng loạt lắc đầu, tâm vẫn là mềm nhũn, không tiếp tục quản giáo nàng, mà là cấp tốc đi đến Hứa Dương bên người. Nguyên Khấu toàn độ cúi người, do xét một chút sư tôn tình huống, ôn nhu dò hỏi: "Sư tôn, ngài hiện tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sao?"
"Rất thanh tỉnh, không đúng, Tuyền Nhi, vi sư tại sao lại trông thấy mấy cái ngươi?"
Hứa Dương ngữ khí hơi có vẻ nghi ngờ nói:
"Sư tôn, ngài bây giờ còn đang choáng, bất quá, ngài đừng lo lắng, Đồ Nhi sẽ cứu ngươi."
Nguyên Cấu toàn nhanh chóng tiến vào trạng thái, đồng thời thuận tiện cũng làm cho Tiểu Hồng Loan tiến vào trạng thái. Cơ Hồng Loan tức giận nhìn Hứa Dương một cái, nói: "Tuyền Nhi, bản cung không cần ngươi rút."
"Tốt, Hồng Loan tỷ tỷ, bây giờ không phải là thận trọng thời điểm, cứu sư tôn quan trọng."
Nguyên Cấu toàn không rảnh cùng Cơ Hồng Loan cãi lộn, ở trong mắt nàng, trời đất bao la, sư tôn lớn nhất, cái khác bất luận sự tình gì, đều phải xếp tại sư tôn đằng sau. Ai căng thẳng? Cơ Hồng Loan tức giận không thôi, nàng nhìn Hứa Dương một cái, oán hận nói một câu, nói: "Để ngươi ăn cỏ gần hàng, lần này ăn xảy ra chuyện đi." Lời tuy nói như vậy, nhưng động tác của nàng có thể chưa chắc so Nguyên Khấu toàn chậm. Nguyên Khấu toàn điều hành có phương pháp nói: "Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi đứng tại đầu kia, những người còn lại đừng động, ta đứng ở chỗ này, đồng loạt phát lực, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, sư tôn liền có thể khôi phục lại."
"Tốt, đại sư tỷ."
"Ân, Tuyền Nhi." Đám người đồng loạt đáp ứng nói.
"Đại sư tỷ, ta có thể làm những gì đến giúp sư tôn?"
Tư Đồ Thanh Thanh xoa xoa hốc mắt, đỏ hốc mắt, tiến đến trước mặt, trông mong mà hỏi:
"Nơi này không có vị trí của ngươi, ngươi ở một bên nhìn xem, đừng ảnh hưởng ta nhóm liền tốt."
Nguyên Khấu toàn thanh âm lạnh lùng nói. Tư Đồ Thanh Thanh thần sắc đọc lại, muốn nói gì, lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ là ngập ngừng mấy miệng môi dưới, muốn nói lại thôi, liền chuẩn bị qua một bên đợi đi, không dám cũng không muốn ảnh hưởng các nàng cứu viện sư tôn. Cũng liền tại nàng tràn đầy cô đơn thời điểm, một bàn tay bắt lấy tay của nàng, không cho nàng rời đi. Tư Đồ Thanh Thanh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy là nhà mình sư tôn bắt lấy nàng, nàng mặc dù không có nghe thấy sư tôn đang nói chuyện, nhưng nàng cũng hiểu được sư tôn tâm ý. Sư tôn cũng không muốn nhường nàng rời đi, nhường nàng liền ở bên người đợi, dù là không giúp đỡ được cái gì. Đối với sư tôn cử động, Tư Đồ Thanh Thanh vô cùng cảm động, vừa mới góp nhặt thất vọng cô đơn cảm xúc, lập tức quét sạch sành sanh, liền cùng tan thành mây khói dường như, đổi lấy là tinh không bản lý. Nguyên Cấu Toàn cũng nhìn thấy nhà mình sư tôn tiểu động tác, nhưng cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì là sư tôn đối mỗi cái đồ nhi đều là đối xử như nhau, cái này rất bình thường. Đã sư tôn không muốn để cho tiểu thanh khổ sở, vậy liền để nàng đợi ở chỗ này à? Nàng một bên kiệt lực cứu trợ nhà mình sư tôn, một bên dò xét sư tôn tình huống, thấy sư tôn có chút chuyển biến tốt đẹp, nàng căng cứng tâm thần, thoáng làm dịu, nhưng cũng không dám quá thư giãn, xoa xoa mồ hôi chán, nói: Tiểu Cẩm Lý, ngươi bên kia tiếp tục cố lên, Tâm Nhã tỷ, ngươi thử một chút lần trước cái phương pháp kia, Ngọc Nhi, ngươi muốn mệt mỏi, liền thay người. Về phần Uyển Nhi, Đông Anh, các ngươi hiện tại rất tốt, bảo trì lại. Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi đừng tỉnh gắng sức, có biện pháp gì tranh thủ thời gian xuất ra a? Cơ Hồng Loan nghe thấy Nguyên Khấu Toàn lời nói, không nhịn được về đối nói: Tuyển Nhi, ngươi có phải hay không tại nhằm vào bản cung? Ngươi nhìn bản cung cái này mồ hôi trên trán, chỗ nào so ngươi thiếu, còn nói bản cung dùng ít sức, ngươi có hay không lương tâm a? Tư Đồ Thanh Thanh vì chủ tội, đặc biệt có nhãn lực thấy, cầm trong tay khăn tay, vô cùng chủ động đi vào Cơ Hồng Loan trước mặt, cho nàng lau mồ hôi, cũng không có cái khác dư thừa động tác, trông thấy ai trên mặt có mồ hôi, nàng liền chủ động chạy tới, giúp các nàng lau mồ hôi, tận lực không làm cho người ngại. Hồng Loan tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi theo tiểu thành những sách kia đi học đồ vật, cũng đừng ẩn giấu đi, nên dùng liền dùng đến a, hiện tại không cần chờ đến khi nào a. Cơ Hồng Loan có nỗi khổ không nói được, nàng trước đó không lâu đều dùng qua, hiện tại cũng ở vào làm lạnh trạng thái, nếu là lại dùng, rất có thể sẽ tiêu tốn thanh máu, nàng nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: Tuyển Nhi, ngươi không cũng giống như vậy sao? Ngươi sao không dùng? Hồng Loan tỷ tỷ, ta sớm đã đang dùng, bằng không ngươi cho rằng sư tôn nàng dựa vào cái gì làm dịu, tính toán, ngươi không cần cũng không cần à, bảo trì dạng này cũng rất tốt. Nguyên Cấu Toàn cũng nhìn ra cái gì điểm tới, xem chừng tông chủ kỹ năng đã vừa mới bung tha, nàng cũng liền không bắt buộc. Những người còn lại nghe được lần này đối thoại, cũng làm như không nghe thấy, bởi vì Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Cấu Toàn chiến lực, tại giữa các nàng, xếp hạng hàng đầu, các nàng là có tư cách học tập tiểu thanh những cái kia tàng thư, đến phong phú chính mình, mà các nàng hiện tại cần chuyện cần làm, là trước tăng lên chiến lực của mình, sau đó lại đàm luận cái khác. Sau một nén nhang, Nguyên Cấu Toàn nói: Ai đến đem sư tôn miệng ngăn chặn? Ta sợ hai hắn sẽ cắn được đầu lưỡi. Tiết Cẩm Lý cho mày, lùi ra sau dựa vào. Những người còn lại cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, căn bản dọn không xuất thủ đến. Tư Đồ Thanh Thanh ở một bên lau mồ hôi hồi lâu, chờ đợi liền là như thế này lập công chuộc tội cơ hội. Bởi vậy Nguyên Khấu Toàn vừa dứt lời, nàng liền nhảy ra ngoài, xung phong nhận được nói: Đại sư tỷ, ta đến. Tốt, Tiểu Thanh, lần này ngươi đừng lại làm hư. Nguyên Khấu Toàn bàn giao một câu. Tư Đồ Thanh Thanh kiên định gật đầu: Yên tâm đi, đại sư tỷ. Hai canh giờ qua đi. Chương 467, Bát Tiên Quá Hải, áp lực rất lớn. 2. Chương 467, Bát Tiên Quá Hải, áp lực rất lớn. 2. Hứa Dương khí tức dần dần bình ổn, nhắm đôi mắt lại, ngủ được đặc biệt yên tĩnh. Mà tại bên cạnh hắn, thì là nằm một vòng, toàn bộ đều mệt mỏi tê liệt, mồ hôi thấm ướt quần áo mảnh vỡ tản mát các nơi. Sư tôn hắn cuối cùng không sao. Nguyên Cấu Toàn thở dài một hơi, nàng dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đối cái khác người, chân thành nói: Lần này may mắn mà có chúng ta tỷ muội chung sức hợp tác, mới đưa sư tôn theo quỷ môn quan bên trong kéo lại. Khí huyết mất khống chế xưa nay không là chuyện nhỏ, nhẹ thì biến thành đồ đần, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trở thành một bộ không có ý thức tự chủ cái xác không hồn bất luận loại kia, tất cả mọi người rất khó tiếp nhận. Đều là chúng ta phải làm. Đám người nhẹ giọng đáp lại nói: Không phải sợ quấy nhiễu tới sư tôn nghỉ ngơi, thật sự là các nàng liền khí lực nói chuyện đều không có, nếu không phải sợ hai sư tôn bên này còn cần các nàng, khả năng các nàng hiện tại cũng đã ngủ mê man rồi. Đi, Tuyển Nhi, ngươi vừa rồi xuất lực nhiều nhất, cũng mạnh nhất, cho nên cũng đừng mạnh trống, nên nằm liền nằm a. Tuy nói Cơ Hồng Loan lão cùng Nguyên Khấu Toàn đối chọi gay gắt, có thể thường thường loại thời điểm này, Cơ Hồng Loan cũng là đau lòng nhất Nguyên Khấu Toàn, khả năng cái này liền cái gọi là cùng chung chí hướng a. Ân. Nguyên Khấu Toàn không có cự tuyệt Cơ Hồng Loan ý tốt, bởi vì xác thực nàng bây giờ có thể ngồi xuống, toàn bộ nhờ ý chí lực chèo chống, nàng chậm rãi nằm xuống, bật hơi rất nói nhỏ: Sư tôn lần này xem như cho chúng ta đánh dự phòng châm, Tiểu Thanh còn chưa tính, nàng cũng là thủ phạm, liền không nhiều trách tội nàng, những người khác, lần sau nhất định chú ý, tuyệt đối không nên vì đồ nhất thời miệng nghiện, liền cậy mạnh, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao, cân nhắc tự thân chiến lược có thể hay không trèo chống ý nghĩ của mình, nếu như chi không chống được, liền trực tiếp tổ đội, đừng có bất cứ chút do dự nào. Biết, đại sư tỷ. Ân, Tuyển Nhi, lần sau bản cung tìm ngươi. Cơ Hồng Loan quyết định chẳng phải đầu sát, lần sau nhường Tuyển Nhi lên trước hết để cho nàng nên đón bao tố tẩy lễ. Tuyển Nhi, còn có ta. Đồ Sơn Tâm Nhã xem như cùng hai người đáp hai ba lần, phối hợp cũng rất quen biết luyện, tự nhiên không muốn một lần nữa tìm kiếm cộng tác. Tư Đồ Thanh Thanh chờ mong nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhi, có thể Nguyễn Ngọc Nhi lại là cố ý đem ánh mắt đặt ở nơi khác, không muốn cùng nàng đối mặt, nàng lập tức lại đem ánh mắt tập trung tới những người khác trên thân, những người khác cũng giống như thế, cái này khiến nội tâm của nàng có chút thương tâm, nhưng nàng nhưng cũng không có cách nào nói cái gì, bởi vì lần này là nàng muốn ăn một mình trước đây. Đại sư tỷ, tông chủ, ta sai rồi, ta lần sau cũng không tiếp tục ăn một mình, ta xin lỗi, khi nhìn các ngươi xem ở ta vi phạm lần đầu phân thượng, tha thứ ta lần này. Tư Đồ Thanh Thanh thành khẩn tạ lỗi nói. Chỉ nói ngoài miệng nói có làm được cái gì? Nguyễn Ngọc Nhi giật giật bờ môi, nàng ngược lại là trong mọi người hầu như không mệt một cái kia, bởi vì nàng công việc bẩn thỉu mệt nhọc toàn bộ giao cho tỷ tỷ làm, nàng chỉ phụ trách kết thúc công việc công tác, đương nhiên thân thể vẫn là cực độ mỏi mệt, nhưng tinh thần còn có thể. Tiêu Ngọc Nhi sư tỷ, người muốn ta làm thế nào? Tư Đồ Thanh Thanh đem dáng vẻ thả rất thấp, trước đó bởi vì một ít chuyện cùng Nguyễn Ngọc Nhi gây rất cương, thậm chí đều kéo đen, hiện tại nàng muốn tu bổ cái tầng quan hệ này. còn có thể làm thế nào, viết chứng từ a.
Lúc này, một bên Tiết Cẩm Lý cũng mở miệng nói nói. Nàng lại tin tưởng Tiểu Thanh tính cách bất quá, đã từng thích ăn ăn một mình, trước đó tại thăm dò Khải Nguyên Bí Tàng lúc, bằng không nàng nắm Tiểu Thanh, lấy phải hướng đại sư tỷ cáo trạng đến áp chế Tiểu Thanh, khả năng Tiểu Thanh đều sẽ không đáp ứng giúp nàng. Về phần về sau, tại sao phải giúp nàng, thì là bởi vì Tiểu Thanh một người ứng phó không được.
Tốt, vậy thì viết chứng từ.
Tư Đồ Thanh Thanh bằng lòng rất sảng khoái. Nàng theo túi càn khôn bên trong móc ra giấy cùng bút, nằm rạp trên mặt đất, vô cùng viết, rất nhanh, liền đem chứng từ lập tốt, đồng thời vì lấy đó công chính, đặc biệt đem chứng từ giao cho Nguyên Khấu Toàn. Nguyên Khấu Toàn tiếp nhận chứng từ, nhìn xem nội dung phía trên, đọc đi ra, ta Tư Đồ Thanh Thanh, lấy sư tôn danh nghĩa đảm bảo, lần sau tuyệt đối không dối gạt bọn tỉ muội, chính mình ăn một mình, nếu có tái phạm, liền phạt ta cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời không thể cùng sư tôn gặp mặt.
Tư Đồ Thanh Thanh,
có thể, cái này trừng phạt vẫn rất nặng, cả đời không thể cùng sư tôn gặp nhau, chậc chậc.
Tiết Cẩm Lý nói,
hại, Tiểu Thanh, ngươi lập chữa gì theo à, lời của ngươi nói, chẳng lẽ ta còn có thể không tin ngươi sao?
Nguyễn Ngọc Nhi cố ý chơi bừa.
Tư Đồ Thanh Thanh biết Ngọc Nhi sư tỷ đây là tha thứ nàng, muốn cùng với nàng quay về tại tốt, nàng lập tức đáp lại nói, mặc kệ tin hay không, lần sau ta đều gọi Ngọc Nhi sư tỷ ngươi.
Nguyễn Ngọc Nhi vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, đừng à, ngươi quan gọi ta có làm được cái gì, hai chúng ta không đều là rất yếu sao?
Lại không nói chỉ gọi ngươi, còn có Uyển Nhi cùng Đông Anh đâu.
Tư Đồ Thanh Thanh trừng con mắt nhìn.
Thanh Nhi sư tỷ, ngươi đừng hy vọng ta à, ta cũng rất yếu.
Tần Khả Uyển yếu đất nói,
ta cũng không được.
Từ Đông Anh đỏ mặt nói.
Kia Tư Đồ Thanh Thanh lời nói dừng lại một chút, đem ánh mắt đặt ở Tiết Cẩm Lý trên thân, nội tâm có chút thấp thỏm hỏi, Tam sư tỷ, ngươi đây
không có thành ý, cái cuối cùng gọi ta, ta mới không nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ.
Tiết Cẩm Lý nhếch miệng, không tình nguyện nói,
ai nha, Tam sư tỷ, ta tốt sư tỷ, Cẩm Lý sư tỷ, cầu ban ngươi, ngươi liền đến gia nhập chúng ta à?
Tư Đồ Thanh Thanh tiến đến Tiết Cẩm Lý bên người không ngừng làm nũng nói,
lúc này biết gọi ta là sư tỷ.
Tiết Cẩm Lý vẫn như cũ không hé miệng.
Nguyễn Ngọc Nhi vừa thấy như thế, trên mặt cũng chất lên ý cười, tựa ở Tiết Cẩm Lý bên người, sốt ruột nói, Cẩm Lý sư muội, lúc trước chúng ta quan hệ có thể tốt nhất rồi, cho nên ngươi gia nhập chúng ta thích hợp nhất. Hiện tại ngươi biết ta tốt nhất rồi, sớm làm gì đi, còn có ngươi trước đó còn ở trước mặt mọi người gọi ta lão bắt đầu, ta mới không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ.
Tiết Cẩm Lý cố ý nổi giận nói,
là sư tỷ sai, nếu không ngươi đánh ta một chút.
Nguyễn Ngọc Nhi nói xin lỗi.
Tốt, ta đã sớm muốn đánh ngươi.
Tiết Cẩm Lý hung tợn nói, nàng giơ tay lên, đối với Nguyễn Ngọc Nhi phía sau dùng sức liền giật một cái.
Ba.
Thanh âm rất thanh thúy, liền cùng đốt pháo dường như.
Nguyễn Ngọc Nhi gương mặt lập tức liền đỏ thấu, nàng nổi giận nói, Tiểu Cẩm Lý, ngươi thế nào thật đúng là đánh.
Thế nào?
Đây không phải ngươi nói sao?
Ngươi nếu là không tình nguyện, ta để ngươi đánh trở về chính là.
Tiết Cẩm Lý tùy ý nói.
Nguyễn Ngọc Nhi nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng nói, nhìn ngươi nói ra tương đương tắt nước ra ngoài, ta làm sao có thể không tình nguyện, vừa mới chính là tại đùa giỡn với ngươi đâu. Nhưng nói đi thì nói lại, đánh đều đánh, ngươi có phải hay không cũng nên ứng thuận với ta nhóm.
Tư Đồ Thanh Thanh cũng nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, đúng à, Cẩm Lý sư tỷ, ngươi nên ứng thuận với ta nhóm.
Tiết Cẩm Lý lắc đầu nói, không có à, các ngươi có phải hay không sai lầm, ta cũng không có nói, đánh xong Ngọc Nhi sư tỷ, ta liền phải đáp ứng các ngươi, ta còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, châm trước, đồng thời các ngươi một cái hai cái tất cả đều là kẻ yếu, ta nếu là muốn gia nhập các ngươi, ta áp lực rất lớn. Chương 468, lấy lui làm tiến, tranh đoạt vị tự, 1, chương 468, lấy lui làm tiến, tranh đoạt vị tự, 1, không có chuyện gì, Cẩm Lý sư tỷ, chúng ta không phân sàn sàn nhau.
Ai cùng ngươi không phân sàn sàn nhau, ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, không tin, ngươi đi hỏi đại sư tỷ đi.
Tiết Cẩm Lý hiện tại hoàn toàn có thể dùng cao chiến lược dáng vẻ, đến nhìn xuống ngoại trừ đại sư tỷ cùng tông chủ bên ngoài, bất cứ người nào, cũng chính là đại sư tỷ cùng tông chủ người nơi lâu đầy, bằng không nàng cũng không có thể phải thêm nhập Tiểu Thanh cái đoàn đội này. Đương nhiên, gia nhập Tiểu Thanh cái đoàn đội này, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, dù sao Tiểu Thanh nơi này tất cả đều yếu nhược, nàng đến một lần, liền theo phượng vĩ, biến thành đầu gà, vẫn là thật.
Không tệ.
Không hỏi đại sư tỷ, vừa rồi Cẩm Lý sư tỷ biểu hiện của ngươi, ta thật là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn nhiều, cho nên chúng ta cũng liền càng cần hơn ngươi gia nhập.
Tư Đồ Thanh Thanh đệ thấp làm tiểu, hơi có vẻ định ngọn, lấy lòng nói.
Đúng vậy à, Tiểu Cẩm Lý, đại sư tỷ nơi đó khả năng không cần các ngươi, nhưng chúng ta lại rất cần ngươi à.
Nguyễn Ngọc Nhi cũng phụ hòa nói.
Tân Khả Huyền mặc dù không nói chuyện, lại kín đáo đưa cho Tiết Cẩm Lý một quả siêu cấp lớn linh quả, xem như hối lộ.
Đến chúng ta cái này à.
Tam sư tỷ.
Từ Đông Anh nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, giống như Hoàng Anh.
Lại cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút.
Tiết Cẩm Lý ra vẻ thận trọng nói, loại này chúng tinh phụng nguyện cảm giác, nhường nàng tâm tình đặc biệt sảng khoái.
Mà một bên khác, Cơ Hồng Loan thì là tại nhấn lấy Nguyên Khấu Toàn giáo huấn, một bên mạnh mẽ đánh, vừa nói, Tuyển Nhi, ngươi vừa mới có thể à, vậy mà nhường bản cung Nguyên Khấu Toàn bởi vì dùng sức quá độ, lại không phải Cơ Hồng Loan đối thủ, bị gắt gao đè ở phía dưới, không thể động đậy. Nguyên bản thanh lãnh gương mặt hiện tại cũng hiện ra một sợi đỏ ửng đến, nhưng vẫn như cũ duy trì đối lập chấn định nói, Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi về sau không phải là không có làm sao,
không có làm sự tình, làm sao có thể trách ta đâu?
Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cũng chính là bản cung có chủ kiến, nếu là nghe ngươi, bản cung sợ không phải đến lại ngất đi.
Cơ Hồng Loan tức giận trừng mắt Nguyên Khấu Toàn nói,
hôn mê liền chết mất tôi, cái này cũng không phải cái đại sự gì, chẳng lẽ còn có thể có người sẽ ở Hồng Loan tỷ tỷ ngươi bất tỉnh thời điểm chết, động thủ động cước với ngươi sao?
Nguyên Khấu Toàn vừa ăn cướp vừa la làng nói,
tại sao không có?
Lần trước ngươi không phải liền là?
Khụ khụ, ngược lại bản cung lo lắng nhất chính là ngươi, nhất phòng bị cũng là ngươi.
Cơ Hồng Loan kèm chút đem thai nạn xấu hổ thoát ra, may mắn ở giữa đã ngừng lại, bằng không liền bị tất cả tỷ muội nghe xong đi. Vậy các nàng về sau còn không phải tổng cầm chuyện này rêu cận chính mình, nàng mới không cần.
Nguyên bản đang cùng Tư Đồ Thanh Thanh lôi kéo Tiết Cẩm Lý, hư hư thực thực người được bắt quái khí vị, vội vàng hướng Tư Đồ Thanh Thanh nói, thêm không gia nhập sau này hay nói, hiện tại chính sự quan trọng.
Ta cũng có chút hiếu kỳ lần trước chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đại sư tỷ thừa dịp tông chủ mê man thời điểm làm cái gì khó lường chuyện sao?
Tư Đồ Thanh Thanh cũng nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Khấu Toàn, trong ánh mắt tràn đầy tò mò.
Không ngừng Tư Đồ Thanh Thanh như thế, Nguyễn Ngọc Nhi, Tần Khả Uyển, Từ Đông Anh, ba người cũng cùng hiếu kỳ bảo bảo dường như, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm đang đánh lộn hai người.
Tuyền Nhi, nhìn ngươi làm chuyện tốt.
Đông nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Cơ Hồng Loan lập tức liền hoảng hồn, mà cũng chính là cái này sơ sót một cái mắt, bị Nguyên Khấu Toàn tìm tới cơ hội, ưỡn một cái thân, đúng là trực tiếp đem Cơ Hồng Loan cho hất tung ở mặt đất, chỉ nghe một tiếng ai u, Cơ Hồng Loan liền theo thượng bị người, biến thành hạ bị giả.
Nguyên Khấu Toàn bắt lấy Cơ Hồng Loan cánh tay, đưa nàng nhấn gắt gao, ánh mắt bên trong lướt qua một vẻ trêu tức, nói: "Hồng Loan tỷ tỷ, ngươi sai không sai?"
Cơ Hồng Loan vùng vẫy một hồi lâu, không có dây dụ mở, đỏ mặt nói: "Bản cung không sai, bản cung sai cái nào?
Ngươi còn không có sai, ngươi vừa mới vậy mà lấn bên trên."
Nguyên Khấu Toàn một cái tay đem Cơ Hồng Loan hai cánh tay bóp chặt, sau đó một cái tay khác thì là đập bắp đùi của nàng, thanh âm rất nặng, cũng rất thanh thúy, xem xét liền là dùng lực.
"Tuyền Nhi, ngươi Cơ Hồng Loan con ngươi trừng lớn, dường như không thể tin được, Nguyên Khấu Toàn vậy mà thật dám giáo huấn nàng, hơn nữa còn là ngay trước nhiều tỷ muội như vậy mặt, nàng người tông chủ này mặt hướng chỗ nào đặt?" Thế là, nàng lại kịch liệt vùng vẫy một hồi lâu, nhưng Nguyên Khấu Toàn ngồi ở trên người nàng, vững như Thái Sơn, nàng căn bản là không có cách đem đối phương lật tung.
Tiết Cẩm Lý cả đám đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng sợ hai thán phục, đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, liền tông chủ đều có thể tùy tiện trấn áp, hơn nữa còn dám động thủ đánh, liền cùng thường ngày đánh các nàng là giống nhau.
Giờ phút này, đại sư tỷ hình tượng tại trong lòng của các nàng không thể nghi ngờ là lại cao thêm rất nhiều.
"Ta thế nào?"
Nguyên Khấu Toàn thản nhiên nói, "Hồng Loan tỷ tỷ, không phục."
"Bản cung đương nhiên không phục, ngươi bất quá là Tử Vân Phong đệ tử, mà bản cung dù sao cũng là tông chủ, bản cung đối ngươi, làm sao lại gọi lấn lên Cơ Hồng Loan mạnh mẽ phản đối, lại bị lấn xuống dưới, nàng sẽ phải không đất dung thân.
Bất luận phía ngoài thân phận, tiến vào cái cửa này, ta chính là đại tỷ, Hồng Loan tỷ tỷ, chuyện này, trước đó ngươi thật là đồng ý."
Nguyên Khấu Toàn có lý có cứ nói.
Tiết Cẩm Lý bọn người, giống như là nghe thấy được cái gì khó lường chuyện, liếc mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới, Cơ Hồng Loan đường đường một tông chi chủ, vậy mà từ bỏ cùng đại sư tỷ cấp đoạt chính cung vị trí.
Là nguyên nhân gì, dẫn đến Cơ Hồng Loan từ bỏ chính cung vị trí, các nàng không thể nào biết được, nhưng các nàng chỉ biết là một sự kiện, đó chính là đại sư tỷ chính cung vị trí hoàn toàn ổn không được, về sau rất khó có tỷ muội khiêu chiến đại sư tỷ địa vị.
Đối với chuyện này, các nàng ngược lại lại càng dễ tiếp nhận một chút, bởi vì về công về tư, các nàng đều không phải là đại sư tỷ đối thủ, căn bản là không có tư cách cướp đoạt chính cung vị trí, cả hai chênh lệch lúc còn rất nhỏ, ở vào cái sau có thể sẽ thử nghiệm đuổi theo một chút, nhưng khi chênh lệch quá đã lâu, vậy thì không có cái gì đuổi theo cần thiết, bởi vì đã định trước không cách nào với tới, không bằng trực tiếp từ bỏ tới thông khoái.
Hôm nay trước, Tư Đồ Thanh Thanh đối với chính cung vị trí vẫn có chút tưởng niệm, nhưng hôm nay sau, chính nàng liền đem cái này tưởng niệm bóp tắt trong trứng nước, không có cách nào, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, hoặc bằng môn tà đạo, cũng không thể nhường nàng chiến lược đại trướng, ngược lại sẽ khiến cho nàng biến thành kế lượng đơn vị.
Bản cung Cơ Hồng Loan đống nhiên bị đối không lời nào để nói, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đối với chuyện này giống như có chút đối lý, nhưng đối lý sắp xếp thua thiệt, thua người cũng không thể thua trận, nàng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, "Tuyền Nhi, bản cung vừa mới hoàn toàn chính xác không nên nhấn lấy ngươi đánh, bản cung xin lỗi ngươi, thật là ngươi vừa mới cũng không nên nhường bản cung như thế à, bản cung hoài nghi ngươi giáp tâm hại người, có lỗi sao?"
"Không sai."
Nguyên Khấu Toàn buông lỏng ra Cơ Hồng Loan tay, đưa nàng cho đỡ lên, động tác vô cùng nhu hòa, trên mặt xin lỗi nói, "Hồng Loan tỷ tỷ, ta vừa mới là quá đa nghi hệ sư tôn an nguy, mới có thể để ngươi làm những sự tình kia, nếu để cho ngươi hiểu lầm, ta cũng cùng ngươi nói xin lỗi."
"Ân."
Tuyền Nhi nhẹ nhàng như vậy liền xin lỗi.
"Không phải là có cha a."
Chương 468, lấy lui làm tiến, tranh đoạt vị tự 2, chương 468, lấy lui làm tiến, tranh đoạt vị tự 2, Cơ Hồng Loan nhìn chằm chằm Nguyên Khấu Toàn, mắt phượng nhẹ nhẹ chớp chớp, thấy đối phương đôi mắt trong suốt, cũng không có xen lẫn còn lại suy nghĩ, nàng tự giác tự thân khả năng nghĩ hơi nhiều, đã như vậy, vậy bản cung cũng tha thứ ngươi.
Hồng Loan tỷ tỷ là người rộng lượng, Tuyền Nhi thật sự là khâm phục.
Nguyên Khấu Toàn cười nói,
cũng vậy.
Cơ Hồng Loan không sai biệt lắm tỉnh táo lại, đối phương xin lỗi mặc dù nói không có lừa dối, nhưng là lấy lui làm tiến, biểu thị nàng mặc dù là chính cung, nhưng cũng sẽ không bằng vào chính cung thân phận, ước hiếp tỷ muội, nếu là chọn ra sự tình, nàng cũng biết nói xin lỗi, một chiêu này là muốn giảm xuống bọn tỷ muội phòng bị tâm a.
Tuyền Nhi a, Tuyền Nhi, ngươi thật sâu lòng dạ a, khó trách bản cung đấu không lại ngươi.
Cơ Hồng Loan nghĩ thầm, nàng không thể làm gì nhìn qua Nguyên Khấu Toàn, đối biểu hiện của mình có chút nhục trí, đồng thời, đối Nguyên Khấu Toàn cũng thoáng chịu phục chút.
Nguyên Khấu Toàn cũng không biết rõ Cơ Hồng Loan ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, đoán chừng cũng biết cười một tiếng mà qua, bởi vì nàng hoàn toàn cũng không có nghĩ tới điểm này, hoàn toàn là cảm thấy, có lỗi liền nên nhận, toàn bằng một quả xích tử chi tâm làm việc, cũng không có quá nhiều công vụ tâm kế, nhưng nếu là nói lòng dạ lời nói, nàng lòng dạ hoàn toàn chính xác rất sâu. Tiết Cẩm Lý nghe vậy, có chút thất vọng, nguyên bản nàng còn muốn từ đó nghe được một chút tương đối kình bạo bắt quái, kết quả, trong nháy mắt, hai bên liền hòa giải, lại biến thành tương thân tương ái hảo tỉ muội. Nàng nhếch miệng, đối với không nghe thấy bắt quái, nàng có chút không vui, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng dư quang đột nhiên nhìn thấy nhà mình sư tôn mí mắt hơi nhúc nhích một chút, các loại, đại sư tỷ, tông chủ, sư tôn hắn giống như muốn tỉnh. Ta vừa mới trông thấy mắt của hắn ra động hạ. Ta cũng nhìn thấy. Đồ Sơn Tâm Nhã xem như người trong cuộc, một mực giữ im lặng, không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, cho tới bây giờ mới bắt đầu lên tiếng. Nguyên Cấu Toàn cùng Cơ Hồng Loan nghe nói như thế, đem vừa mới tranh chấp trực tiếp không hề để tâm, tiến đến Hứa Dương trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Sư tôn, Hứa Lang." Cơ Hồng Loan không có giống như trước đó, xưng hô Hứa Dương là nghiệt đồ, bởi vì nghĩ đến ở trước mặt mọi người, vẫn là đến cho cái này nghiệt đồ giữ lại một chút mặt mũi, bí mật thế nào hô đều được. Hứa Dương liền cùng nghe được kêu gọi dường như, mí mắt động đến mấy lần, một lát sau, hắn mở mắt ra, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình, tất cả đều thanh thanh lương lương nữ tử, hắn cấp tốc trong đầu nhớ lại một phen, đem mọi chuyện đều đã nhớ tới, xoay người ngồi dậy, nhìn về phía đám người, trên mặt xin lỗi nói, "Thật xin lỗi à, để các ngươi lo lắng." "Ngươi còn biết?" Cơ Hồng Loan tức giận lườm hắn một cái, nhưng ngữ khí cũng không lộ vẻ oán trách, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ cùng lo lắng. "Sư tôn không có việc gì liền tốt." Nguyên Cấu Toàn thanh âm lulu. "Đúng vậy, chỉ cần sư tôn không có việc gì, chúng ta làm cái gì đều được. Về sau vẫn là đến có ta ở đây trận, chỉ dựa vào tiểu thanh một người không thể được Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi cho rằng ngươi tăng thêm tiểu thanh là được rồi sao?" "Tính toán, vì sư tôn, ta chỉ ủy khuất một chút chính mình, tự hạ thân phận, liều mình cùng các ngươi cùng một chỗ a." "Sư tôn, ngươi vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết." "Sư tôn, ngài hiện tại thân thể như thế nào? Có hay không chỗ kia không thoải mái?" Tư Đồ Thanh Thanh là cái cuối cùng lên tiếng, nàng trên mặt xấu hổ cùng áy náy, nói, "Không trách sư tôn, đều do Đồ Nhi, là Đồ Nhi cậy mạnh Hứa Dương đưa thay sờ sờ Tư Đồ Thanh Thanh đầu, nói khẽ, "Thanh Nhi, vi sư vừa mới không phải biểu thị qua sao, chuyện này không trách ngươi." "Đúng, tiểu thanh ngươi đừng áy náy, muốn trách thì trách ngươi sư tôn, ai bảo hắn không biết nặng nhẹ, không biết tốt xấu." Cơ Hồng Loan giả giả tức giận nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương sao có thể nghe không ra Cơ Hồng Loan trong lời nói ý tốt, trực tiếp đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, hôn một cái nói, "Tiểu Hồng Loan, để ngươi lo lắng, bản cung mới không lo lắng ngươi. Nhiều tỉ muội như vậy ở đây." Cơ Hồng Loan bả vai xoay bỗng lúc đích, tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền tùy ý Hứa Dương hôn. "Cái này lại cái gì? Đợi chút nữa nguyên một đám hôn qua đi liền tốt." Hứa Dương cười nói, "Ngươi nghĩ cũng là rất đẹp." Cơ Hồng Loan theo Hứa Dương trên thân đứng lên, lại lật hắn một cái liếc mắt. "Vốn là mỹ." Hứa Dương mở rộng vòng tay, nói, "Kế tiếp ai đến?" "Ta không đến, nhường Tiểu Cẩm Lý tới trước đi." Nguyễn Ngọc Nhi kéo qua Tiết Cẩm Lý. Tiết Cẩm Lý cũng lui về sau, lắc đầu nói, "Ta cũng không cần, Tiểu Uyển, ngươi lên đi, ngươi không phải thích ăn nhất đại linh quả sao?" Tần Khả Uyển vươn tay, đem trong tay linh quả lung lay, "Có." Từ Đông Anh mấp máy môi, nói, "Nhiều như vậy sư tỷ tại, còn có tông chủ, cùng yêu yêu tiểu gì, ta không giống vậy các nàng trước." Từ Đông Anh nói tương đối biện chuyện, nhưng ngụ ý cũng kém không nhiều là cự tuyệt. Đồ Sơn Tâm Nhã có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Dương, nói, "Hứa đại ca, ta nhập môn tương đối chế, cho nên nguyên khấu toàn chỗ nào không rõ ràng, đây là bọn tỷ muội tại cho nàng nhường chỗ, đối với bọn tỷ muội ý tốt, nàng tự nhiên vui vẻ tiếp nhận nói, đã lời còn chưa nói hết." Eo liền bị Hứa Dương ôm tới trong ngực, bên hai truyền khắp sư tôn thanh âm ôn nhu, "Tuyển Nhi, ngươi vất vả, vừa mới kỳ thật vi sư rất thanh tỉnh, những chuyện ngươi làm, vi sư đều nhìn ở trong mắt." Ba. Tiếp lấy, Nguyên Khấu Toàn liền bị Hứa Dương hôn một cái. Nguyên Khấu Toàn nghe được nhà mình sư tôn lời nói, một trái tim tại vui sướng toát ra, nàng cũng không có chiếm lấy Hứa Dương bao lâu thời gian, mà là chủ động tránh ra vị trí, đối còn lại tỷ muội nói, "Tốt, đến lượt các ngươi." Tư Đồ Thanh Thanh việc nhân đức không nhường ai nói, "Ta trước hết nhất nhập môn, cho nên để cho ta tới trước, không quá phận à?" "Cái gì không quá phận, về mặt chiến lược mà xem hư thực, ngươi đến sắp xếp phía sau cùng, nếu là an tịch lời nói, ngươi đến ngồi đứa nhỏ kia một bàn." Nguyễn Ngọc Nhi đoạt tại Tư Đồ Thanh Thanh trước người, không lưu tình chút nào công kích nhược điểm của nàng. Tư Đồ Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, nàng bị đối không lời nào để nói. "Nếu là nói chiến lược lời nói, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi cũng chưa chắc so tiểu thanh cao cường, cho nên vẫn là để cho ta trước a." Tần Khả Uyển không nhanh không chậm đem linh quả ăn thành một quả quả hạch, đối Nguyễn Ngọc Nhi nói, "Kỳ thật chúng ta đều không khác mấy." Từ Đông Anh mặc dù không có đoạt vị trí, nhưng cũng biểu đạt cái nhìn của mình. "Nếu là nhất định phải dựa theo chiến lược sắp xếp lời nói, ta đề nghị vẫn là để Tâm Nhã tỷ tới trước." Tiết Cẩm Lý phát ra mấu chốt nhất một phiếu, nàng cũng không phải quên mình vì người, một chút tư tâm đều không có, nếu như dựa theo nhập môn trình tự đến sắp xếp lời nói, nàng liền phải làm lão bác, cho nên trước tiên cần phải kéo đồng minh, đại sư tỷ cùng tông chủ đều cường thế hơn, nàng căn bản là kéo không đến, chỉ có yêu yêu tiểu di thanh bạch ở vào trung lập trận doanh, ai cũng không dựa vào, ai cũng không rút, bởi vậy Tiết Cẩm Lý mới bằng lòng bán nàng cái này tốt. Đồ Sơn Tâm Nhã được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới biết chút tới nàng, đưa tay chỉ chính mình nói, "Ta sao?" "Đúng, chính là ngươi." Tiết Cẩm Lý khẽ bước cằm. "Đã như vậy, Tâm Nhã tỷ, ngươi đi đi." Tư Đồ Thanh Thanh đầu góc đi lòng vòng, nghĩ đến trước đó nàng đã từng đem chính mình bí tàng thư tịch cho Đồ Sơn Tâm Nhã, hơn nữa không là đối phương yêu cầu, là nàng chủ động cho, phần tình nghĩa này tăng thêm lần này mình lên tiếng giúp đối phương, đợi chút nữa đợi đến nàng đoạt vị trí thời điểm, Đồ Sơn Tâm Nhã không được xem ở tình cảm bên trên, cũng lên tiếng giúp một tay nàng sao? "Đoét, Giang Giang hôm qua không có cảng, là bởi vì có việc xin nghỉ a." Chương 469, vị tự ban đầu định, tâm sự của ngươi, 1, chương 469, vị tự ban đầu định, tâm sự của ngươi, 1, đã tất cả mọi người muốn cho ngươi tới trước, kia Tâm Nhã tỷ ngươi liền tới à. Nguyên Khấu Toàn thân mật đối Đồ Sơn Tâm Nhã nói. Sở dĩ Nguyên Khấu Toàn sẽ đối với Đồ Sơn Tâm Nhã ôn nhu như vậy, một mặt là bởi vì nàng là yêu yêu tiểu di, tiếp theo, tính cách của nàng rất tốt, không tranh không đoạt, Nguyên Khấu Toàn rất ưa thích. Mau tới đây, mau tới đây. Cơ Hồng Loan cũng hướng phía Đồ Sơn Tâm Nhã vẫy vẫy tay. Nàng đối Đồ Sơn Tâm Nhã cũng rất có hảo cảm, nguyên nhân nói chung cùng Nguyên Khấu Toàn trên lệch không nhiều lắm. Đồ Sơn Tâm Nhã gặp được hai người cho phép, cái này mới đứng dậy, đi trên đường, liền bước chân đều có chút phiêu, đi đến Hứa Dương trước mặt, bộ dạng phục tùng xấu hổ hô một câu, "Hứa đại ca." Hô xong sau, liền ngã xuống Hứa Dương trong ngực, cả người giấu ở Hứa Dương đầu vai bên trong. Hứa Dương câu lên cằm của nàng, hôn khẽ một cái, liền nhường nàng rời đi, lập tức hắn nhìn về phía còn lại nữ tử, cười hỏi, "Kế tiếp nên ai?" Hắn không chuẩn bị lẫn vào trong đó, chỉ cần chính cung bất động, còn lại vị tự tùy tiện tranh đoạt đều được, ngược lại có Tuyển Nhi nhìn xem, cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn hơn gì. Nguyễn Ngọc Nhi dẫn đầu cất bước đi lên trước, nói, "Sư tôn, ta tới đi." Tư Đồ Thanh Thanh một phát bắt được Nguyễn Ngọc Nhi cánh tay, bất mãn nói, "Dựa vào cái gì Ngọc Nhi sư tỷ ngươi tới trước, ta trước nhập môn, ngươi hẳn là xếp tại ta đằng sau mới đúng." Nguyễn Ngọc Nhi vừa muốn nói gì, lại nghe Tiết Cẩm Lý cũng mở miệng nói, "Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, Ngọc Nhi sư tỷ cũng có thể bằng vào sư tỷ thân phận đến phản bác ngươi, bởi vậy, chúng ta không ngại dứt bỏ đây hết thảy không nói, chỉ bằng thực lực của mình như thế nào? Lấy thực lực luận cao thấp, bằng chiến lược tranh vị tự, dạng này cũng sẽ không tổn thương hòa khí." Tiết Cẩm Lý nhìn tựa như là hòa sự lao dường như, một bộ không muốn để cho hai người lên xung đột bộ dáng. Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh, hai người nghe vậy, lập tức nghĩ, giống như đích thật là như thế lý, nếu là giống các nàng vừa mới như vậy tranh chấp lời nói, đoán chừng nói dốc mấy ngày, đều nói dốc không hết. Liền nghe ngươi Cẩm Lý sư tỷ. Nguyễn Ngọc Nhi dẫn đầu đáp ứng. Tư Đồ Thanh Thanh do dự một chút, cảm thấy mình cùng Nguyễn Ngọc Nhi ở giữa kỳ thật không phân sản sàn nhau, thế là, cũng gật đầu nói, "Tốt, vậy thì y theo Cẩm Lý sư tỷ lời nói." Nguyễn Ngọc Nhi sau khi nghe xong, lập tức trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười, nói, "Kia Thanh Nhi ngươi có thể thua, ta có thể kiên trì nửa canh giờ." Nàng đây đương nhiên là tính cả tỷ tỷ, nếu là không có tỷ tỷ, kia đoán chừng nửa canh giờ là tuyệt đối không thể làm được. Lúc này, tỷ tỷ trong lòng của nàng yên lặng mắng một câu, thật không biết xấu hổ. Tư Đồ Thanh Thanh cũng không hiểu biết tỷ tỷ tồn tại, khó có thể tin nhìn xem Nguyễn Ngọc Nhi, nói, "Thật hay giả, ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ?" "Đương nhiên là thật, không tin, chúng ta có thể hiện ngay tại chỗ thử một lần." Nguyễn Ngọc Nhi vì tranh đoạt vị tự cũng là liều mạng, liền loại lời này đều đã nói ra miệng, rõ ràng vừa mới kết thúc dài dằng dặc một hiệp, nếu là lại mở một hiệp, đoán chừng sẽ chết người đấy. "Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi tính toán, ta nhận thua." Tư Đồ Thanh Thanh nhận sợ, nàng sợ chính mình một lần nữa lại sẽ khiến cho sư tôn xuất hiện vừa mới loại tình huống kia. "Nhận thua liền tốt, vậy ta đi." Nguyễn Ngọc Nhi lườm Tư Đồ Thanh Thanh một cái, tâm tình biến mười phần vui vẻ. Một bên Tần Khả Huyền cùng Từ Đông Anh đều không có ngăn cản Nguyễn Ngọc Nhi, bởi vì bất luận là nhập môn thời gian, vẫn là phương diện khác, các nàng cũng không bằng Nguyễn Ngọc Nhi, tự nhiên cũng liền không có lý do cùng nó tranh đoạt vị tự. Ngay tại Nguyễn Ngọc Nhi sắp đi đến Hứa Dương bên người lúc, Tiết Cẩm Lý đi lên trước, kéo lại nàng, cũng ngăn khuất trước người của nàng, không cho nàng tới gần sư tôn. "Ân, Tiểu Cẩm Lý, ngươi đây là làm gì?" Nguyễn Ngọc Nhi nhíu mày hỏi, căn bản không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra Tiểu Cẩm Lý. "Ngọc Nhi sư tỷ, thật không tiện, lần này đến ta tới trước." Tiết Cẩm Lý lời tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại là một chút áy náy đều không có. "Dựa vào cái gì?" Nguyễn Ngọc Nhi theo bản năng hỏi lên như vậy. "Chỉ bằng ta chiến lược so với ngươi còn mạnh hơn." Tiết Cẩm Lý rất có lực lượng nói. "Chỉ bằng ngươi?" Nguyễn Ngọc Nhi ánh mắt tại Tiết Cẩm Lý trên thân trên dưới quét hình, nhất là tại một nơi nào đó, dừng lại thời gian dài nhất. Loại này ánh mắt khác thường, nhưng Tiết Cẩm Lý không khỏi sắc mặt tối sầm, nàng hết bộ ngực của mình, nói, "Không tin, ngươi có thể hỏi sư tôn, đại sư tỷ, tông chủ, còn có Tâm Nhã tỷ, các nàng đều có thể làm chứng cho ta." Chính nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ lợi hại như vậy, nàng vẫn luôn cho là mình, trên thực tế cùng Tiểu Thanh không sai biệt lắm, nhưng thực chiến qua đi, nàng liền phát hiện, thực lực của mình muốn viễn siêu Tiểu Thanh cái này kế lượng đơn vị. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn về phía nhà mình sư tôn, lại nhìn về phía đại sư tỷ, tông chủ cùng Đồ Sơn Tâm Nhã. Gặp bọn họ đều hướng phía chính mình gật đầu, Nguyễn Ngọc Nhi rốt cuộc hiểu rõ, vừa mới Tiểu Cẩm Lý tại sao phải nói, vứt bỏ hết thảy không nói như vậy, thì ra không phải là vì nàng suy nghĩ, hoàn toàn là vì chính nàng làm nên a. "Ngọc Nhi sư tỷ, thế nào, ngươi chịu phục sao?" Tiết Cẩm Lý trừng con mắt nhìn. Nguyễn Ngọc Nhi không nói gì, chỉ là hừ một tiếng, cho thấy chính mình đang tức giận. Tiết Cẩm Lý nín cười ý, không tiếp tục kích thích Nguyễn Ngọc Nhi, quay người liền đầu nhập vào nhà mình sư tôn ôm ấp, chủ động ba Hứa Dương một hồi sau, lập tức hiểu chuyện rời đi ôm ấp, thuận tiện Nguyễn Ngọc Nhi tới. Nguyễn Ngọc Nhi mặc dù có chút ít sinh khí, nhưng có thể xếp hạng Tiểu Thanh phía trên, nàng vẫn là thật vui vẻ, thế là, nàng chạy về phía sư tôn, bị sư tôn hôn một cái sau, không hài lòng lắm, chủ yếu là tỷ tỷ không hài lòng, nhận là sư tôn chỉ hôn nàng, không có thân nàng thế là quấn lấy sư tôn, lại để cho hắn hôn một cái, lúc này mới hài lòng rời đi. Kế tiếp chỉ còn lại Tư Đồ Thanh Thanh, Tần Khả Huyền cùng Từ Đông Anh. Tư Đồ Thanh Thanh có chút im lặng, rõ ràng nàng là người đầu tiên nhập môn, sắp xếp như thế nào lấy sắp xếp, xếp thành đếm ngược, nhưng đếm ngược cũng chia thứ tự, nàng cũng không muốn làm thứ nhất đếm ngược, thế là, nàng trực tiếp đi lên trước, nhìn về phía hai vị sư muội, hỏi, "Kế tiếp, đến phiên ta, các ngươi có ý kiến gì hay không?" Tần Khả Huyền cũng là muốn có ý kiến, nhưng nàng các phương diện sức cạnh tranh đều không được, chỉ có thể rầu rĩ nói, "Thanh Thanh sư tỷ, ta không có ý kiến." "Ta cũng không ý kiến." Từ Đông Anh vẫn là không quen tranh đoạt, cho nên dứt khoát liền lễ nhượng sư tỷ. Tư Đồ Thanh Thanh lần này rốt cục vui vẻ, làm thứ 6 cũng không tệ, ít ra so thứ 8 thân thiết, nàng chạy về phía nhà mình sư tôn, lập tức liền ngã xuống sư tôn trong ngực, ôm lấy sư tôn cái cổ, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nói khẽ, "Sư tôn, thật xin lỗi." "Không có việc gì, vi sư cũng không hề có trách ngươi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Hứa Dương nhẹ giọng đáp lại, trấn an Tư Đồ Thanh Thanh một câu, lập tức hôn vào trên trán của nàng. Đợi đến Hứa Dương hôn xong sau, Tư Đồ Thanh Thanh cũng cấp tốc đứng dậy, tránh ra vị trí. Tần Khả Huyền cùng Từ Đông Anh liếc mắt nhìn nhau, dường như đang thảo luận kế tiếp ai lên trước, sau đó liền nhìn thấy Từ Đông Anh chủ động hướng thân lui về sau một bước, nói: "Huyền Nhi sư tỷ, ngươi tới trước đi." Chương 469, vị tự ban đầu định, tâm sự của ngươi, 2, chương 469, vị tự ban đầu định, tâm sự của ngươi, 2, hắc hắc, Đông Anh sư muội, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tần Khả Huyền vui vẻ tiếp nhận, nàng dù sao tại Tử Vân Phong thân truyền bên trong xếp hạng thứ 5, mà Từ Đông Anh xếp hạng thứ 6, vô luận như thế nào, đều hẳn là nàng ở phía trên. Nhưng Từ Đông Anh chủ động rời khỏi cấp đoạn, nàng vẫn là rất vui vẻ. Tần Khả Huyền đi đến Hứa Dương trước mặt, nàng cũng không để cho nhà mình sư tôn thân, mà là há mồm nhẹ khẽ cắn hắn một ngụm, xem như cắn xuống một ngụm đại linh quả, cắn xong sau, liền thật cao hứng đi qua một bên. Còn lại Từ Đông Anh cũng không có bởi vì chính mình trở thành hạng chót, mà cảm thấy bề bại, nàng chính là như thế tính tình, không màng danh lợi nhã nhặn, có thể tranh liền tranh, không thể tranh coi như, gặp sao yên vậy, nàng đều có thể tiếp nhận. Hứa Dương hôn xong Từ Đông Anh sau, lại cùng ở đây nữ tử, chơi đùa một hồi, sau đó nghĩ đến bất luận là chính mình đồ nhi nhóm, vẫn là Tiểu Hồng Loan cùng Tâm Nhã, vì cứu hắn, đều sử xuất 12 phần khí lực đến, hiện tại hẳn là rất mệt mỏi, chỉ là dáng chống đỡ lấy tinh thần, bởi vậy, hắn rất quan tâm nói cho các nàng biết, không cần hầu ở bên cạnh mình, có thể về nghỉ ngơi. Một đám đồ nhi nghe vậy, lục tục rời đi. Mắt thấy Tử Vân lâu nguyên bản có 8 nữ tử, hiện tại chỉ còn lại 2 cái, theo thứ tự là Cơ Hồng Loan cùng Nguyên Cấu Toàn. Cơ Hồng Loan nhìn xem người không sai biệt lắm đi đến, ở đây chỉ còn lại Tuyển Nhi, cũng liền không giả, đưa tay đối với Hứa Dương bên hông thịt mềm bấm một cái, nói: "Nghiệt đồ, ngươi thành thật khai báo, vừa mới ngươi có phải hay không rất thanh tỉnh?" "T, không thanh tỉnh à, ta căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, Tiểu Hồng Loan, đau nhức, nếu không ngươi trước bừng ra, có lời gì chúng ta nói rõ ràng còn dám giảm biện, vừa mới ngươi đối Tuyển Nhi nói cái gì, chẳng lẽ chính ngươi đều quên sao? Ngươi nói ngươi rất thanh tỉnh tới, ta nói qua sao? Ngươi cứ nói đi, đã ngươi đều hỏi như vậy, vậy ta khẳng định là nói qua, ta thừa nhận." "Ừ, thừa nhận liền tốt, cho nên trong lòng ngươi có phải hay không rất thoải mái?" Cơ Hồng Loan đôi mắt đẹp trừng mắt Hứa Dương, hỏi: "Tiểu Hồng Loan, những này kỳ thật đều là tiếp theo, chủ yếu nhất là tâm ý của các ngươi, ta nhận được." Hứa Dương đưa tay, một bên một cái, đem Tiểu Hồng Loan cùng Tuyển Nhi tay tất cả đều giữ tại lòng bàn tay, cúi đầu quan sát một chút, ngạc nhiên phát hiện nói: "Tiểu Hồng Loan, Tuyển Nhi, hai người các ngươi tay vậy mà như thế lớn ai?" "Thứ, lại tại nói sang chuyện khác." Cơ Hồng Loan bất mãn, nhưng đôi mắt bên trong lại lóe ra ánh sáng, bởi vì chỉ cần Nhiệt Đồ có thể minh bạch tâm ý của nàng, nàng liền rất vui vẻ. Nguyên Cấu Toàn lại không có giống Cơ Hồng Loan dạng này, mà là phối hợp bắt nguồn từ gia sư tôn, giống nhau kinh hỉ nói: "Wow, wow, sư tôn thật là lợi hại, ta đều không có phát hiện tay của mình, vậy mà cùng Hồng Loan tỷ tỷ như thế lớn." Cơ Hồng Loan ngước mắt, nhìn xem Nguyên Cấu Toàn, trong ánh mắt hiện lên khác cảm xúc, giống như đang chất vấn: "Ngươi có thể hay không đừng như thế sủng ái nhà ngươi sư tôn?" Thấy Nguyên Cấu Toàn phối hợp cái này Nhiệt Đồ nói chêm chọc cười, Cơ Hồng Loan cũng liền không tâm tình tiếp tục tra tấn Hứa Dương, mà là chính mình cầm lấy Nguyên Cấu Toàn tay, đem hai cánh tay hợp lại cùng nhau, so sánh một phen, cau mày nói: "Ngươi cái này Nhiệt Đồ, lại tại nói hiệu nói bượng, nơi đó như thế lớn, Tuyển Nhi ngón giữa rõ ràng lâu hơn ta một chút. Kia có thể là ta nhìn lầm a?" "Nhìn lầm rất tốt, lần sau không nên nhìn sai." "Nhưng ta vừa mới không nhìn lầm, Tiểu Hồng Loan ngươi cùng Tuyển Nhi, có một chỗ, đích thật là không xê xích bao nhiêu, không phân sản sản nhau chỗ kia. Ngươi xích lại gần một chút, ta liền nói cho ngươi biết." "Ta xích lại gần, ngươi nói đi." "Là Nhiệt Đồ, ngươi muốn chết à?" Cùng lúc đó, Tử Vân lâu bên ngoài, Liêu Bi Phong nắm Đồ Sơn yêu yêu thủ ở bên ngoài, vẫn luôn không có đi vào. Sư tôn vừa ra sự tình, Liêu Bi Phong liền đến trận, nhưng bởi vì chịu thân phận có hạn, cũng liền không có thể đi vào đi, không phải nàng không muốn vào, mà là nàng sợ hãi, sau khi đi vào, các sư tỷ lại sẽ thấy thế nào nàng, có thể hay không đưa nàng xem làm đối thủ. Bởi vì nội tâm có lấy trùng điệp lo lắng, cũng không có thể vào. Một lát sau, yêu yêu cũng tới, thế là, nàng cùng yêu yêu hai người, ở bên ngoài nghe xong thời gian thật dài góc tường, yêu yêu tuổi tác còn nhỏ, cũng không biết rõ tình huống bên trong, chỉ cảm thấy sư tỷ của mình nhóm giống như có chút kỳ quái, luôn thỉnh thoảng phát ra một chút quỷ dị thanh âm, cảm giác tựa như là đang hù dọa nàng như thế. Về phần Liễu Bi Phong, nàng nghe những âm thanh này, cũng cảm giác có hàng ngàn hàng vạn con kiến ở trên người nàng bò loạn, như ngồi bàn trông, nội tâm đặc biệt dày vò, muốn đi thẳng một mạch a, lại lo lắng sư tôn an nguy, thế là, đang xoắn xuýt bên trong, nàng mạnh mẽ ở bên ngoài trông thời gian lâu như vậy. "Bát sư muội, vì cái gì chúng ta bây giờ còn không thể đi vào a?" Đồ Sơn yêu yêu lệch ra cái đầu, hỏi, nàng đợi có chút nóng nảy, nàng cũng tương tự lo lắng sư tôn an nguy. "Chờ một chút đi." Liễu Bi Phong vừa mới tính qua, chỉ hiện ra 6 người, bên trong còn có 2 người, theo thứ tự là tông chủ còn có đại sư tỷ, vì để tránh cho gặp được một ít chuyện, cho nên nàng mới không có lựa chọn đi vào. "Vậy được rồi." Đồ Sơn yêu yêu nhếch miệng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Bi Phong, linh khí bốn phía đôi mắt có chút chớp động, hỏi, "Bát sư muội, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a? Nếu là có tâm sự lời nói, có thể cùng sư tỷ nói a, sư tỷ ta tới giúp ngươi giải quyết." Nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, cố gắng làm ra tiểu đại nhân bộ dáng. A, Liêu Bi Phong phản ứng cùng chậm nửa nhịp dường như, lắp bắp nói, yêu yêu sư tỷ, ta không tâm sự a. Ngươi còn không tâm sự? Tâm sự hai chữ đều viết tại trên mặt của ngươi, không tin, chính ngươi nhìn. Đồ Sơn yêu yêu cổ linh tinh quái, cũng không biết từ nơi nào móc ra một chiếc gương, trực tiếp đối với Liêu Bi Phong chiếu. Đối với yêu yêu cử động, Liêu Bi Phong có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem trong gương chính mình, phát hiện lông mày của mình một mực khóa chặt, đôi mắt bên trong tản ra nhàn nhạt sầu tư, sắc mặt cũng không thích hợp, khó trách Đồ Sơn yêu yêu có thể nhìn ra nàng có tâm sự, đừng nói yêu yêu, ngay cả tông chủ Sùng Vật, Tiểu Hoa, đoán chừng đều có thể nhìn ra dị thường của nàng. Yêu yêu sư tỷ, đa tạ ngươi quan tâm, ta không sao. Liêu Bi Phong trên mặt kéo ra miễn cưỡng ý cười. Tâm sự của nàng, không tiện lắm nói cho yêu yêu, dù sao nàng cũng không thể nói cho yêu yêu, chính mình chuẩn bị tại cùng sư tôn đi ra ngoài lịch luyện quá trình bên trong, tìm kiếm được một cái tuyệt diệu cơ hội, đi sông sư a. Bát sư muội, ngươi có phải hay không cảm thấy sư tỷ ta nhỏ tuổi, cho nên không tin sư tỷ ta có thể giải quyết tâm sự của ngươi? Đồ Sơn yêu yêu phồng lên cái má, tức giận chất hỏi tới Liêu Bi Phong. Liêu Bi Phong nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói, yêu yêu sư tỷ, không có, ta cũng chưa hề nghĩ như vậy qua hử, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có thể biết, tâm sự của ngươi khẳng định là liên quan tới sư tôn a. Đồ Sơn yêu yêu khuôn mặt nhỏ tiến đến Liêu Bi Phong trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một bộ xem kỹ bộ dáng. Liêu Bi Phong nghe vậy, trong lòng không hiểu siết chặt. Chương 470, sư tôn đại nhân có lời muốn giảng. Một, chương 470, sư tôn đại nhân có lời muốn giảng. Một, Liêu Bi Phong lúc này suy nghĩ ngàn vạn, đầu óc đang bay nhanh chuyển động, tâm tình càng là như là căng thẳng dây cùng dường như, khẩn trương muốn mạng. Tâm tư của ta sẽ không thật nhường yêu yêu sư tỷ đã nhìn ra a. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì nàng luôn cảm thấy chính mình đối sư tôn ôm có gây rối ý niệm, là đối thế tục quy củ vượt hơn, đồng thời cũng cô phụ các sư tỷ tín nhiệm. Dù sao các sư tỷ từ đầu đến cuối đều coi nàng là thành là Tử Vân Phong duy hai đồ nhi, nếu là biết được nàng đối sư tôn cũng có ý tưởng, nàng không biết rõ các sư tỷ lại nên dùng loại ánh mắt nào đến đối đãi nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng còn không rõ ràng lắm sư tôn là nghĩ như thế nào, nàng sợ sẽ hù đến sư tôn, vạn nhất sư tôn bởi vậy rời xa nàng, nàng khẳng định sẽ vô cùng thương tâm. Không nên, yêu yêu sư tỷ tuổi tác nhỏ như vậy, nơi nào hiểu được tình tình yêu yêu. Liêu Bi Phong an ủi chính mình, nàng cho là mình khẳng định là nghĩ nhiều, bởi vì nàng cùng yêu yêu sư tỷ tiếp xúc thời gian không dài, coi như yêu yêu sư tỷ trực giác lại linh, cũng không nên cảm thấy được nàng tiểu tâm tư. Thế là sắc mặt của nàng dần dần buông lỏng, nhìn về phía Đồ Sơn yêu yêu nói, yêu yêu sư tỷ, ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta cũng không có tâm sự gì. Đồ Sơn yêu yêu vây quanh ở Liêu Bi Phong bên người, trên dưới quan sát, run run cái mũi, nơi này ngửi ngửi, nơi đó ngửi ngửi, lắc đầu, kết luận nói, bát sư muội, ngươi khẳng định có tâm sự, tình trạng của ngươi bây giờ cùng ta tiểu di trước đó chênh lệch không nhiều lắm, liền trên người khí vị đều có chút giống nhau. A, yêu yêu sư tỷ, ngươi lại nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Liêu Bi Phong nhìn xem Đồ Sơn yêu yêu, trên mặt lộ ra miễn cưỡng ý cười, vụ trộm lại là một mực nắm chặt chính mình quần bãi, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, hiển nhiên khẩn trương chết. Nghe không hiểu không sao cả, vậy ta liền nói càng trực tiếp một điểm, lúc ấy ta tiểu di nàng đối sư tôn ngưỡng mộ, nhưng lại sợ sư tôn. Bát sư muội, ngươi còn muốn ta nói càng trực tiếp một chút sao? Đồ Sơn yêu yêu trực câu câu nhìn chằm chằm Liêu Bi Phong, linh động ánh mắt dường như có thể trực chỉ lòng người, nhìn rõ hư thực. Liêu Bi Phong biết hồi hơi khô chát chát, yêu yêu sư tỷ, ta không phải, ta không có, ta là sư tôn đồ nhi, làm sao lại đối sư tôn có ý nghĩ khác? Đồ Sơn yêu yêu một phen, trực tiếp nhường nàng luôn cuống tay chân, liền giải thích đều biến có chút tái nhợt bất lực. Nàng cũng là thật không nghĩ tới, yêu yêu sư tỷ trực giác vậy mà chuẩn như vậy, cái này cũng thật là đáng sợ a. Xong đời, bị yêu yêu sư tỷ phát giác được ta tiểu tâm tư, nếu là nàng cáo chi cho sư tôn, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Ta còn có thể xông sư thành công sao? Liêu Bi Phong tâm loạn như ma, nàng không khỏi bắt đầu lo lắng về sau sự tình. Vạn nhất sư tôn biết chuyện này, bắt đầu chán ghét nàng, thậm chí cố ý tránh đi nàng, không lại tự mình chỉ đạo nàng lại nên làm cái gì? Nghĩ đến đây loại đáng sợ hậu quả, Liêu Bi Phong vẻ mặt đều đông lại, đáy mắt giấu kín lấy đau thương màu lót. Nàng căn bản không muốn tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy. Nếu là thật sự có loại hậu quả này, nàng còn không bằng ngay từ đầu liền gây mất đối sư tôn suy nghĩ. Dù sao so với đạt được sư tôn, nàng sợ hơn mất đi sư tôn. Không có sao. Đồ Sơn yêu yêu thu hồi nhãn thần, gãi đầu một cái, nói, kia chẳng lẽ là ta ngửi lầm hương vị? Thật không có. Liêu Bi Phong thở dài một hơi, ngựa khí kiên định nói, nhưng cũng không dám cùng Đồ Sơn yêu yêu đối mặt, bởi vì ánh mắt của nàng khẳng định sẽ né tránh, đến lúc đó tất nhiên lại sẽ bị yêu yêu sư tỷ phát hiện dị thường. Tốt à, không có liền không có à, là ta sai lầm, bất quá, nói trở lại, bát sư muội, ngươi chẳng lẽ không thích sư tôn sao? Đồ Sơn yêu yêu nhìn xem Liêu Bi Phong, rất chăm chú hỏi. A. Liêu Bi Phong dường như không dám tin chính mình chỗ nghe được mình, lại xác nhận một lần, nói, yêu yêu sư tỷ, ta vừa mới không phải cùng ngươi rằng đi, ta đối sư tôn chỉ có đồ nhi đối sư tôn tôn kính, làm sao lại ưa thích, sao không khả năng ưa thích? Ta liền rất ưa thích sư tôn a. Đồ Sơn yêu yêu nói. Thật? Cái gì? Liêu Bi Phong chấn kinh. Đồ Sơn yêu yêu dùng tay chống đỡ chính mình cái đầu nhỏ, nói, ta thích sư tôn, thật giống như ta thích tiểu gì, cả hai là giống nhau. Đương nhiên, theo ta nội tâm tới nói, ta kỳ thật càng ưa thích sư tôn, ta thích nằm tại sư tôn trong ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người hắn khí vị. Liêu sư muội, ngươi khả năng có chỗ không biết, sư tôn mùi trên người đến cỡ nào dễ ngửi, giống như là hồ bạc hà như thế. Hồ bạc hà, ngươi biết là cái gì không? không biết rõ. Đối với Hồ Bạc Hà cái tên này, Liêu Bi Phong thật sự là chưa từng nghe thấy, lần thứ nhất vẫn là theo Yêu Yêu miệng bên trong biết được. Hồ Bạc Hà là chúng ta Đồ Sơn Hồ tộc thích nhất thực vật, nó cành lá có một loại mê người mùi thơm, để chúng ta Hồ tộc thật sâu mê luyến, sư tôn trên người khí vị, so Hồ Bạc Hà còn tốt hơn nghe rồi. Đồ Sơn Yêu Yêu nói đến đây, còn cần lực hít mũi một cái, dường như nàng hiện tại đã trở tại sư tôn trong ngực, hút vào sư tôn. Có tốt như vậy nghe sao? Liêu Bi Phong tâm tư chập chờn, gương mặt có chút đỏ lên. Dễ ngửi, đặc biệt tốt nghe, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi vào ngửi một chút, ngươi liền sẽ phát hiện, ta nói không là nói dối. Đồ Sơn Yêu Yêu cảm thấy, có cần phải nhường Sở Hữu cái này bát sư muội gặp một lần việc đời. Ta có thể làm sao? Liêu Bi Phong đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng, nhìn qua Đồ Sơn Yêu Yêu, giấu giếm một vẻ ý xấu hổ. Sao không có thể làm? Chẳng lẽ ngươi không phải sư tôn đồ nhi sao? Đồ Sơn Yêu Yêu dường như nhìn ra Liêu Bi Phong do dự, vươn tay, mong muốn kiểm tra Liêu Bi Phong đầu, tựa như sư tôn trước đó sờ đầu của nàng như thế, mong muốn dùng cái này đến trấn an nàng, nhưng vừa đưa tay ra, nàng liền phát hiện một vấn đề, đó chính là chính mình vị này bát sư muội vóc dáng có chút cao, nàng sờ không tới, cho dù là nhón chân lên, đều có chút khó khăn. Thế là, nàng dứt khoát đứng ở trên ghế, lần này đưa tay rốt cục có thể tới Liêu Bi Phong đầu, nàng một bên vuốt ve, một bên ôn nhu nói, "Không, có việc gì đắt, không, có việc gì đắt, có sư tỷ ở đây." Tốt. Liêu Bi Phong vẻ mặt biến hóa, khi thì xấu hổ, khi thì thất vọng, càng nhiều hơn là chờ mong cùng từng tia khẩn trương. Tử Vân lâu bên trong, "Nghiệt đồ, nghiệt đồ, bản cung không cùng ngươi tại cái này làm cản, bản cung muốn đi xử lý sự vụ, gặp lại." Cơ Hồng Loan đỏ mặt tránh thoát Hứa Dương ôm ấp, lảo đảo chạy ra gian phòng, động tác nhìn chật vật dị thường, giống như là bị hung hăng đùa giỡn qua dường như. "Ha ha ha." Hứa Dương đưa mắt nhìn Tiểu Hồng Loan thân ảnh lão đạo thoát đi, nhịn không được thoải mái cười to. Một bên Nguyên Khấu Toàn cũng tại che miệng cười trộm. "Truyền Nhi, Tiểu Hồng Loan có phải hay không rất thú vị?" Lúc này, Hứa Dương bên cạnh mắt nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn nói. Nguyên Khấu Toàn nhẹ gật đầu, nói, "Hồng Loan tỷ tỷ xác thực rất thú vị, tại ngài bế quan thời điểm, Đồ Nhi cũng nhịn không được đùa đùa nàng, nàng lúc ấy còn phát thật là lớn lửa." Hứa Dương ngước mắt nhìn xem nhà mình đại đồ đệ, hướng phía nàng đưa tay ra, "A, Truyền Nhi, ngươi là thế nào đùa Tiểu Hồng Loan?" Là như vậy, Nguyên Khấu Toàn đi đến Hứa Dương trong ngực ngồi xuống, đồng thời cực kỳ hào phóng biểu hiện ra súng ống đạt được, không hề giống Tiểu Hồng Loan như vậy xấu hổ, cùng chịu khi dễ tiểu tức phụ dường như. Nàng đem chính mình làm những chuyện như vậy, báo cho Hứa Dương. Chương 470, Sư Tôn Đại Nhân, có lời muốn giảng, 2, chương 470, Sư Tôn Đại Nhân, có lời muốn giảng, 2, Hứa Dương sau khi nghe xong, cười cười, "Tiểu Nhi, khó trách Tiểu Hồng Loan sẽ đối với ngươi phát lớn như vậy lửa, phải biết." Nguyên Khấu Toàn trừng con mắt nhìn nói, "Sư Tôn đoán xem, Đồ Nhi tại sao phải như vậy đùa Hồng Loan tỷ tỷ, đoán đúng có thưởng a?" Đáp án ngay tại câu đố bên trên, Truyền Nhi tất nhiên là vì vi sư cân nhắc. Hứa Dương đoán đều không cần đoán, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, Truyền Nhi tại sao phải như vậy ức hiếp Tiểu Hồng Loan. Quả nhiên, Đồ Nhi làm cái gì đều không gạt được sư tôn, đã như vậy, kia Đồ Nhi nói lời giữ lời, muốn cho sư tôn ban thưởng Nguyên Khấu Toàn gián Hứa Dương lỗ tai, nói vài câu thì thầm, nếu không phải Hứa Dương vừa mới bị bắt phương đến rút, bây giờ nói không chừng lại phải gióng giạc một hồi. "Truyền Nhi, ngươi đối ta thật tốt a." Hứa Dương kìm lòng không được túi đầu ba nàng mấy miệng. "Đồ Nhi đối sư tôn tốt là hẳn là." Nguyên Khấu Toàn gương mặt có chút phiếm hồng nói, "Bất quá, sư tôn, Đồ Nhi bằng lòng cho ngài ban thưởng, phải đợi tới ngài mang Liễu sư muội ra ngoài thí luyện, sau khi trở về lại đổi cho ngài." "Đây là tự nhiên." Hứa Dương cũng không có khả năng đòi hỏi quá chừng, hắn mặc dù còn có dư lực, nhưng hắn cũng tương tự lo lắng Đồ Nhi nhóm thân thể, phải chăng có thể chịu được. "Kia một lời đã định." Nguyên Khấu Toàn duỗi ra ngón tay. "Tốt, một lời đã định." Hứa Dương đưa tay cùng trong ngực xinh đẹp giai nhân lôi kéo câu. Kéo xong câu về sau, Nguyên Khấu Toàn liền chủ động theo Hứa Dương trên đùi rời đi, làm sửa lại một chút quần áo, liền cùng Hứa Dương cáo lui. Hứa Dương trở về chỗ đại đồ đệ lời vừa rồi, đáy mắt đắp lên lấy tràn đầy ý cười, chỉ cảm thấy Tuyền Nhi quá vì hắn cái này làm sư tôn suy nghĩ, thậm chí còn chủ động giúp hắn. Ngay tại hắn dư vị thời điểm, hai đạo rất nhỏ tiếng bước chân xuất hiện tại Tử Vân lâu bên trong. "A." Đồ Sơn Yêu Yêu nhón chân lên, lặng lẽ đi hướng Hứa Dương, muốn dọa hắn nhảy một cái, kết quả mới vừa đi tới nhà mình sư tôn trước mặt, liền gặp được sư tôn ngẩng đầu, nhẹ nhàng dọa nàng một tiếng. "Sư tôn đại nhân, ngài thế nào kịp phản ứng?" Đồ Sơn Yêu Yêu ngạc nhiên nhìn xem Hứa Dương, đáy mắt hình như có chút khó có thể tin. "Tiếng bước chân của ngươi rõ ràng như vậy, vi sư nếu là lại phản ứng không kịp, đây chẳng phải là có chút quá trì độ chút." Hứa Dương đưa tay vuốt vuốt Yêu Yêu tóc. Đồ Sơn Yêu Yêu bị vò rất dễ chịu, khép mắt nói, "Cái kia sư tôn đại nhân, có phải hay không lần sau Yêu Yêu không có tiếng bước chân, ngươi liền phát hiện không đến Yêu Yêu, sau đó sẽ bị Yêu Yêu dọa kêu to một tiếng. Vi sư coi như nghe không được, có thể làm sư lại có thể nhìn thấy." Hứa Dương nói, hắn chỉ cần muốn, toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh đều tại trong tầm mắt của hắn, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, bất luận người nào việc đã làm, hắn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. "A." Đồ Sơn Yêu Yêu có chút thất vọng, mấp máy môi, nói, "Cái kia sư tôn, ngài có thể hay không làm bộ nhìn không thấy?" "Không thể." Hứa Dương đưa tay sờ sờ Đồ Sơn Yêu Yêu chóp mũi, cười nói, "Nhưng nếu như là Yêu Yêu lời nói, vi sư vẫn là rất tình nguyện làm bộ nhìn không thấy." "Thật sao?" Đồ Sơn Yêu Yêu ánh mắt tỏa ánh sáng, nói, "Vậy lần sau, sư tôn đại nhân, ngài nhưng phải làm bộ nhìn không thấy, nhường Yêu Yêu dọa một cái ngài." "Tốt." Hứa Dương đáp ứng nói. Cũng chính là vào lúc này, Đồ Sơn Yêu Yêu Đồ Sơn nghĩ tới điều gì, quay người nhìn về phía cách đó không xa câu nệ Liêu Bi Phong, đôi mắt bên trong lướt qua một sợi giảo hoạt, nói: "Sư tôn đại nhân, bát sư muội giống như có lời gì muốn nói với ngươi." Nói xong câu đó, Đồ Sơn Yêu Yêu liền tránh ra vị trí, nghĩ thầm: "Bát sư muội, sư tỷ ta đều giúp ngươi, ngươi đến cố lên a." Nghe vậy, Hứa Dương sắc mặt có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn Liễu Bi Phong, hỏi: "Tiểu Bi Phong, ngươi có chuyện gì đối vi sư rằng a?" "Ta Liễu Bi Phong hoàn toàn không ngờ tới, Yêu Yêu sư tỷ là như thế giúp nàng." Cái này khiến gò má nàng lặng yên không tiếng động nhiễm lên một vệt đỏ ửng, liền âm thanh đều biến có chút run rẩy: "Sư tôn, ta muốn hỏi ngài thân thể thế nào?" Tiểu Bi Phong có lòng: "Vi sư hiện tại thân thể cũng không lo ngại." Hứa Dương cảm thấy Tiểu Bi Phong ngại ngùng về ngại ngùng, nhưng quyền này quyền tôn sư chi tâm, hắn còn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Một bên Đồ Sơn Yêu Yêu phồng lên cái má, đối Liêu Bi Phong trả lời có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng chính mình muốn cho nàng đưa ra ôm một cái sư tôn đại nhân, thế nào lời đến khoe miệng biến thành hỏi thăm sư tôn thân thể có mạnh khỏe hay không. Bát sư muội thực sự quá hướng nội, nhìn tới vẫn là đến sư tỷ ta xuất mã. Đồ Sơn Yêu Yêu vốn là muốn cho Liễu Bi Phong chủ động đưa ra, hiện tại xem ra vẫn là cho nàng đẩy một cái. "Sư tôn đại nhân, trừ cái đó ra, bát sư muội còn có lời muốn đối ngươi rằng." Đồ Sơn Yêu Yêu đứng ra đối Hứa Dương nói. Liễu Bi Phong đầu góc phi tốc chuyển động, đang suy tư chính mình lại nên cùng sư tôn nói cái gì, ngược lại không thể là muốn theo sư tôn ôm một cái, kia còn thể thống gì, đoán chừng sư tôn cũng sẽ cảm thấy nàng không thích hợp. Bên hai truyền đến Yêu Yêu sư tỷ thanh âm: "Sư tôn đại nhân, bát sư muội khả năng có chút xấu hổ, cho nên liền để ta thay nàng đem lời nói, nàng muốn ôm một cái sư tôn đại nhân ngươi." Liêu Bi Phong gương mặt lập tức đỏ đến không còn hình dáng, liền cùng nung đỏ than tuổi dường như, ngay cả trắng non như ngọc vành tai đều đỏ tươi vô cùng, liền cùng phụ lên xương sớm anh đào dường như. Hứa Dương thấy thế, cười ha hả nhìn về phía Liêu Bi Phong, nói: "Tiểu Bi Phong, Yêu Yêu nói là sự thật sao? Ngươi thật muốn ôm một cái vi sư sao?" Hắn thật đúng là không có cảm thấy Tiểu Bi Phong đối với hắn có cái gì cái khác dư thừa ý nghĩ, trong mắt hắn, nếu là Tử Vân Phong chỉ còn lại một cái thân truyền đệ tử, kia tất nhiên không phải Tiểu Bi Phong không ai có thể hơn, dù sao Tiểu Bi Phong đối tu luyện chấp nhất, trong khoảng thời gian này, hắn đều nhìn ở trong mắt, tâm tư liền rất thuần túy, cũng không cái khác bất kỳ tạp niệm. Bị sư tôn ánh mắt nhìn như vậy lấy, Liêu Bi Phong rõ ràng cảm giác được chính mình trên gương mặt tản ra bừng bừng nhiệt khí, lại tiếp tục như thế, nàng đều muốn biến thành máy hơi nước, trên đầu đang không ngừng bốc lên khói trắng. Sư tôn, ta Liễu Bi Phong thanh âm ngừng lại, bởi vì khẩn trương thái quá, tay đều xoắn xuýt ở cùng nhau. "Không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương, từ từ nói, vi sư cũng không phải cái gì hồng hoang manh thú." Hứa Dương ngữ khí vô cùng kiên nhẫn, hắn biết được Tiểu Bi Phong rất ngại ngùng, cũng rất hướng nội, cho nên cũng không thúc giục, mong muốn nhờ vào đó, đến mở ra Tiểu Bi Phong nội tâm, khiến cho không còn phong bế. "Đúng vậy a, bát sư muội, ngươi từ từ nói, sư tôn đại nhân hắn không ăn thịt người." Đồ Sơn Yêu Yêu dùng cổ vũ ngữ khí, đối Liêu Bi Phong nói rằng, từ sư tôn ngữ khí để phán đoán, hắn khẳng định không ghét chính mình, cho nên cho dù cuối cùng bị sư tôn từ chối, sư tôn cũng sẽ không bởi vậy xa lánh chính mình, cho nên ta đến cùng đang sợ cái gì. Liêu Bi Phong ý niệm tới đây, ngước mắt nhìn qua Hứa Dương, thở sâu, lấy hết dũng khí nói, sư tôn, ta muốn ôm một cái ngươi. Nàng nói xong câu đó sau, sắc mặt càng đỏ, cũng cúi đầu, dường như vừa rồi câu nói kia, đã đem nàng tất cả dũng khí đều hao hết. Tốt, vậy ngươi đến ôm A. Hứa Dương mở ra ôm ấp. Liêu Bi Phong, A giống. Đợt, giang giang tạ ơn các đại lão tặng lễ vật A, chúc phúc các đại lão năm nay đều có thể kiếm nhiều tiền, phát đại tài. Chương 471, đặc biệt tốt nghe, tiềm viên liếu già, 1, chương 471, đặc biệt tốt nghe, tiềm viên liếu già, 1, Liêu Bi Phong chậm rãi đi lên trước, thận trọng đưa tay ôm lấy Hứa Dương, có thể là bởi vì lần thứ nhất, cho nên động tác của nàng rất câu nệ, liên thủ cũng không dám đặt ở Hứa Dương bên hông, chỉ dám nhẹ nhàng đụng vào. Mà tại ôm quá trình bên trong, nàng nhớ tới Yêu Yêu sư tỷ đối lời của mình đã nói, nàng liền len lén nhẹ nhàng ngửi hai lần, phát hiện cùng Yêu Yêu sư tỷ nói giống nhau như lúc, sư tôn mùi trên người thực sự quá dễ ngửi, liền như là một quả không tì vết linh quả, tản ra mê người mùi thơm ngát, cũng không nồng đậm, rất tươi mát, mang có từng tia ngọt ngào, dường như quét qua mười dặm hoa đào gió xuân, như thế thấm vào ruột gan. Hứa Dương không có phát giác được Liễu Bi Phong tiểu động tác, bởi vì động tác của nàng thực sự rất nhỏ tới giống như là tại bình thường hô hấp, không đúng, hô hấp cũng không bình thường, gấp vô cùng gấp rút, nhưng Hứa Dương chỉ cho là nàng là khẩn trương thái quá. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng ôm Tiểu Bi Phong phía sau lưng, một cái tay khác đặt ở đầu của nàng bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Bi Phong rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Yêu Yêu sư tỷ mỗi lần bị sư tôn vuốt ve thời điểm đều sẽ híp con mắt, bởi vì thật sự là quá mức dễ chịu, thật giống như trong ngày mùa đông kia một sợi dương quang vẩy vào trên da, ấm áp lại thoải mái dễ chịu, dường như có thể an tâm một người, để cho người ta quên đi tất cả phòng bị. Một lát sau, Liêu Bi Phong chủ động rời đi Hứa Dương ôm ấp, cũng không phải nàng không thích, mà là nàng sợ lại ôm nhau xuống dưới, nàng sẽ không bỏ cách rời, hoàn toàn chết chìm tại ôn nhu hương, dù sao Yêu Yêu sư tỷ còn ở bên cạnh, ý đồ của nàng cũng không thể quá mức rõ ràng. "Nhiều tạ ơn sư tôn." Liêu Bi Phong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đối Hứa Dương yếu ớt nói, "Cái này có cái gì tốt ạ? Lần sau muốn ôm vi sư nói thẳng, không cần câu nệ như vậy, dù sao ngươi Yêu Yêu sư tỷ, trước đó thật là hàng ngày đều phải ôm." Hứa Dương cảm giác ôm xong sau, Tiểu Bi Phong đối tốt với hắn giống cũng không có như vậy sơ viễn, nghĩ đến ôm ấp đã hữu hiệu, vậy sau này liền thỉnh thoảng ôm truy cập, hẳn là có thể làm sâu thêm sư đồ tình cảm. "Hắc hắc, bát sư muội, ngươi nghe được sư tôn đại nhân nói lời đi, muốn ôm liền ôm, sư tôn đại nhân rất sủng chúng ta." Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn về phía Liêu Bi Phong, linh động mắt to, nháy nha nháy, phảng phất tại hỏi, thế nào, bát sư muội, ta nói có đúng không? Sư tôn mùi trên người đặc biệt tốt nghe. Liêu Bi Phong cảm nhận được Đồ Sơn yêu yêu ánh mắt, gương mặt càng phát nóng lên, cảm giác đều nhanh muốn bốc khói, nàng cố nén ý xấu hổ, đối với Đồ Sơn yêu yêu, khẽ gật đầu một cái, ân, yêu yêu sư tỷ, nói đều đúng, ta lần sau liền đã hiểu. Hiểu liên tốt. Đồ Sơn yêu yêu đi đến Liêu Bi Phong trước mặt, nhón chân lên, cũng sờ lên đầu của nàng, sau đó nũng nịu dường như đối Hứa Dương nói, sư tôn đại nhân, yêu yêu nhìn thấy ngươi không có việc gì, an tâm, nếu như không có những chuyện khác, yêu yêu muốn tiếp tục đi tìm Tiểu Hoa còn có Tề Thiên bọn chúng chơi. Đi thôi, bất quá vi sư cảnh cáo thả ở phía trước, không thể lại chơi phát hỏa, nếu là lại chơi cùng Tiểu Hắc Thán dường như, ngươi tiểu di nơi đó, vi sư có thể không tiện bằng dao. Hứa Dương khoát tay đồng thời, cũng đúng Đồ Sơn yêu yêu dặn dò một câu. Đồ Sơn yêu yêu rất là đứng đắn, sư tôn đại nhân yên tâm, yêu yêu biết, yêu yêu tuyệt đối không đùa lửa. Lần đó bị tiểu di giáo huấn qua đi, nàng muốn là muốn con tiểu di len lén lại đi chơi một lần, kết quả là nghe thấy trong tộc trưởng bối nói, đùa lửa sẽ đái dầm. Nàng nghĩ, chính mình cũng bao lớn tiểu hồ ly, nếu là lại đái dầm, chuyến đi sợ là phải bị đằng kia tiểu đồng bọn cho mạnh mẽ chế giễu, huống chi nàng hiện tại cũng là sư tỷ phải có sư tỷ dáng vẻ, không thể để cho bát sư muội cảm thấy mình là trẻ con, nhất định phải làm ra đại nhân bộ dáng. Vậy ngươi đi đi. Hứa Dương nói. Đồ Sơn yêu yêu vui vẻ rời đi. Đợi đến Đồ Sơn yêu yêu rời đi, Hứa Dương nhìn về phía Liêu Bi Phong, vui mừng nói, Tiểu Bi Phong, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi rất cố gắng à, lại nhưng đã đột phá tới đại thừa cảnh, không sai không sai. Đều thua lô các sư tỷ kiên nhẫn chỉ đạo, đồ nhi mới có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Qua thời gian dài như vậy, Liêu Bi Phong tâm tình mới thoáng bình phục, nhưng mặt vẫn như cũ rất đỏ. Sư tỷ của ngươi nhóm chỉ đạo về chỉ đạo, bất quá là dạy hoa trên gấm, cuối cùng vẫn là chính ngươi cố gắng tu luyện mới có thể có bây giờ tu vi. Hứa Dương lắc đầu, lập tức nói rằng, đã ngươi đã đại thừa cảnh, vi sư cũng liền làm tròn lời hứa, dẫn ngươi ra ngoài thí luyện. Sư tôn, thật chỉ đem Đồ Nhi một người sao? Liêu Bi Phong mím môi, lần nữa xác nhận nói, thế nào? Hứa Dương ánh mắt có chút cổ quái, dừng lại tại Liêu Bi Phong trên thân. Tiểu Bi Phong, ngươi là cảm thấy tự mình một người quá mức cô đơn, mong muốn các sư tỷ làm bạn sao? Như là như vậy, vi sư có thể cho phép ngươi tìm một cái cùng ngươi quen biết sư tỷ, cùng đi với ngươi thí luyện. Không không không. Liêu Bi Phong đội vàng khoát tay nói, sư tôn, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Nếu là lại ý tưởng gì, đều có thể nói cho vi sư đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết, ngươi xem coi thế nào. Hứa Dương ôn nhu hỏi. Ta Liêu Bi Phong cúi đầu, tay nắm chặt một mảnh mép váy, ấp a ấp úng nửa ngày, vẫn không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Hứa Dương nhìn ra Liêu Bi Phong có khó khăn khó nói, nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là không truy vấn ngọn nguồn. Đã Đồ Nhi không muốn nói, kia cũng không nói, ngày sau thời gian còn rất dài, thật tốt bồi dưỡng một chút sư đồ tình cảm, về sau khẳng định sẽ cùng cái khác Đồ Nhi như thế, đối với hắn người sư tôn này không có gì giấu nhau. Không muốn nói, cũng không cần nói, vi sư hiểu ngươi. Hứa Dương đưa tay lần nữa sờ lên Liễu Bi Phong đầu. Cảm thụ được sư tôn lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Liễu Bi Phong trong lòng kém chút vừa xung động, liền phải đem chính mình không an phận tâm tư, toàn bộ đối nhà mình sư tôn thổ lộ, may mắn lời đến khỏe miệng lúc, cảm giác kích động này bị nàng cưỡng ép kiềm chế trở về, bởi vì hiện tại thời cơ không đúng. Nhất định phải chờ rời đi Vân Mộng tiến cảnh, nàng mới tốt biến thành hành động. Tạ ơn sư tôn. Liêu Bi Phong thanh âm nhỏ như mũi vo bè nói. Không có việc gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hứa Dương nói. Tốt, sư tôn. Liêu Bi Phong đáp ứng nói. Hứa Dương lập tức tâm niệm vừa động, dẫn Liêu Bi Phong liền ra Vân Mộng tiến cảnh. Vừa ra Vân Mộng tiến cảnh, Hứa Dương liền dẫn Liêu Bi Phong hướng về một phương hướng bay đi. Bay một hồi lâu, Liêu Bi Phong có chút hiếu kỳ muốn đi đâu thí luyện, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, chúng ta đây là đi cái nào? Hứa Dương không có giấu giếm, nói, đi Tiềm Viên Thành. A, đi Tiềm Viên Thành làm cái gì? Liêu Bi Phong khó hiểu nói. Trước đưa ngươi về nhà. Hứa Dương đáp lại nói, hắn cảm thấy Tiểu Bi Phong rời nhà quá lâu, rất có thể sẽ nhớ nhà, cho nên lúc này mới thừa dịp lần luyện tập này, thuận tiện mang nàng trở về thăm người thân. Liêu Bi Phong nghe nói như thế, động tác lập tức dừng lại, nàng đình chỉ giữa không trung, sững sờ nhìn về phía nhà mình sư tôn, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ bối rối cùng vô phương ứng đối. Hứa Dương chú ý tới Liêu Bi Phong không cùng bên trên hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Bi Phong, nghi ngờ nói, Tiểu Bi Phong, ngươi làm sao? Thế nào đống nhiên dừng lại, không đuổi theo vi sư. Liêu Bi Phong nhìn qua Hứa Dương, trong hốc mắt có hơi nước đang tràn ngập, cắn môi, ủy khuất ba ba nói, sư tôn, ngài đây là không muốn đổ nhi sao? Chương 471, đặc biệt tốt nghe, Tiềm Viên Liễu gia, 2, chương 471, đặc biệt tốt nghe, Tiềm Viên Liễu gia, 2, là đổ nhi chỗ nào làm nhường ngài không hài lòng sao? Nếu như đổ nhi chỗ nào làm không tốt, sư tôn ngài có thể trực tiếp nói ra, đổ nhi đều có thể đổi, chỉ cần sư tôn không đuổi đổ nhi đi. Ân. Hứa Dương căn bản không nghĩ tới Liêu Bi Phong sẽ là cái phản ứng này, nhưng nghĩ lại, Tiểu Bi Phong tính cách vốn là vô cùng mẫn cảm, hắn nói như vậy, đích thật là sẽ cho người suy nghĩ lung tung. Vi sư không phải ý tứ này, vi sư là có một ít việc quan trọng cần trước đi giải quyết, bởi vậy không cách nào mang lên ngươi, cho nên mong muốn ngươi về thăm nhà một chút, chờ vi sư giải quyết những chuyện này, trở lại dẫn ngươi đi thí luyện. Hứa Dương vội vàng bay lên trước, đưa tay lau lau rồi một chút Liêu Bi Phong khỏe mắt nước mắt, sau đó, đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, nhẹ giọng trấn an nói, là vi sư sai lầm, vi sư cân nhắc không chu toàn. Nghe được Hứa Dương sau khi giải thích, Liêu Bi Phong lập tức minh bạch là mình cả nghĩ quá rồi, nàng vừa định muốn nói xin lỗi, liền bị nhà mình sư tôn ôm vào trong lòng, cái này mỗi lần bị ủng tiến trong ngực, nàng liền không còn gì để nói, chỉ muốn một bên hưởng thụ lấy sư tôn ôm ấp dịu dàng, một bên ngửi ngửi sư tôn trên thân dễ ngửi hương vị. Một lát sau, Hứa Dương thấy Liêu Bi Phong không khóc, lúc này mới buông nàng ra, nói với nàng, nếu như ngươi không muốn về thăm nhà một chút, vậy cũng không sao cả, cùng vi sư cùng một chỗ à. Thời gian quá ngắn, nếu là sư tôn có thể một mực ôm ta liền tốt. Liêu Bi Phong ở trong lòng ưng thuận nho nhỏ nguyện vọng, nghe được nhà mình sư tôn lời nói, nàng ngượng ngùng lắc đầu nói, không được, đã đối với sư tôn mà nói, là việc quan trọng, kia Đồ Nhi cũng không cùng ngươi lấy, Đồ Nhi vẫn là đi tìm Viên Thành, về Liêu gia nhìn một cái đi. Nàng mặc dù rất muốn cùng sư tôn đơn độc ở chung, nhưng cũng hiểu biết, nàng tu vi quá thấp, nếu là một mực đi theo sư tôn, dễ dàng cho sư tôn cản trở, còn không bằng đi trước Tiềm Viên Thành đợi đến sư tôn làm xong việc trở lại hắn nói. Tốt, vi sư nhất định đi nhanh về nhanh, ngươi tại Tiềm Viên Thành thật tốt đợi, chờ vi sư trở lại đón ngươi. Hứa Dương cười nói. Ân. Liêu Bi Phong trọng trọng gật đầu. Chợt, hai người lần nữa lên đường, rất nhanh, Hứa Dương liền dẫn Liêu Bi Phong đi tới Tiềm Viên Thành, bởi vì Hứa Dương trước đó thông qua giả tử, kim thiền thoát xác, ngay tiếp theo toàn bộ Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới đều biến thành người chết, cho nên vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, Hứa Dương cũng không để cho Liêu Bi Phong trực tiếp đi Liêu gia, mà là thông qua dị hình cổ thuật cải biến Liêu Bi Phong tướng mạo, khiến nàng biến thành một cái phổ phổ thông thông trúc cơ lão tổ. Lại bàn giao Liêu Bi Phong vài câu sau, Hứa Dương lúc này mới yên tâm rời đi. Tiềm Viên Thành, Liêu gia. Lúc này, một chỗ coi như linh khí dư giả lòng dạ bên ngoài, mấy người tướng mạo tuổi trẻ Liêu gia tộc nhân ngay tại lòng đầy căm phẫn trò chuyện với nhau. Tộc huynh, ngươi nói một chút cái này gọi ngày gì? Trước đó chúng ta Liêu gia tốt xấu là Tiềm Viên Thành đệ nhất đại gia tộc, liền ngay cả thành chủ phủ đô là thuộc hạ của chúng ta, muốn cái gì tu hành tài nguyên, rối rối tay, Tiềm Viên Thành những gia tộc kia liền phải ngoan ngoãn đem tài nguyên phụng đưa ra, hiện tại ngược lại tốt, chúng ta Liêu gia thất thế, trong thành này to to nhỏ nhỏ gia tộc đều muốn giẫm chúng ta một cước, lại tiếp tục như thế, chúng ta Liêu gia còn có thể chịu đựng được sao? Một người dáng rất bình thường nam tử thanh niên, đối với một bên thanh niên, nhịn không được oán giận nói. Người thanh niên kia nghe được lời nói này, trên mặt không khỏi lộ ra phẫn hận biểu lộ, vẫn là quái Liêu Bi Phong cái kia tiện tỷ, nếu không phải nàng nhất định phải bái nhập Thanh Minh Tông, trở thành Tử Vân Phong đệ tử, chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại loại này thê thảm tình trạng. Chính là, chúng ta bây giờ liền cùng chuột chạy qua đường dường như, người người kêu đánh, ta hiện tại, xuất liên tục thành đi săn cũng không dám, sợ bị gia tộc khác những cái kia tử đệ chú ý tới, đều do Liêu Bi Phong. Một cái điêu ngoa bước đồng thiếu nữ, đối thanh niên lời nói biểu thị phụ họa. Nàng là Liêu gia dòng chính, đồng dạng cũng là Liêu Bi Phong đường tỷ, bởi vì Liêu Bi Phong trước đó tại Liêu gia đặc biệt được coi trọng, tăng thêm tướng mạo của nàng vô song, cho nên nàng từ nhỏ đã ghen ghét Liêu Bi Phong, cũng đối Liêu Bi Phong ôm lấy địch ý, sở dĩ ẩn mà không phát, là bởi vì lúc trước Liêu Bi Phong bái nhập Thanh Minh Tông, hoàn toàn chính xác cho Liêu gia mang đến chỗ tốt cực lớn, nàng cũng bởi vì này được lợi. Nhưng bây giờ, Liêu Bi Phong chết, Liêu gia cũng có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục, dẫn đến nàng hiện tại đãi ngộ không thắng trước kia, theo thiên đường lập tức rớt xuống địa ngục, loại này cực đoan chiến lệnh, nhường nàng ngày càng căm hận Liêu Bi Phong, đồng thời không che giấu chút nào bạo phát ra. Trước đó vài ngày, chúng ta đường đệ dịch thanh ra khỏi thành đi chơi, đến nay chưa về, đoán chừng cũng là gặp gia tộc khác tử đệ đầu thủ. Thanh niên vẻ mặt che lấp nói, hắn cũng không phải là bởi vì đường đệ chết mà cảm thấy phẫn nộ, đơn thuần là bởi vì hắn cảm thấy tình cảnh của mình cũng rất nguy hiểm, những gia tộc kia tử đệ đã có thể đối dịch thanh động thủ, đây cũng là có thể động thủ với hắn, đối với cái này, hắn vô cùng sợ hãi, sợ hai chính mình cũng có một ngày sẽ chết oan chết uổng. Những sự tình này đều là Liễu Bi Phong cái kia tiện tỳ xông ra tới họa, dựa vào cái gì muốn chúng ta những này vô tội tộc nhân cùng một chỗ gánh chịu? Muốn ta nói à, ngược lại Liễu Bi Phong đã chết, dứt khoát đem Liễu Bi Phong nhất mạch kia tộc nhân toàn bộ đẩy ra, cho thành nội những gia tộc kia bồi tội, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện bọn hắn, chỉ cần không còn liên lụy tới chúng ta Liễu gia liền tốt. Một cái thân mặc cẩm y ăn chơi thiếu gia, vẻ mặt khó chịu nói. Hắn câu nói này, kỳ thật nói đến ở đây trái tim tất cả mọi người khảm bên trong, bọn hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng dù sao bọn hắn không là tộc trưởng, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, không cách nào áp dụng như thế kế hoạch khổng lồ. Đường huynh, ngươi là tộc trưởng thân nhi tử, ngươi cùng hắn đề nghị một chút ta, tranh thủ thời gian bỏ xe giữ tướng a, nói không chừng chúng ta Liễu gia còn có thể đồng sơn tái khởi, lại như thế do dự xuống dưới, chúng ta Liễu gia sẽ phải bị ở tộc trưởng trong tay. Đúng vậy à, Đường huynh, đừng có lại không quả quyết, đại trợ phù, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hú hổ, lui một vạn bước tới nói, Liễu Bi Phong nhất mạch kia, ngoại trừ Liễu Bi Phong bên ngoài, còn lại tất cả đều là già yếu tàn tật, coi như giữ lại lấy bọn hắn, đối chúng ta Liễu gia cũng không có cái gì lợi dụng, không bằng đẩy đi ra, cho chúng ta Liễu gia cả hai, cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa, cùng là Liễu gia người, ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải chúng ta cách làm. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, Liễu gia sinh dưỡng bọn hắn, không phải là vì giờ phút này sao? Ta còn cũng không tin, Liễu Bi Phong nhất mạch kia người, còn có thể có người không nguyện ý là Liễu gia hy sinh. Nếu là thật sự có người loại này, kia không khỏi cũng quá mức ích kỷ a. Nói thật, nếu như ta là Liễu Bi Phong nhất mạch kia tộc nhân, đương gia tộc cần ta đứng lúc đi ra, đừng nói để cho ta hy sinh, liền xem như để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không đánh một chút lông mày. Chương 472, con sâu làm dầu nổi canh, chỉ lo thân mình, 1, chương 472, con sâu làm dầu nổi canh, chỉ lo thân mình, 1, cả đám tại Liễu phủ bên ngoài không chút kiêng kỵ nói, hoàn toàn không để ý tới nhà mình tộc người tâm tình, thậm chí nhường người ngoài nghe xong đi, bọn hắn đều không thèm để ý bởi vì bọn hắn cử động lần này liền là muốn mượn người ngoài miệng, đem bọn hắn dự bị nhận lỗi, chuyển đến trong thành các đại gia tộc trong lốt hai, hy vọng những gia tộc này có thể xem ở nhận lỗi. Như thế phong phú phân thượng, có thể buông tha bọn hắn Liêu gia, nếu không chó gấp còn muốn nhảy tường đâu, càng không nói đến bọn hắn Liêu gia cũng không yếu, tộc trưởng càng là một tôn ngưng ánh cảnh, khoảng cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa xa, nếu là ép quá ác, đến lúc đó cá chết lưới rách, bọn hắn Liêu gia cho dù không còn tồn tại, nhưng thành nội to to nhỏ nhỏ gia tộc, có một cái tính một cái, khẳng định hội nguyên khí đại thương. Cái kia được xưng là Đường huynh thanh niên, nhíu chặt lông mày, dường như đang do dự, qua nửa ngày, mới yếu ớt thở dài nói, hoàn toàn chính xác, những này tai họa đều là Liêu Bi Phong nhất mạch kia gây ra, sao có thể bởi vì bọn hắn đem chúng ta toàn bộ Liêu gia lôi tiến vũng bùn đâu? Các minh đệ tỉ muội, các ngươi yên tâm, ý kiến của các ngươi ta nhận được, ta cái này đi gặp mặt phụ thân ta, hướng hắn nói rõ chuyện này. Sau đó, nên thanh niên liền bước chân vội vàng, cũng không quay đầu lại đi vào Liêu phủ bên trong. Chờ thanh niên sau khi đi, một trên mặt mọi người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, xì xào bàn tán, lẫn nhau trò chuyện nói, lời nói nói các ngươi cho rằng tộc trưởng sẽ khai thác chúng ta ý kiến sao? Tộc trưởng cũng không phải là không quá quyết người, tại Liêu gia tồn vong trước, ta tin tưởng lão nhân gia ông ta nhất định sẽ làm ra nhất quyết định chính xác. Vẫn có chút chậm, nếu là tại Thanh Minh Tông hủy diệt thời điểm, tộc trưởng liền đem Liễu gia nhất mạch kia đẩy ra tạ tội, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng hai hùng nhiều ngày như vậy. Hy vọng các đại gia tộc nhìn thấy thành ý của chúng ta sau, có thể không cần tại nhằm vào chúng ta, ta đều vài ngày chưa từng đi hỏi Xuân Lâu, đều nhanh muốn nghẹn chết ta rồi. Ha 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 ha, Đường đệ ngươi cái này có đôi chút cổ hủ, cái này trên đường cái, nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử, tùy tiện bắt tới một cái thì phải làm thế nào đây? Dạng này có thể làm sao? Sao không có thể làm? Ngươi đừng nhìn chằm chằm trong thành đại gia tộc tiểu thư bắt, ngươi liền bắt loại kia không có cái gì bối cảnh, không có cái gì chỗ dựa, xuất thân thấp hèn nữ tử, bắt đi nàng thời điểm, lại cho cha mẹ của nàng mấy khối linh thạch, đảm bảo cha mẹ của nàng không những sẽ không làm ở mỹ, ngược lại sẽ còn đối ngươi mang ơn. Ha ha ha, Đường huynh, ta thụ giáo, đợi đến danh tiếng qua, ta cứ làm như vậy mấy người nói, cũng không biết nói đến sự tình gì, đúng là phát ra cực độ hèn mọn tiếng cười, bởi vì thanh âm rất thấp, đi ngang qua người đi đường, căn bản nghe không rõ, cũng không dám nghe rõ, bởi vì Liêu gia lại thế nào bị nhầm vào, cũng là tiềm viên thành ít có đại gia tộc. Bình thường dân chúng thấp cổ bé họng, căn bản treo chọc không nổi bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn đường vòng hành đầu. Người qua đường nghe không rõ, nhưng ra vẻ trúc cơ lão tổ Liễu Bi Phòng lại là nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Liễu phủ, nhìn như không có một gợn sóng, kỳ thực nội tâm đã bước lên ra một cỗ lửa giận mãnh liệt. Nàng từ nhỏ đến lớn đều đang vì Liễu gia bán mạng, có thể nói như vậy, nửa đời trước của nàng, tất cả tâm huyết đều thay đổi tại Liễu gia bên trên. Dù là nàng về sau gia nhập vào Thanh Minh Tông, trở thành Tử Vân Phong đệ tử, cũng chưa từng cùng Liễu gia cắt đứt liên lạc, càng không bạc đãi qua Liễu gia, tương ứng tài nguyên nàng đều theo phong thư cùng nhau đưa về tới Liêu gia, hơn nữa Liêu gia còn dựa vào nàng tại Thanh Minh Tông thân phận lên như diều gặp gió, tấn thăng làm tiềm viên thành đệ nhất gia tộc. Liêu gia bởi vì nàng thu được thiên đại lợi ích, bọn này tộc nhân không nghĩ hồi báo coi như xong, ngay tại lúc này còn muốn lấy cầm nàng nhất mạch kia tộc nhân, lấy tính mạng của bọn hắn đi hướng thành nội các đại gia tộc bồi tội. Đây quả thực nhường nàng lửa giận trong lòng hừng hực bành trướng, không nhịn được muốn xuất thủ đem bọn này ăn chơi thiếu gia toàn bộ cho đốt thành cho bụi. Còn nói cái gì, tất cả đều là nàng gây ra tai họa. Nếu không phải những này lang tâm cẩu phế xuất sinh, ngày bình thường hoành hành bá đạo, ước hiếp nhỏ yếu, bằng vào Liêu gia tử đệ thân phận, ở bên ngoài làm mưa làm gió, sao có thể sẽ tại nàng giả tử về sau gây nên chúng nộ? Nàng rất muốn ra tay đem này một đám con sâu làm dầu nổi canh toàn bộ cho giết chết, nhưng cuối cùng lại không có lựa chọn độc thủ, mà là đem cảm giác kích động này cho nhẫn nhịn lại, bởi vì nàng sợ sẽ lầm sư tôn như đồ, bởi vậy chỉ có thể cố nén. Nàng nhìn chòng chọc vào Liêu phủ trước cửa kia chậm rãi mà nói Liêu gia tử đệ, nàng đang chờ các tộc dáng dấp cử động, nếu như tộc trưởng thật muốn bắt nàng nhất mạch kia tộc nhân tính mệnh xem như nhận lỗi, hướng các đại gia tộc thỉnh tội, kia nàng tất nhiên sẽ tức sủi bọt mép, máu tươi ba thước. Đương nhiên, nàng sẽ không lấy Liêu Bi Phong thân phận, mà là lấy hiện tại cái này trúc cơ lão tổ thân phận. Một bên khác, Hứa Dương một lần nữa ra vẻ trật tự, căn cứ ký kết nô bộ khế ước, khóa chặt tới quỷ hoàng nhất tộc Hoàng Vũ Cửu vị trí, cũng rất nhanh tìm qua. Hoàng Vũ Cửu vừa thấy được Hứa Dương, liền đem chính mình những ngày qua thu thập được bảo vật toàn bộ giao cho Hứa Dương, đối với cái này, Hứa Dương tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Hắn sở dĩ tìm kiếm Hoàng Vũ Cửu là bởi vì muốn bàn giao nàng một ít chuyện, tỉ như thế nào thu hoạch phiến thiên địa này huyết nhục đại dược. Đương nhiên, hắn sẽ không ngăn cản Hoàng Vũ Cửu thu hoạch, bởi vì bất luận là Hoàng Vũ Cửu, vẫn là cái khác thượng giới sinh linh, bọn hắn đều là nghe từ phía sau lưng quý nhân mệnh lệnh, nếu là cưỡng ép ngăn cản những người này, không cho phép thu hoạch huyết nhục đại dược, có thể sẽ dẫn tới những cái được gọi là quý nhân chú ý, những này quý nhân đều đến từ đệ lục thiên vực đi lên, vô luận là tu vi hay là địa vị, tại thượng giới đều mười phần tôn sùng, nếu là bị bọn hắn chú ý tới, Hứa Dương, tình cảnh liền sẽ thay đổi mười phần nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là đặt thì kiêm tệ thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, hắn vì phiến thiên địa này làm đã đủ nhiều. Trước đó tại bọn này thượng giới sinh linh thăm dò tiên đế phần mỗi lúc, hắn từng cùng Cơ Lão Ca đi hướng những này thượng giới sinh linh giam giữ huyết nhục đại dược trong thiên lao, đem những cái kia hạ giới thiên tiêu toàn bộ phong ra, cho nên hắn không thẹn bản tâm. Nếu là thả chạy, lại bị bắt trở về, vậy liền cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, hắn đã là tận lực. Công tử, ngài là muốn giao cho ta chuyện gì sao? Trải qua tiên đế phần mộ một chuyện sau, Hoàng Vũ Cửu hoàn toàn nhận rõ thân phận của mình, đem chính mình đặt ở nô bộ vị trí, ngồi quỳ chân tại Hứa Dương trước mặt, ngẩng đầu, cung kính nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương mặt không chút thay đổi nói, thu hoạch huyết nhục đại dược, thu hoạch thế nào? Đã hoàn thành quý nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hoàng Vũ Cửu đáp, nàng có chút bận tâm, chủ nhân sẽ để cho nàng đem những cái kia huyết nhục đại dược đem thả đi, bởi vì lúc trước, chủ nhân cứ làm như vậy qua, cũng không phải sợ hai chính mình kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ bị quý nhân trách phạt, mà là sợ hãi sẽ liên lụy tới chủ nhân. Hứa Dương nhìn ra Hoàng Vũ Cửu lo lắng, cười lắc đầu nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thả đi huyết đục đại dược, ta cũng là thượng giới người, làm sao có thể đồng tình những này hạ giới thổ dân. Ta sở dĩ tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, lấy Khánh Nguyên Vương, Hoàng Trung Thiên cầm đầu đám người kia, bọn hắn hẳn là tại cái này giới bên trong có thuộc hạ thế lực à? Những thế lực này bên trong không thiếu huyết đục đại dược, mà chất lượng lại tương đối cao, các ngươi thu hoạch được không? Có chương 472 con sâu làm dầu nổi canh chỉ lo thân mình 2, chương 472 con sâu làm dầu nổi canh chỉ lo thân mình 2. Thượng giới sinh linh tất nhiên đáng hận, nhưng là những này thượng giới sinh linh bán mạng chó săn càng hẳn là nhận tương ứng trừng phạt, bởi vì phiến thiên địa này dựng dục bọn này chó săn, cho bọn hắn tu hành tài nguyên để bọn hắn có thể bình yên tu hành, bọn hắn lại không nghĩ tới hồi báo, ngược lại trợ trụ vi ngược, giúp đỡ bọn này thượng giới sinh linh cùng một chỗ làm hại sinh hoạt trong phiến thiên địa này sinh linh. Hồi bẩm công tử, không có. Hoàng Vũ Cửu chi tiết hồi bẩm, nàng cẩn thận dò hỏi, ý của công tử là để chúng ta phái người đi thu hoạch những thế lực này? Ân. Hứa Dương thản nhiên nói, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng Vũ Cửu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là phải khuyên can một chút Hứa Dương, công tử, Khánh Nguyên Vương cùng Hoàng Trung Thiên, bọn hắn mặc dù đã chết, nhưng bọn hắn chỗ gia tộc như cũng không thể khinh thường, nếu là chúng ta phái người thu hoạch những này huyết nhục đại dược, sợ rằng sẽ chọc giận những gia tộc này, nàng lo lắng tự gia công tử gây thù hằn quá nhiều, đến lúc đó có thể sẽ lọt vào nhầm bảo, bị hợp nhau tấn công. Chọc giận thì thế nào? Bọn hắn những gia tộc này, liền quý nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều kết thúc không thành, nhiệm vụ kết thúc không thành còn chưa tính, thậm chí phế vật tới chết tại phương tiên địa này bên trong, cho nên những gia tộc này, đầu tiên muốn cân nhắc chính là nên như thế nào cùng những cái kia quý nhân một cái công đạo, mà không phải trả thù ta. Hứa Dương không để ý nói. Đương nhiên, hắn sở dĩ không thèm để ý, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hắn không phải trật tự, hắn là giả trang, đợi đến hắn chui vào thượng giới về sau, hắn liền sẽ lập tức thay hình đổi dạng, không còn mượn dùng trần tự tên tuổi, cho nên coi như chọc giận những gia tộc kia cũng không cách nào tìm hắn tính sổ sách, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại trần tự cùng trần tự gia tộc trên đầu. Công tử cao kiến, ta cái này phái người tiến đến thế lực này thu hoạch huyết nhục đại dược. Hoàng Vũ Cửu bị Hứa Dương như thế nhắc một điểm, liền cùng đống nhiên hiểu rõ dường như, lập tức đã nghĩ thông suốt. Đúng vậy à, những gia tộc này liền quý nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều kết thúc không thành, thậm chí còn bứt bỏ quý nhân ban thưởng cho bảo, bọn hắn khẳng định trước tiên đang nghĩ nên như thế nào nên đón đến từ quý nhân lửa giận, mà không phải tìm phiền phức của các nàng. Thậm chí những gia tộc này cũng có thể không dám tìm phiền phức của các nàng, bởi vì các nàng hoàn thành quý nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tương đương với các nàng đứng sau lưng quý nhân. Nếu như những gia tộc này tìm đến phiền phức của các nàng, đầu tiên liền phải ước lượng phân lượng của mình một chút, nhìn có thể hay không gánh chịu được đến từ quý nhân lửa giận. Đi thôi. Hứa Dương khẽ bước cằm, sau đó hỏi, các ngươi lúc nào thời điểm trở về thượng giới? Hẳn là tại sau 7 ngày. Hoàng Vũ Cửu hoàn thành quý nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tăng thêm phương thiên địa này cũng không có cái gì bí cảnh có thể thăm dò, cho nên nghĩ đến mau chóng trở về thượng giới, đi hướng quý nhân giao nộp. Tốt, chờ đến lúc đó sớm nói cho ta. Hứa Dương nói, công tử, ngài là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thượng giới sao? Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, bởi vì chúng ta tộc có mấy vị tộc lao ở phía trên trông coi, mà những này tộc lao thấp nhất đều là kim tiên cảnh, ngài nếu là theo ta cùng một chỗ trở về, bị bọn hắn phát hiện, ngài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hoàng Vũ Cửu đem băn khoăn của mình cáo chi cho Hứa Dương. Hứa Dương vẫn không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhìn xem Hoàng Vũ Cửu, ánh mắt khiếp người nói, đừng có bất kỳ thăm dò hành vi của ta, ta rất không thích. Hoàng Vũ Cửu bị Hứa Dương ánh mắt quét trúng, như bị sét đánh, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nàng sợ hãi cúi đầu xuống, nói, nô không dám. Rõ ràng mới mấy ngày không thấy, nàng cảm giác công tử tu vi giống như lại có kinh khủng tăng lên, cái này là như thế nào thiên phụ à? Chắc hẳn những cái kia viễn cổ đại giáo, siêu cấp đạo thống bên trong những cái kia đạo tử, tiên chủng, hẳn là sẽ không so công tử mạnh đến mức nào à? Nàng hiện tại có chút hoài nghi, công tử mặt ngoài là thiên tiên chi tử, nhưng trên thực tế lại là cái nào đó siêu cấp đạo thống, bí mật bồi dưỡng tiên chủng, như thế mới có thể nói đến thông. Là Hà công tử làm việc như thế vô câu vô thúc, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, căn bản không thèm để ý sẽ chọc cho giận tới ai, nếu là không có nhất định lực lượng, ai dám làm như thế? Hứa Dương không biết rõ Hoàng Vũ Cửu ý nghĩ trong lòng, coi như biết, đoán chừng cũng chỉ sẽ cười nàng, quá sẽ no bổ, đều có chút dị hóa. Không dám tốt nhất, trước khi rời đi, đem tin tức cáo chi ta. Hứa Dương lạnh lùng liếc nhìn nói. Tuân mệnh. Không biết rõ vì sao, nghe được tự gia công tử hung hăng như vậy lời nói, Hoàng Vũ Cửu không những không tức giận, ngược lại có loại dị dạng cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Hứa Dương đem chuyện giao phó xong sau, liền phất tay áo rời đi, hắn cũng không có đi cùng Tiểu Bì Phong tụ hợp, mà là đi trước đó cái kia hố phân, tìm chân chính thiên tiên chi tử Trần Tự đi. Nguyên bản hắn là muốn theo lấy Hoàng Vũ Cửu bọn người, cùng nhau chui vào thượng giới, có thể nghe tới Hoàng Vũ Cửu nói ra vừa rồi kia lời nói, có mấy cái kim tiên cảnh tộc lao ở phía trên chờ đợi các nàng trở lại, Hứa Dương liền từ bỏ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về thượng giới, bởi vì như vậy phong hiểm quá lớn, hắn hiện tại vừa rồi địa tiên cảnh, muốn cùng kim tiên cảnh lão quái vật bật tay, vẫn có chút quá miễn cưỡng, ít nhất phải chờ tới hắn tấn thăng thiên tiên cảnh mới có thử một lần. Khả năng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, nghe giống như vô cùng dũng cảm, nhưng nếu là thực lực sai biệt quá lớn, loại hành vi này liền sẽ có vẻ vô cùng không sáng suốt, thậm chí là quyết định ngu xuẩn. Hứa Dương từ trước đến nay không phải mạo hiểm giả, bày mưu rồi hành động, lấy thế để người, mới là hắn tác phong làm việc. Cho nên hắn lúc này mới nghĩ đến Trần Tự, dù sao cái này Trần Tự đã có thể vụng trộm lặn đến hạ giới, vậy thì nhất định tồn tại một đầu thông hướng thượng giới đường, tăng thêm cái này Trần Tự là một cái tới, cho nên hắn tỷ lệ lớn là không ai tiếp ứng, cho dù có người tiếp ứng, kia tiếp ứng người tu vi hẳn là sẽ không quá cao, hắn cho dù không cách nào ứng đối, thoát thân hẳn là không có vấn đề gì. Hao tốn một chút thời gian, Hứa Dương rốt cuộc tìm được trước đó cái kia hố phân. Hắn ngồi xổm ở ngoài hố, nhìn chằm chằm bên trong hố, một lát sau, liền phát hiện trong hố bắt đầu đùng đục cục bốc khí ngầm. Hắn biết, đây là Trần Tự chú ý tới mình, thế là, hắn cười cười, vô cùng nhiệt tình nhân cần thăm hỏi nói, "Thế nào? Trần Tự, hôm nay ăn hay chưa?" Ung ngục cục, trong hầm lập tức nổi lên bọn sóng, bởi vì Hứa Dương ở bên trong thiết hạ trùng điệp trận pháp, cho nên dù là Trần Tự tức giận, mong muốn đem những này ô uế cũng bắn tung tóe tới Hứa Dương trên thân, đều không thể làm được, chỉ có thể ở trong hầm vô năng cùng nộ. Như thế có sức sống, xem ra là ăn no rồi. Hứa Dương nói. Nghe được Hứa Dương lời này, trong hầm gợn sóng lại hiện, hiển nhiên là lại bị Hứa Dương kích thích. Hứa Dương điều khiển Trần Tự hai câu sau, liền đi vào chính đề, cũng không có hỏi thăm Trần Tự đầu kia thông hướng thượng giới con đường ở nơi nào, mà là thông qua thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp đem kia con đường cho lục soát đi ra. Thật tốt đợi à, nói trấn áp ngươi 100 năm, liền trấn áp ngươi 100 năm, khoảng cách ngươi phá phong này, còn thừa lại 99 năm số không hơn mấy tháng, cố lên còn sống à, hy vọng có thể đợi đến ngươi đi ra ngày đó. Hứa Dương thật là an lòng phụ Trần Tự một câu, cũng không chờ hắn có phản ứng gì, liền cấp tốc rời đi, lần này nên tìm Tiểu Bì Phong hội hợp. Đợt, tạ ơn đại lao tặng nhân vật triệu hoán, đại lao đại khí, cũng tạ ơn độc giả thật to nhóm tặng cái khác lễ vật a. Chương 473, phong bế chính mình, muốn sống muốn chết, 1, chương 473, phong bế chính mình, muốn sống muốn chết, 1, lại qua nửa ngày thời gian. Sắp trời dần tối, Tiêm Viên thành Liễu phủ trước, lại trở nên náo nhiệt, đám người tụ tập, cãi nhau làm thành một vòng, đều tại chỉ trỏ. Chậc chậc chậc, cái này Liễu gia thật không phải thứ gì, trước đó dựa vào kia bái nhập Thanh Minh Tông Liễu Bí phòng, tại Tiêm Viên thành làm mưa làm gió, khi hành khách thị, tộc nội đệ tử càng là hoành hành không sợ, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Hiện tại kia Liễu Bí phòng theo Thanh Minh Tông đồng loạt chôn vùi tại kia thượng giới sinh linh trong tay, cái này Liễu gia quyền thế địa vị rất xuống ngàn trượng, ngày xưa khi dễ qua to to nhỏ nhỏ gia tộc, đều đến giẫm nó hai cước, xem xét thời. Gian không dễ chịu lắm, liền đem Liễu Bí phòng nhất mạch kia đẩy ra cản hai, mong muốn dùng cái này còn thu mạch gia tộc khác tha thứ. Ta có cái thân thích tại Liễu gia làm hộ vệ, ta biết điểm nội tình, kỳ thật Liễu Bí phòng bái nhập Thanh Minh Tông, trở thành vị kia tử vân chân quân môn đồ, Liễu gia cũng là nhất phi chủ thiên, nhưng Liễu Bí phòng nhất mạch kia người, lại căn bản không có điểm mỏng tới nhiều ít lợi ích, hơn nữa làm mưa làm gió, cũng là cái khác mạch hệ. Nói như vậy, Liễu Bí phòng mạch này tộc nhân, ngược là có chút đáng thương a. Đương nhiên đáng thương, thượng phúc không có hưởng tới nhiều ít, hiện tại lại vẫn muốn vì gia tộc, đi hướng thành nội dư gia tộc lấy cái chết tạ tội. Xuy suy, nhỏ giọng một chút, đừng bị Liễu gia những lũ tiểu nhân kia nghe thấy được, bọn hắn mặc dù mất thế, nhưng đối phó với chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họ vẫn là rất dễ dàng. Vậy xem đa số đều là không có gì chỗ dựa, không có bối cảnh gì bình dân, ở giữa xen lẫn một chút thành nội gia tộc phái tới thám tử, những gia tộc này sở dĩ phái thám tử, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật muốn nhìn Liễu gia như thế nào nhận lỗi, mà là đến vây xem trò cười. Một cái gia tộc đến cùng đến sa đọa thành bộ dạng gì, mới có thể nghĩ ra loại này nghịch thiên biện pháp, đem tộc nhân của mình xử tử, dùng cái này đến bảo toàn tự thân. Ngoại trừ thám tử bên ngoài, còn có một cái thân phận nhìn như là tán tu, kỳ thực là Liễu Bí phong giả trang trúc cơ lão tổ. Nàng nhìn xem chức phủ quỷ đầy đất tộc nhân, mặc dù nàng đối với mấy cái này tộc nhân cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng khi quan sát được, những này tộc nhân đôi mắt chỗ trống chết lặng, thật giống như đối chuyện gì đều đã mất đi hứng thú, đặc biệt lạnh lùng, hơn nữa có mấy cái tóc rối bời, mặt trên còn có bị đốt qua vết tích, thậm chí trên ngực đều là lít nha lít nhít vết thương, trên mặt có thật dày vết máu, theo khóe mắt một mực lan tràn tới cái cổ, đủ để có thể thấy được, nàng những này tộc nhân, tại cái này ngắn ngủi nửa ngày, gặp như thế nào không phải người trả ấn. Những này tộc nhân, ta muốn hay không cứu? Liễu Bí phong đôi mắt bên trong toát ra một vẻ dãy rủa, nàng hiện tại là thay hình đổi dạng tới đây, vẻn vẹn chỉ là đang đóng vai trúc cơ cảnh tán tu, tuy nói trúc cơ cảnh có thể tại phàm nhân trong quốc gia xương vương làm tổ, nhưng tại Tiêm Viên thành, đoán chừng một gậy đập xuống, 10 cái có 9 cái đều phải là trúc cơ cảnh, thừa kế tiếp thì là nửa bước trúc cơ. Nàng cùng những này tộc nhân tình cảm cũng không sâu dày, nhưng huyết mạch tương liên, nàng làm sao có thể thấy chết không cứu, chỉ là nàng lo lắng, nếu như nàng xuất thủ, vạn nhất bị những cái kia thượng giới sinh linh chú ý tới, bại lộ hành tung, đây chẳng phải là sẽ liên lụy tới nhà mình sư tôn. Giờ này phút này, nàng có chút tâm loạn như ma. Đương nhiên, đúng lúc này, có Liễu gia tộc nhân theo Liễu phủ bên trong lao ra, trong tay nắm giữ binh khí, khí thế hung hăng hướng phía đám người vọt tới, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không lưu tình chút nào hướng phía vây xem đám người lập tới, một cái mắt, tiếng kêu rên khắp nơi, nương theo lấy tiếng chửi rủa, cùng binh khí thanh âm đánh nhau. Các ngươi Liễu gia không khỏi cũng quá mức ngang ngược càn rỡ, chúng ta bất quá vây xem mà thôi, vì sao còn muốn đối với chúng ta độc thủ? Một cái luyện khí cảnh tu sĩ vừa đánh vừa lui, tức giận quát hỏi lấy truy đánh hắn Liễu gia tử đệ. Liễu gia tử đệ giữ tợn cười một tiếng, nói: "Bất quá luyện khí cảnh rách dưới tán tu, cũng dám làm liên quan ta Liễu gia sự tình, hôm nay giết ngươi dọa khỉ." "Hừ, hôm nay náo nhiệt ta không trộn lộn, bất quá, sơn không chuyển đường chuyển, chúng ta sớm muộn còn có gặp lại một mặt." Luyện khí cảnh tán tu cưỡng ép buộc phát chính mình, đem truy sát Liễu gia tử đệ cho đánh lui mấy bước, bởi vì mắt thấy còn lại Liễu gia tử đệ vây công xuống tới, hắn liền biết được lại dây dưa tiếp, hắn khả năng liền phải chết ở chỗ này, thế là, hắn vội vã ném câu tiếp theo ngân thoại, liền bay người chợt bật trốn. "Phế vật, không chịu nổi một kích, liền ngươi dạng này, cũng dám quản ta Liễu gia sự tình." Liêu gia tử đệ hung tợn nổ một ngụm nước bọt, lập tức lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, hắn chuyên tìm những cái kia không phục bản giáo, nghĩ đến dừng lại côn đồng, liền có thể giáo những này đau đầu làm người. Sau đó, không biết thế nào, nên Liêu gia tử đệ ánh mắt liền cùng Liêu Bi Phong đối mặt, nguyên bản hắn muốn thoáng một cái đã qua, nhưng khi cùng Liêu Bi Phong đối mặt lúc, đối phương vậy mà không rời ánh mắt, thậm chí còn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhường hắn tóc gáy trên người dựng đứng. Đối với loại này cảm giác khác thường, nên Liêu gia tử đệ tâm thần lập tức căng thẳng lên, sợ mình gặp cái gì loại người hung ác, tại đương kim, cái này hỗn loạn thời đại, có thể ức hiếp nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc loại người hung ác, bởi vì những này loại người hung ác thường thường đều là một chút bị những cái kia thượng giới sinh linh giam giữ, về sau lại bị thượng giới sinh linh thả ra hạ giới thiên tiêu, vì không để cho người chú ý, những này hạ giới thiên tiêu thường đều sẽ chạy đến thâm sơn cung cốc, địa phương cấp chim cũng không có, thông qua ẩn thế đến tị nạn. Những người này là tuyệt đối không thể trêu chọc, bởi vì một khi trêu chọc, những này hạ giới thiên tiêu vì không bại lộ hành tung của mình, chỉ có thể lựa chọn giết người diệt khẩu. Thật là khi hắn nhỏ bé quan sát một phen, phát hiện người này thường thường không có gì lạ, tu vi nhiều lắm là chính là chút cơ cảnh, lập tức lá gan của hắn liền lớn lên. Đương nhiên, vì để tránh cho thất thủ, hắn vẫn là gọi đến mấy người trợ giúp, mấy người này giúp đỡ đều là Liêu gia chút cơ trung kỳ, liệu nghĩ bọn hắn những người này cộng lại đối phó một cái chỉ là chút cơ tán tu, hẳn là dư xài. Nhìn cái gì vậy, mù mắt chó của ngươi, đám rác rưởi này đều đang lẩn trốn, ngươi lại còn dám dừng lại tại cái này, hẳn là cho là mình là chút cơ cảnh liền có thể trộn rộn chúng ta Liêu gia chuyện. Nên Liêu gia tử đệ vẻ mặt dữ tợn, mang theo giúp đỡ hướng phía Liêu Bi Phong nhanh chóng tiến đến, một bộ muốn đem Liêu Bi Phong cho đánh thành tàn phế bộ dáng. Liêu Bi Phong nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, nàng vốn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, lúc nhỏ, bởi vì thiên phú dị bẩm, bị Liêu gia cho kỳ vọng cao, mang đến Vân Phủ Sơn Mạch, đi cùng những cái kia khoác cọp lông mang sừng dã thú liều mạng, trên thân không biết lưu lại nhiều ít vết thương, quá khứ kinh lịch đã sớm đem nàng biến thành ý chí sắt đá, thẳng đến gặp sư tôn, cùng một đám sư tỷ, lòng của nàng mới dần dần biến mềm mại chút, nàng phát hiện, cũng không phải là tất cả nỗ lực đều cần đối ứng hồi báo, tại Tử Vân Phong đoạn này thời gian, nàng chân chính cảm nhận được nhà ấm áp, cũng bắt đầu chán ghét Liêu gia người và sự việc. Nhưng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, nàng cũng không cùng Liêu gia vạch mặt, mà là vẫn cô nên lấy, cho tới hôm nay, thấy được Liêu gia việc đã làm, nàng cảm giác được chính mình nội tâm cực độ thống khổ, giống như là thật vất vả mọc ra huyết đủ, tại bị từng điểm xé mở, lộ ra bên trong lúc đầu diện mục. Có thể nàng cũng không muốn cứ như vậy xé mở, bởi vì nàng không nỡ Tử Vân Phong nhà, không nỡ Hưu Hái Hiển lãnh sư tỷ, không nỡ Tử Vân Phong một ngọn cây cỏ, càng không nỡ sư tôn. Chương 473, phong bế chính mình, muốn sống muốn chết, 2, chương 473, phong bế chính mình, muốn sống muốn chết, 2, bởi vậy nàng cố nén buồn nôn, mắt thấy xông tới Liêu gia tử đệ, lạnh lùng nói, các ngươi Liêu gia, chẳng lẽ không cảm thấy được tự mình làm có chút quá mức sao? Đại gia bất quá là vây xem mà thôi, các ngươi vì sao muốn như vậy tức hồn hển xua đuổi, chẳng lẽ là bởi vì đại gia nói các ngươi Liêu gia không thích nghe lời nói, đâm chọn các ngươi chỗ đau, chỗ lấy các ngươi mới như thế giơ chân. Ít nói lời vô ích, một cái chỉ là chút cơ cảnh, cũng dám ở cái này loạn tước chúng ta Liêu gia cái lưới, nên đánh. Liêu gia tử đệ nghe được Liêu Bi Phong chất vấn, như là mèo bị giẫm lên cái đuôi, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, ngoài mạnh trong yếu nói. Dứt lời ở giữa, mấy cái Liêu gia tử đệ liền đi tới Liêu Bi Phong trước mặt, hình thành ba mặt bao bọc, cũng sử dụng ra huyền giai hạ phẩm hợp kiếm chi trận, nên kiếm thuật từ ba loại hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp tạo thành, đối với trúc cơ cảnh mà nói, đã coi như là không tệ công pháp, đối mặt tán tu lúc, thậm chí có thể hoàn toàn nghiền ép, nhưng ở Liêu Bi Phong trước mặt, cái gọi là kiếm trận như là một trường trăm ngàn chỗ hở giấy, ngón tay tùy tiện bạch một cái, liền có thể đem tờ giấy này cho nhẹ nhõm bị phá. Bởi vì chỉ đạo Liễu Bi Phong thật là nắm giữ vô hà kiếm tâm nguyên cấu toàn, tại Liễu Bi Phong trong lòng, nếu là đại sư tỷ kiếm đạo giống như đầu lên trời, kia trước mắt ba cái Liêu gia tử đệ kiếm đạo, tựa như cùng hạt bụi nhỏ, không thậm chí liền hạt bụi nhỏ cũng không tính, kiếm thuật của bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng thành đạo. Bọn hắn tại làm bẩn kiếm đạo. Liễu Bi Phong đôi mắt hàn mang bước qua, ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, tuy là vận dụng chút cơ cảnh lực lượng, lại có thể so với ngưng ánh cảnh, đáng sợ uy lực, quét sạch quanh mình hư không, đem một mảng lớn không gian cho bao phủ, một hồi cuồng phong thổi qua, đúng là trực tiếp đem đánh tới ba người, toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Phanh, 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 liên tiếp ba tiếng, bị đánh bay ba người, cùng nhau bay ra xa vài chục trượng, ngã rơi xuống đất sau, nôn ra máu không ngừng, thật giống như không còn sống lâu nữa dường như, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Bởi vì Liễu Bi Phong còn đọc đồng tộc chi tình, tăng thêm nàng không muốn xé mở chính mình thật vất vả mọc ra huyết đủ, cho nên cũng không có thống hạ sát thủ, muốn tính mạng của bọn hắn, mà là chỉ đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Nơi này sinh ra động tĩnh to lớn, lập tức gây nên tuyệt đại bộ phận chú ý, nhất là Liêu gia những trưởng bối kia, tại nhìn thấy nhà mình dốc lòng che chở văn bối, lại bị một người xa lạ đánh như thế thê thảm, trên mặt không có chút huyết sắc nào, vô lực co quắp ngã xuống đất, theo lúc muốn giống như chết, bọn hắn lập tức biến nổi trận lôi đình, nghiêm nghị nói, từ đâu tới tặc tử, dám làm tổn thương ta Liêu gia tử đệ, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Hai ba ngưng anh cảnh lão giả, vẻ mặt tức giận hướng phía Liêu Bi Phong công tới, bởi vì mấy người này kết cục của ông lão, dẫn đến cái khác người vây xem nhận áp lực đống nhiên giảm nhỏ, bọn hắn nhao nhao cảm kích nhìn Liêu Bi Phong một cái, sau đó cũng không quay đầu lại trốn. Liêu gia dù sao đã từng là tiềm nguyên thành đệ nhất gia tộc, cho dù hiện tại thất thế, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, không nói Liêu gia những người khác, cũng chỉ xách ba cái này ngưng anh cảnh lão giả, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Ít ra theo bọn hắn nghĩ, trúc cơ cảnh Liêu Bi Phong khẳng định không phải mấy người này lão giả đối thủ, cho nên bọn hắn dứt khoát nhân cơ hội này trốn đi, Về phần Liễu Bi Phong an nguy, đợi đến ngày này sang năm, bọn hắn khẳng định sẽ đến hóa bằng mã. Nhìn xem không phân tốt xấu xông tới Liêu gia tộc lão, Liêu Bi Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình trên trái tim huyết nục tại bị từng điểm lột ra, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến những lao giả này vọt tới trước mặt nàng thời điểm, nàng trên trái tim thật vất vả mọc ra huyết nục, đem hoàn toàn chốc ra.
"Không, không cần, ta muốn một mực bảo hộ Tử Vân Phong, bảo hộ sư tôn."
Bảo hộ Liêu Bi Phong trong mắt lướt qua một vẻ không bỏ cùng không muốn xa rời, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của nàng càng phát ra lạnh lẽo, cùng đại sư tỷ thanh lãnh không giống, đại sư tỷ là lạnh lùng như băng, người sống chớ gần, mà Liêu Bi Phong thì là muốn từ nội tâm đem chính mình chậm rãi đóng băng, cũng không tiếp tục cùng liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn đem chính mình cho giam lại. Phô trương thanh thế, bất quá một cái nho nhỏ chút cơ cảnh, sâu kiến mà thôi, tiện tay liền có thể trục chết. Liêu gia tộc lão rất là khinh thường, coi như thiên phú thật rất nguy tiên, nhưng cảnh giới bày ở chỗ này, bọn hắn xem như chìm đắm ngưng anh cảnh nhiều năm cường giả, bất luận là tích lũy vẫn là tu vi, đều xa không phải chỉ là chút cơ cảnh có thể so sánh được. Tìm Liêu Bi Phong màu mắt phút chốc nhiễm lên một tầng màu đỏ, huyết tinh lại yêu dã, nàng vừa mới một mực tại nắm chặt nắm đấm. Đầu ngón tay thậm chí đều đã hãm sâu tại lòng bàn tay huyết đục bên trong, bây giờ lại đang chậm rãi bung ra. Muốn chết hai chữ đã đi tới Liêu Bi Phong bên miệng, mắt thấy là phải thốt ra, lại nghe thấy phịch một tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy nguyên bản xông tới ba cái Liêu gia tộc lão, thân thể trực tiếp trong nháy mắt buốc hơi thành cho bụi, mà hết thể này đều phát hiện quá đột nhiên, khiến cho mọi người đều kinh ngẩn người tại chỗ, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nào nguyên bản thật tốt ba cái ngưng anh cảnh cường giả, lại cứ như vậy hoang đường không có, thậm chí liền tiếng thét chói tai đều không có phát ra tới. Bị khi phụ. Mà đúng lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm trong hư không truyền lại, lập tức đám người ngẩng đầu theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới Liêu Bi Phong bên người, cùng sử dụng tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, tại an ủi nàng. Trong nháy mắt, Liêu Bi Phong đôi mắt bên trong màu đỏ giống như nước thủy triều thối lui, nàng nhìn qua thân ảnh khôi ngô, nội tâm kia nguyên bản bị từng tầng lột ra huyết đục, lại thoáng qua ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, nàng cứ như vậy ngưỡng mộ nhìn chằm chằm khôi ngô thân ảnh, vị thần xui khiến nhẹ gật đầu, nói: "Ân, bọn hắn nước hiếp ta, sống hay là chết?" Khôi ngô thân ảnh vươn tay sờ lên Liễu Bi Phong đầu. Liễu Bi Phong chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng đưa tay chỉ quỳ dạp xuống đất đám kia chết lặng tộc nhân, nói: "Bọn hắn sinh, còn lại đều chết." "Tốt." Khôi ngô thân ảnh nhẹ gật đầu. Một bên mọi người vây xem, nghe được hai người đối thoại, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng khi hồi tưởng lại vừa mới ba cái kia ngưng anh cảnh bị không hiểu thấu đốt thành cho bụi lúc, bọn hắn lại cảm thấy cái này Khôi ngô thân ảnh khẳng định có diệt đi Liễu gia thực lực. Nói cách khác, Liễu gia lần này đã trúng thiết bản. Mà vừa mới những cái kia bị Liễu gia tử đệ truy sát đám tán tu, lúc này bởi vì Khôi ngô thân ảnh xuất hiện, trực tiếp không trốn, mà muốn chạy trốn ngược lại biến thành Liễu gia tử đệ. Những cái kia Liễu gia tử đệ như là chim sợ cảnh cong giống như, bỏ mạng trốn vào Liễu phủ, bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn Khôi ngô thân ảnh, bởi vì Khôi ngô thân ảnh liền đứng ở nơi đó bất động, phát ra khí thế, đều muốn so tự gia tộc trưởng muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh, Liễu phủ truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy một người có mái tóc trắng bệnh trung niên nhân, mang theo một nhóm người lớn, đội vàng thường thường đi ra, làm ngẩng đầu nhìn tới Khôi ngô thân ảnh lúc, trung niên nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, chợt cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp dẫn người quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ hèn mọn, đưa khí thấp thỏm lo âu nói: "Tiền bối, ta Liễu gia không chờ." Trung niên nhân nói xong, Khôi ngô thân ảnh khoát tay, che trời bàn tay to tại hư không hiện hiện, một bàn tay không chút nào dây dưa dài dòng, rơi vào Liễu phủ phía trên, ngoại trừ quỳ rạp xuống trước cửa tộc nhân, ngay tiếp theo trung niên nhân, Liễu phủ nội tất cả người hoặc sự vật, toàn bộ bị ép thành một mịn. Chương 474, không cần mặt, yên tâm à, 1, chương 474, không cần mặt, yên tâm à, 1, trong nháy mắt, Liễu gia bị san thành bình địa, cho bụi gì rào, thật giống như nguyên bản nơi này chính là không có vật gì, toàn bộ Liễu gia không còn tồn tại. Một màn này thật là khiến người lạnh mình. Mà trong đám người các đại gia tộc thám tử tại nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí bởi vì quá mức hoảng sợ, đã đưa bọn họ quên đưa tin cho gia chủ của mình, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đờn đột lấy nhìn qua Liễu phủ. Toàn chết hết. Ai có thể nói cho ta, vị tiền bối này là tu vi gì? Khẳng định ít nhất là hóa thần cảnh a. Ta đoán là hóa thần cảnh đỉnh phong, bằng không làm không được tình trạng như vậy, một bàn tay liền đem toàn bộ Liễu gia tiêu diệt. Xuyệt, dám nghị luận hóa thần chất quân, ngươi không muốn sống nữa. Cũng không về phần à, vị tiền bối này khẳng định có một quả hiệp nghĩa chi tâm, hắn chụp chết Liễu gia, khẳng định cũng là không quen nhìn Liễu gia việc đã làm. Một bên đám người nhìn cách đó không xa cái kia đạo thân ảnh khôi ngô, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia tựa như núi cao nguy nga cao thượng, mặc dù mỗi người nội tâm đều có âm u mặt, nhưng người nào còn chưa từng ước mơ quá một cái hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách. Mà Liễu gia sinh ra chấn động, rất nhanh liền đưa tới thành nội các đại gia tộc người cầm quyền, những người nắm quyền này khi thấy hôm qua còn sừng sững ở chỗ này Liễu phủ, hôm nay liền bị đập thành phế tích, đây quả thực liền như là sấm sét giữa trời quang. Mặc dù bọn hắn thật muốn nhường Liễu gia chết, nhưng bọn hắn nghĩ là chia ăn Liễu gia, mà không phải cứ như vậy tùy tiện liền không có. Liễu phủ bí tàng bên trong hẳn là có thật nhiều Thanh Minh Tông ban thưởng còn chưa sử dụng bảo vật, bọn hắn các đại gia tộc thậm chí bí mật đã thương lượng xong làm như thế nào chia cắt, hiện tại ngược lại tốt, cho dù có bảo vật cũng hóa thành một cụ bụi đất. Cái này để bọn hắn rất là đau lòng à, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì trước mắt đạo này thân ảnh khôi ngô cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn, giống như là thiên thành bắt ngang ở trước mắt, kia nặng nề cảm giác gáp bách đập vào mặt, để bọn hắn có chút ngạt thở. Tại những đại gia tộc này bên trong, không thiếu có hóa thần cảnh tồn tại, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng ở những người này đã thuộc về là người mạnh nhất, cũng là bởi vì có hóa thần cảnh nguyên nhân, cho nên những người nắm quyền này mới dám tới dòng nó. Tạ lão, ngươi là trong chúng ta tu vi cao nhất, lại tư cách giả nhất, ngươi đi cùng vị tiền bối này bắt chuyện một cái đi, nhìn hắn là đi ngang qua, vẫn là định cư. Diệp lão, ngươi cũng đi cùng à, dù sao tu vi của ngươi gần với Tạ lão, hai vị đều là chúng ta đại biểu, khi nhìn các ngươi không cần cô phụ chúng ta đối tín nhiệm của các ngươi. Một đám tại Tiềm Yên Thành hô phong hoán vũ người cầm quyền, thậm chí đánh miệng phun hắt hơi, Tiềm Yên Thành đều sẽ địa chấn, nhưng hôm nay, nhìn thấy cái này khôi ngô thân ảnh, lại như là chuột thấy mèo đồng dạng, liều mạng trốn về sau, căn bản không dám nhìn thẳng thân ảnh của hắn, cũng liều mạng đẩy ra những người khác đi khai thông. Được xưng là Tạ lão, Diệp lão hai người, sợ hai chân đều tại run, bọn hắn đối với một đám người cầm quyền, hùng hùng hổ hổ nói, muốn chia cắt Liêu gia lợi ích thời điểm, một cái hai cái nhảy có thể vui mừng, hiện tại thế nào toàn bộ đều hướng rúc về phía sau, thật là một đám rùa đen rút đầu. Tạ đại ca, nói có lý, các ngươi đều là rùa đen rút đầu, ta cùng Tạ đại ca đều tuổi đã cao, râu ria đều hoa bạch, các ngươi những người tuổi trẻ này lại còn nghĩ đến để chúng ta đi mạo hiểm, thật sự là không biết xấu hổ, tuyệt không biết tôn lão. Diệp lão Tạ lão vừa nói, một vừa đưa tay gỡ ra đám người, đem một đám người cầm quyền cưỡng ép bảo hộ ở trước người, nếu không phải còn muốn tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên lăn lộn, hai người bọn họ lao nhân tình đều muốn nhanh chân chạy ra. Không phải, Diệp lão, Tạ lão, các ngươi không thể dạng này à? Thế nào vẫn luôn đem ta hướng phía trước đẩy à? Thực lực của ta yếu như vậy, vạn nhất vị tiền bối kia nhìn ta khó chịu, đem ta một bàn tay chụp chết làm sao bây giờ? Một cái gia tộc tộc trưởng không hiểu thấu liền vượt qua những người khác một người địa vị, hắn dãy rủa lấy muốn trở về, nhưng lại bị rất nhiều vô hình tay cho một mực hướng phía trước lui. Nhìn tư thế kia là muốn đem hắn đưa đến khôi ngô thân ảnh trước mặt, trên mặt của hắn lập tức lộ ra khó coi biểu lộ, như cha mẹ chết, liền ánh mắt cũng không dám mở ra, hắn hiện tại hy vọng nhiều là ảo giác của mình. Mắt thấy liền bị đưa đến khôi ngô thân ảnh trước mặt, vị kia gia tộc tộc trưởng trên trán đã nhiều hơn rất nhiều to bằng hạt đậu mồ hôi, còn không có cùng khôi ngô thân ảnh đối thoại, hắn liền sợ hai đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đem những người kia cho an cố tốt, có thể làm được sao? Lúc này Hứa Dương hóa thành khôi ngô thân ảnh, đối gia tộc này tộc trưởng dặn dò nói, ngựa khí rất bình thản, cũng không có bởi vì hắn tu vi khá thấp mà nhìn xuống hắn. Có thể, tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài chiếu cố tốt những người này. Gia tộc bọn ta vừa vặn giống một mảng lớn đình viện, ngay tại hai con đường bên ngoài. Gia tộc này tộc trưởng vừa nghe đến Hứa Dương lời nói, lập tức liền cùng sống tới đồng dạng, đối với Hứa Dương chính là dừng lại cúi đầu không lưng. Hứa Dương nhẹ gật đầu, tiện tay ném cho hắn một bình đan dược, nói, vậy những người này liền giao cho ngươi. Gia tộc này tộc trưởng hai tay tiếp nhận đan dược, dùng ánh mắt còn lại quét qua, phát hiện bình đan dược bên trên lại viết hồi thần đan ba chữ, thân thể của hắn đúng là không bị khống chế run rẩy lên, ngay tiếp theo da mặt đều tại gì rào run run, trên mặt càng là tăng đỏ lên, hắn cố nén kích động, đối với Hứa Dương, cảm kích không người xuống, hành lễ nói, tạ tiền bối ban thưởng đan, ngài cứ yên tâm, những người này, tiểu nhân nhất định chiếu khán tốt bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có mảy may sơ suất. Hứa Dương khẽ bước cằm, lập tức nhìn về phía nhà mình Đỗ Nhi, khẽ cười nói, đi thôi. Tốt, sư tôn. Liêu Bi Phong trong lòng ấm áp, cảm giác chính mình huyết đục đang điên cuồng sinh trưởng. Có sư tôn thật tốt ta. Nàng ngoan ngoãn đi theo Hứa Dương sau lưng, cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi, giống như là nho nhỏ theo đuôi. Mấy tức sau, Hứa Dương mang theo Liễu Bi Phong hoàn toàn biến mất tại Tiềm Viên Thành bên trong. Mà những cái kia nguyên bản quỷ trên mặt đất Liêu gia tộc nhân ánh mắt, thì theo chết lặng lạnh lùng, biến dần dần có thần thái, liền cùng giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, nhìn Hứa Dương rời đi thân ảnh, tràn đầy cảm kích. Bọn hắn cũng không trách tội Hứa Dương đem Liễu gia cho san bằng, bởi vì bọn hắn đã không thuộc về Liễu gia người, bọn hắn chết tại Liễu gia hủy diệt trước giờ, hiện tại tính mạng của bọn hắn là từ Hứa Dương cho. Bọn hắn quyết định, nếu là tương lai có thể gặp lại, bất luận đối phương cần muốn như thế nào trợ giúp, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp, dù là lên núi đao, xuống biển lửa đều sẽ không tiếc. Hứa Dương sau khi đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, không có cách nào, Hứa Dương mang cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, để bọn hắn căn bản không thở nổi, giống như là bị dây thừng mạnh mẽ ghim chặt cổ dường như. Hiện tại đi, bọn hắn rốt cục có thể bình thường hít thở. Thu được đan dược gia tộc tộc trưởng, không kìm được vui mừng đem cái bình đặt ở trong ngực của mình, mới vừa đi không có mấy bước, cũng cảm giác chính mình giống như bị một đám hung thú theo dõi. Hắn nụ cười trên mặt, trong nháy mắt liền dừng lại. Chỉ thấy hắn vươn tay cánh tay bảo hộ ở trước người của mình, tóm chặt lấy trong ngực bình đan dược không buông tay, vẻ mặt cảnh giác nói, các ngươi muốn làm gì? Được xưng là Tạ lão, Diệp lão hai cái lao đầu, lại đem tất cả mong muốn chen đi lên người, cưỡng ép bảo hộ ở sau lưng, một trái một phải, đem gia tộc này tộc trưởng cho giữ lấy. Tạ lão đưa nghiêm mặt, cười nói, tiểu lưu à, vị tiền bối kia vừa mới cho ngươi bảo vật gì à, nhường tiểu tử ngươi như thế thận trọng, ngươi lấy ra cho lão phu nhìn xem, lão phu cam đoan với ngươi, chỉ nhìn một chút, tuyệt đối không đoạt ngươi. Lưu gia tộc trưởng có chút im lặng nhìn xem Tạ lão, bộ dáng kia giống như đang nói Tạ lão, ngươi nói lời nói này, là cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Mà một bên khác Diệp lão thì nghiêm mặt nói, tiểu Lưu à, muốn không phải chúng ta đưa ngươi đưa đến vị tiền bối kia trước mặt, ngươi cảm thấy phần cơ duyên này có thể rơi vào trên tay của ngươi sao? Cho nên à, ngươi phải biết cảm ơn, ngươi đem đồ vật lấy ra, chúng ta điểm một phần, ngươi tốt ta tốt đại gia tốt mới đúng chứ. Chương 474, không cần mặt, yên tâm à, 2, chương 474, không cần mặt, yên tâm à, 2. Lưu gia tộc trưởng nghe xong lời nói này, kém chút nhịn không được lật vị này Diệp lão bạch nhãn, may mắn hắn cuối cùng nhịn được, bởi vì hắn nhớ tới, cái này Diệp lão là hóa thần cảnh, nếu như lật hắn bạch nhãn, là chắc là phải bị đánh. Có lời gì, có thể hay không nói rõ ràng, trước buông ta xuống lại nói. Lưu gia tộc trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn bị cưỡng ép giá trên không trung, hai cái lao đăng không nói võ đức, âm thầm động dùng pháp lực, nhường hắn không cách nào xuống tới. Ngươi đem đồ vật giao ra, chúng ta liền thả ngươi xuống tới. Tạ Lao cùng khẩu Phật tâm xà dường như cười hì hì nhìn xem Lưu gia tộc trưởng, nhưng người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ, đừng nhìn cái này lao đăng mặt mũi hiền lành, kỳ thực sau lưng một bụng ý nghĩ xấu, mỗi lần cười thời điểm, không chừng đang chuẩn bị âm ai. Tiểu Lưu a, đây là ý của mọi người thấy, chẳng lẽ ngươi còn có thể phạm vào chúng nộ không thành? Chẳng lẽ các ngươi Lưu gia cũng nghĩ cùng Liễu gia như thế, bị san thành bình địa sao? Diệp Lão mặt lạnh lấy uy hiếp nói. Nguyên bản còn có chút không thể làm gì Lưu gia tộc trưởng, nghe được Diệp Lão lời nói này, lập tức linh quang lóe lên, đưa tay hướng trong ngực của mình, đem đan bình cho cầm ra đi, làm bộ liền phải ném cho hai người, một bên ném vừa nói, tuy nói đây là vị tiền bối kia cho ta, nhưng đã Tạ Lão, Diệp Lão mong muốn, vậy ta liền cho các người, cũng coi là kính già yêu trẻ, cùng lắm thì chờ vị tiền bối kia trở về thời điểm, ta lại đi cầu mời một phần, cái này cũng không có gì lớn lao. Nguyên bản muốn đưa tay hướng phía đan bình trộm tới Tạ Lão cùng Diệp Lão, đang nghe Lưu gia tộc trưởng cái này tùy ý lúc, cánh tay trực tiếp cứng ở không trung, không nhúc nhích, giống như là bị người điểm huyệt dường như. Tạ Lão cũng không cười, Diệp Lão biểu lộ cũng không lạnh lùng. Tuy nói bọn hắn là hóa thần cảnh, có thể ở cái này tiềm viên thành làm mưa làm gió, nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, tại vừa mới vị tiền bối kia trước mặt, bọn hắn cái gì cũng không tính. Nếu là thật sự bởi vì bình đan dược này đắc tội vị tiền bối kia, vậy bọn hắn tu hành đường cũng coi là đi chấm dứt, kết quả không thể so với Liêu gia tốt hơn quá nhiều. Chỉ nghe đinh một tiếng, bình đan dược rơi trên mặt đất, cũng không có ngã nát, hai cái lao giả, ánh mắt thật nhanh nhìn lướt qua, phát hiện bình đan dược bên trên viết hồi thần đan không khỏi ở trong lòng tiếc hận, cảm thấy mình bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Cái này hồi thần đan thật là cực độ tốt, có thể cấp tốc tăng lên tu sĩ tu vi, đồng thời chỉ có rất nhỏ tác dụng phụ, hơn nữa nếu là dùng tại ngưng anh tu sĩ trên thân, có thể làm cho nên tu sĩ có 9 thành xác suất tấn thăng đến hóa thần cảnh, tu sĩ tầm thường có thể có cái 3-4 thành xác suất đột phá tới hóa thần cảnh, đã coi như là thật tốt, cái này hồi thần đan lại có thể có 9 thành xác suất. Ai? Nếu không phải muốn mặt, hai cái lao giả khẳng định tại chỗ đấm ngực dậm chân, thậm chí ôm đầu khóc giống. Nhìn một cái tiểu lưu ngươi nói nghe được lời này, chúng ta đều là tiền bối, còn có thể đoạt ngươi đồ vật không thành, nói nhìn xem liền nhìn xem, là tuyệt đối không thể cướp đi vị tiền bối kia đưa cho ngươi đồ vật. Tạ Lao vác lấy chứng chặt đàng hoàng mặt mò, đối Lưu gia tộc trưởng nói rằng: "Đúng vậy, lão phu vừa mới cũng chỉ là cùng ngươi mở một cái nho nhỏ cho đùa, lão phu tuổi tác cao, có đôi khi liền là ưa thích đùa tiểu bối chơi, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng a." Diệp Lao đi đến bình đan dược trước, đưa nó nhặt lên, cố nén không bỏ, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, đem bình đan dược phụng còn đưa Lưu gia tộc trưởng, kỳ thực trong lòng đang điên cuồng nhỏ máu. Lưu gia tộc trưởng có chút chần chờ nhìn xem Diệp Lao trong tay bình đan dược, chậm chạp không chịu thu nói: "Không có chuyện gì, Diệp Lao, ngươi là tiền bối, thứ này liền nên ngươi hưởng dụng, ngươi thu cất đi." "Tiểu Lưu, ngươi xem một chút ngươi, cũng nói ra đùa giỡn, ngươi thế nào còn tưởng là thật à, ta tốt xấu là đường đường hóa thần chân quân, làm sao lại đoạt ngươi đồ vật?" Diệp Lao ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Là thế này phải không?" Lưu gia tộc trưởng bừng tỉnh hiểu ra nói, vừa muốn đưa tay đi lấy bình đan dược, nhưng lại tại sắp cầm tới thời điểm, đưa tay cho thu hồi lại, ta càng nghĩ, hay là chuẩn bị đem bình đan dược đưa cho hai vị tiền bối, cùng lắm thì ta lại đi hướng vị tiền bối kia yêu cầu, ta tin tưởng vị tiền bối kia trạch tâm nhân hậu, khẳng định sẽ không so đo một bình đan dược. Tạ Lao ra mặt run run một hồi, tựa hồ là bị Lưu gia tộc trưởng giận đến, mà trái lại Diệp Lão cũng chênh lệch không nhiều lắm, nhìn về phía Lưu gia tộc trưởng trong ánh mắt tràn đầy ác ý, hắn cảm thấy cháu trai này cũng quá tiện, tiện siêu siêu, biết rõ bọn hắn tôn kính vị tiền bối kia, còn một mực sách, quả thực chính là cáo mượn oan hùng, không biết xấu hổ. Để ngươi thu, ngươi liền thu, nói lời vô dụng làm gì? Diệp Lão mặt đen lên đem đồ vật nhét vào Lưu gia tộc trưởng trong ngực, thật giống như đây là một cây cực kỳ củ khoai nóng bằng tay, phải mau sớm vươn tay. Tạ Lao thấy này, lại làm bộ nhìn về phía sau lưng đám người, dặn dò nói: "Kia là tiền bối cho tiểu Lưu đồ vật, các ngươi đám người này, đừng lên tham niệm, nếu để cho lão phu biết, ai vụng trộm đoạt tiểu Lưu, lão phu cái thứ nhất không dung tha hắn." Hắn cử động lần này cũng là vì lấy lòng vị tiền bối kia, không chừng vị tiền bối kia đi không bao xa, hiện tại ngay tại nơi nào đó nhìn xem đâu. Tạ Lao lời nói: "Chính là ta, ai dám đưa tay, liền chặt hai tay." Diệp Lao nghiêm túc nói, hắn đồng dạng cũng là nhân tình, lập tức liền cùng Tạ Lao nghĩ đến một hồi. "Đa tạ hai vị tiền bối, nhưng kỳ thật không sao cả, bất luận ở đây vị kia mong muốn, chỉ cần hỏi ta muốn cũng được, ta sẽ không không cho, cùng lắm thì Lưu gia tộc trưởng há miệng ngậm miệng chính là tiền bối, trực tiếp đem ở đây cả đám cho nghe tự bế." Mọi người nhất thời mặt đen, ngươi cũng nói là tiền bối đưa cho ngươi, chúng ta cái nào còn có gan tử dám đoạn, không muốn sống sao? Tạ Lao không nhịn được nói: "Được được được, đừng cùng lắm thì, tranh thủ thời gian dựa theo vị tiền bối kia phân phó, thu xếp tốt những người này à, đừng làm việc bất lợi, đắc tội vị tiền bối kia, ngược lại liên lụy tới chúng ta toàn bộ tiềm biến hành. Chính là, nhanh lên đem nhóm người này đưa đến nhà ngươi sân nhỏ đi, hảo hảo chiếu cố, đừng khắc khe khắt bọn hắn, như thế khả năng xứng đáng vị tiền bối kia ban cho cơ duyên của ngươi." Diệp Lao đem cơ duyên hai chữ cắn rất nặng, nếu không phải hắn còn có lý trí, đã vừa mới động thủ đem kia bình đan dược một lần nữa cất về, đây chính là hồi thần đan a, một hạt liền có thể giúp một cái gia tộc thêm ra một vị hóa thần cảnh, nếu như bọn hắn Diệp gia có thể có hai cái hóa thần cảnh, không cần cùng cái này Tạ Lão quỷ lá mặt lá trái, trực tiếp cùng hắn trở mặt đều vô sự, đáng tiếc cơ duyên này cuối cùng không có duyên với hắn. Lưu gia tộc trưởng cười ha hả gãi đầu một cái, đem bình đan dược tùy tiện thu về, đối hai người nói: "Tạ Lão, Diệp Lão, còn có các ngươi đại gia, đều đến giúp ta một chút a, dù sao đây là vị tiền bối kia lời nhắn nhủ chuyện, ta nếu là làm không xong, sợ rằng sẽ liên lụy tới các vị. Tạ lão mặt càng đen hơn. Diệp lão thì là thở hổn hển, trừng mắt Hà Châu, hiển nhiên là bị Lưu gia tộc trưởng dẫn đến. Về phần những người khác, mặc dù trên mặt không có có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã tại thống mạ Lưu gia tộc trưởng xé ra hổ làm áo khoác, quả thực không cần mặt. Nhưng bọn hắn cũng cầm cái này cháu con rùa không có cách nào, bởi vì cái này xé ra hổ thật là có dụng, bọn hắn là thật sợ hãi vị tiền bối kia. Được được được, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu Lưu à, Tiểu Lưu, lão phu nên nói như thế nào ngươi, ngươi thật sự là dính lên quặng lông so hầu tử còn tinh a. Hắc hắc, đa tạ Diệp lão khích lệ, kỳ thật ta đều là học ngài. Lưu gia tộc trưởng chất phác cười một tiếng, đưa tay gãi đầu một cái. Diệp lão kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Tiềm Viên Thành cách đó không xa. Hứa Dương đứng tại Liễu Bi Phong bên người, nhìn qua Tiềm Viên Thành phương hướng, tuy nói cách một khoảng cách, nhưng thành nội một ngọn cây cỏ, nhất cử nhất động, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác. Tiểu Bi Phong, lần này ngươi yên tâm a. Hứa Dương nhìn về phía nàng, nhu hòa nói rằng. Liễu Bi Phong đỏ mặt cúi đầu xuống, nhu nhu đáp ứng, "Ân. Đợt, Giang Giang hôm nay ngồi xe đi đường, chưa kịp đổi mới, thật có lỗi, nhường đại gia đợi lâu." Chương 475, nho nhỏ thỉnh cầu, dắt một chút tay, một, chương 475, nho nhỏ thỉnh cầu, dắt một chút tay, một, kia đi thôi, ở trên đường trở về, vi sư nghe được, tại Càn Quốc biên hoang tiểu trấn, hư hư thực thực có một chỗ thần Phật bí cảnh muốn mở ra, vi sư dẫn ngươi đi thí luyện. Hứa Dương nhìn về phía Liễu Bi Phong, vừa cười vừa nói. Hắn sau khi nói xong, liền chuẩn bị bay lượn mà ra, có thể bay ra một khoảng cách, lại phát hiện Tiểu Bi Phong không cùng bên trên, hắn nghi ngờ quay đầu trông đi qua, hỏi, thế nào, Tiểu Bi Phong? Liễu Bi Phong mấp máy môi, lấy hết dũng khí, nói, sư tôn, kỳ thật vừa mới Đổ Nhi đã chuẩn bị đối những cái kia liễu gia người đạo thủ, chỉ là nàng cảm thấy mình vẫn là cần giải thích một chút, dù sao nàng tại Tử Vân Phong tu luyện thời gian lâu như vậy, tu vi cũng đạt tới đại thừa cảnh, hủy diệt một cái nho nhỏ liễu gia, căn bản không đáng kể, chỉ là ngươi lo lắng ra tay, sẽ tiết lộ vi sư hành tung. Hứa Dương liếc mắt một cái thấy ngay Liễu Bi Phong tâm sự, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, vi sư đều biết, vi sư hiểu ngươi, thật giống như ngươi giữ gìn vi sư là giống nhau. Bất quá, nói đến đây, vi sư vẫn là phải giáo huấn ngươi một chút, tuy nói chúng ta tu vi rất cao, không lấy mạnh hiếp yếu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể nhường kẻ yếu dẫm lên trên đầu của mình, bằng không, chúng ta tu luyện làm cái gì, còn không bằng làm cái phàm nhân. Hủy diệt một cái liễu gia tính là cái gì, coi như đem Tiềm Viên Thành tất cả làm sẵn làm bậy gia tộc toàn bộ giết sạch, đều vô sự, dù sao phương thiên địa này quá mức bao la, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có gia tộc hủy diệt, cũng sẽ không khiến cho bao lớn bận sóng. Hứa Dương đi đến Liễu Bi Phong trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng tại trên trán nàng gõ gõ, ra vẻ nghiêm túc nói, "Tiểu Bi Phong, nhớ kỹ sao?" Bởi vì là sư tôn động tác rất nhẹ, Liễu Bi Phong chẳng những không cảm thấy đau nhức, ngược lại cảm giác trong lòng ngọt ngào, bởi vì là sư tôn lần này cử động, mười phần thân mật, nhường nàng có chút mai con đi loạn, biết, sư tôn. "Kia đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi tranh cơ duyên đi." Hứa Dương nói. "Chờ một chút, sư tôn." Liễu Bi Phong kêu dừng Hứa Dương. "Thế nào? Ngươi vẫn là không yên lòng ngươi những cái kia tộc nhân sao?" Hứa Dương rất có kiên nhẫn, không hề cảm thấy Liễu Bi Phong phiền toái, ngược lại sẽ cho là mình cái này quan môn đệ tử rất trọng tình cảm. "Không, không phải, có sư tôn tại, ta biết, ta những cái kia tộc nhân khẳng định sẽ rất an toàn." Liễu Bi Phong càng nói càng gấp rút tới thanh âm cũng bắt đầu cả lăm, nàng ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn xem nhà mình sư tôn, đôi mắt đẹp lóe lên, giống như có tinh tinh tại chợt trợn, trừng con mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói, "Ta có thể hay không?" Dắt một chút sư tôn tay. "Ân." Hứa Dương lập tức sững sờ. "Sư tôn, ta..." "Ý của ta là, ngài đi đường tốc độ quá nhanh, Đồ Nhi có chút cùng theo không kịp." Liễu Bi Phong càng nói càng không có lực lượng, đồng thời khuôn mặt đã đỏ cùng đun sôi tôm bự dường như, đỏ không tưởng nổi. Nàng lời nói, chính mình cũng có chút không tin. "Sư tôn, nếu là không..." Không dắt Liễu Bi Phong lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một cái tay hướng phía nàng rối tới. "Ngươi nói có đạo lý, là vi sư không có suy nghĩ kỹ càng, đi thôi." Hứa Dương nói. Sư tôn cứ như vậy nắm tay cho rồi đến đây. Liễu Bi Phong trừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt có chút khó có thể tin, cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện một loại nào đó ảo giác. Liên giắt tay, sư tôn đều bằng lòng, vậy có phải hay không? Liễu Bi Phong đôi mắt bên trong ngông lung lên hơi nước, lại màu mắt cũng tại biến ảo, trên đầu dường như nhiều hơn một chút màu hồng phấn bong bóng, tại ý nghĩ kỳ quái. "Tiểu Bi Phong, Tiểu Bi Phong." Hứa Dương nhẹ giọng hô hoán nhà mình Đồ Nhi, hắn cảm thấy nhà mình Đồ Nhi giống như có chút kỳ quái, nói thế nào lời này, đột nhiên liền thất thần. Liễu Bi Phong bị Hứa Dương thanh âm tỉnh lại, nhìn xem trước mặt mình tay, nàng liền tranh thủ tay nhét đi vào, đồng thời cầm thật chặt, giống như là tại bắt chính mình đầy cỏ cứu mạng. "Làm sao bắt như thế gấp? Sợ vi sư cho người rơi xuống sao?" Vì làm dịu Tiểu Bi Phong khẩn trương, Hứa Dương mở một câu trò đùa. Kết quả Liễu Bi Phong lại tưởng thật, nàng chân thành nói, "Ân, Đồ Nhi sợ hãi. Cái này có cái gì đáng sợ, vi sư liền không khả năng vứt xuống các ngươi." Hứa Dương nắm chặt Tiểu Bi Phong tay, mong muốn cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn, cũng không có cái khác bất kỳ phức tạp suy nghĩ, giống như là nắm chắc yêu tay là giống nhau. Hắn làm là sư tôn, có trách nhiệm đến bảo hộ Đồ Nhi, bất luận là phương diện nào đi nữa. Liễu Bi Phong mấp máy môi, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ ý cười, lại phối hợp kiết như ẩn như hiện ngại ngùng, lại tựa như là nụ hoa chấm nở chi lan tiên ba, như vậy sở sở động lòng người, làm cho người ta sinh hương. Nàng lặng lẽ sở sở nhìn lén sư tôn một cái, lập tức lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giống như là tại giấu chính mình tiểu tâm tư, nhưng luôn luôn không nhịn được mong muốn sư tôn chú ý tới mình tiểu tâm tư. Nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, cho dù sư tôn muốn bỏ lại ta, ta cũng biết mặt dày mày dạn đi theo, theo tới vĩnh viễn vĩnh viễn. Rất nhanh, Hứa Dương nắm Liêu Bi phòng tay, liền lên đường, bởi vì Hứa Dương tu vi đã đi tới địa tiên cảnh, tự thân tốc độ xa xa so khống chế linh chu đi đường muốn mau hơn rất nhiều, bởi vậy hắn mới lựa chọn bay qua. Mà đang đi đường quá trình bên trong, Liêu Bi phong thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Sư tôn, Càn Quốc làm sao lại xuất hiện thần Phật bí cảnh đâu? Thần Phật bí cảnh, không nên tại Tây vực Phật quốc sao? Liêu Bi phong cái đầu nhỏ, có chút không rõ ràng cho lắm vấn đề này, bởi vậy đem cái này hoang mang cáo chi cho nhà mình sư tôn, muốn cho kiến thức rộng rãi sư tôn hỗ trợ giải đáp. Tại viễn cổ cái nào đó thời kỳ, Tây vực Phật môn từng có một đoạn vô cùng lịch sử huy hoàng, lúc ấy, bọn hắn Phật môn xuất hiện một vị chân chính Phật tổ, thở thiếu thời liền có cắt thịt nuôi chim ưng hành động vĩ đại, về sau, hắn quả thật chứng đạo Phật tổ, khiến cho Phật môn đại hưng, Phật môn vì thu nạp càng nhiều tín đồ khách hành hương, liền phái đệ tử trong môn phái đi vạn thế giới các nơi truyền đạo, nghĩ đến cái này thần Phật bí cảnh, hẳn là lúc ấy, tại Càn Quốc truyền đạo Phật đã lưu lại a. Những lời này đều là Hứa Dương theo trong tiểu lâu cao đàm khoát luận những cái kia giang hồ khách miệng bên trong biết được, bên trong khẳng định có hư cấu thành phần, nhưng không thể không thừa nhận, trở lên những lời này có độ tin cậy cực cao. Hóa ra là dạng này, sư tôn thật sự là kiến thức rộng rãi đâu. Liêu Bi phong hâm mộ nói. Chỗ nào? Đây đều là vi sư tin đồn, ngươi coi như một cái bắt quái, tùy tiện nghe một chút ta. Tốt, sư tôn. Còn có vấn đề gì không? Vừa vặn thừa dịp nhàn rỗi, vi sư thật tốt cho ngươi hiểu giải khốn nghi ngờ. Hứa Dương không muốn để cho nhà mình đồ nhi một mực đem tâm sự giấu ở trong lòng, bởi vậy cho Tiểu Bi Phong một cái phát tiết không gian. Liêu Bi Phong nghĩ, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia giảo hoạt quan mang, nhỏ giọng hỏi, cái gì đều có thể hỏi sao? Đương nhiên, cái gì đều có thể hỏi. Hứa Dương gật đầu nói, kia đồ nhi muốn biết, tại sư tôn trong lòng, đồ nhi có tính không một cái hợp cách thân truyền. Liêu Bi Phong nói rằng, chương 475, nho nhỏ thỉnh cầu, dắt một chút tay, 2, chương 475, nho nhỏ thỉnh cầu, dắt một chút tay, 2, Tiểu Bi Phong ngươi tại sao có thể có vấn đề này? Hứa Dương vẻ mặt có chút cổ quái, nói, đương nhiên, ngươi tại vi sư trong lòng chính là một cái vô cùng hợp cách thân truyền, không chỉ là hợp cách, ngươi đều có thể xưng là ưu tú, có thể nói như vậy, toàn trên đời này, so ngươi còn có cố gắng khắc khổ đệ tử, vi sư không tìm ra được một cái. Đây không phải Hứa Dương khoa trương, hoàn toàn là hắn lời trong lòng mình. Liêu Bi Phong thở sâu, yên lặng nắm chặt nắm đấm của mình, nói kia Đồ Nhi cùng cái khác các sư tỷ là giống nhau thân truyền sao? Nàng lại đem tiểu tâm tư giấu ở trong lời nói. Hứa Dương không nghe ra đến, dở khóc dở cười nói, kia là khẳng định a, đối ở, vi sư từ trước đến nay đối xử như nhau, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Tiểu Bi Phong, ngươi yên tâm. Tốt, sư tôn nói như vậy, ta an tâm. Liêu Bi Phong nội tâm đang lén lén mừng thầm. Sư tôn nói mình cùng cái khác sư tỷ trong lòng hắn đều là giống nhau, đây chẳng phải là đại biểu cho nàng có thể cùng sư tỷ như thế đi song sư. Tiểu Bi Phong, ngươi có tâm sự gì, nhất định không cần cất giấu, muốn đối vi sư nói à, giấu ở trong lòng sẽ nín hỏng. Hứa Dương lo lắng nói. Sư tôn, thật không tiện à, tâm sự của ta tạm thời không thể nói với ngươi, đợi đến về sau, ngài liền sẽ biết. Liêu Bi Phong ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó đáp lại nói, ừ, sư tôn, ta sẽ đem tâm sự nói cho ngài. Ách Hứa Dương suy tư một chút, nói, nếu là tâm sự của ngươi đối vi sư có chút khó mà mở miệng lời nói, ngươi có thể đi tìm đại sư thì ngươi, nàng sẽ thay ngươi giải quyết. Hắn cho rằng có thể là nam nữ hữu biệt, cho nên Tiểu Bi Phong không dễ dàng đối với hắn thổ lộ tâm sự, nếu là Tuyền Nhi lời nói, liền không có vấn đề, dù sao đều là nữ tử, cùng một chỗ cả hai khẳng định sẽ có cộng đồng chủ đề, cũng lại càng dễ rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Không, không cần đại sư tỷ, ta có tâm sự, sẽ nói cho sư tôn. Hiện tại, nghe được sư tôn nhắc lên đại sư tỷ, Liêu Bi Phong có loại không hiểu chuẩn dạng, luôn cảm giác chính mình là đang len lén quê quốc, đang đảo lấy đại sư tỷ góc tường. Bất quá, thoáng qua ở giữa, nàng liền không có loại này lo lắng. Bởi vì đào đại sư tỷ góc tường, lại không ngừng nàng một cái, giống nàng dạng này, còn có 7, hơn nữa kia 7 đều đã đào được. Tốt, cùng vi sư nói cũng giống vậy. Hứa Dương cười nói. Đúng rồi, sư tôn Liêu Bi Phong muốn nói lại thôi. Thế nào? Ta có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Thỉnh cầu gì, chỉ cần đủ khả năng chuyện, vi sư nhất định cấp cho người thỏa đáng. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện rất lớn, chính là ta muốn đổi một tay, cái tay này có chút toát mồ hôi. Liêu Bi Phong gương mặt phím hồng, nhỏ giọng nói, nàng hiện tại thừa dịp sư tôn không có phát hiện mình tiểu tâm tư, đang chậm rãi tiến công sư tôn lãnh địa, trước theo dắt tay bắt đầu, sau đó từng bước một. Ta nói là thỉnh cầu gì đâu? Hứa Dương có chút dở khóc dở cười, rất tùy ý duỗi ra một cái tay khác. Liêu Bi Phong một thanh liền đem tay nắm chặt thời điểm, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, thì ra dắt sư tôn tay là loại cảm giác này, cũng quá kỳ diệu. Về phần trên tay kia mồ hôi, nàng cũng không muốn cứ như vậy đâu. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất cùng sư tôn tiếp xúc thân mật vết tích, nàng muốn giữ lại lâu một chút. Sư tôn, vì cái gì ngài đối ta tốt như vậy? Liêu Bi Phong một bên giắt tay, vừa nói. Sư tôn đối Đồ Nhi được không là hẳn là sao? Hứa Dương thuận miệng đáp lại nói. Kia Đồ Nhi cũng muốn đối sư tôn tốt. Liêu Bi Phong đôi mắt bên trong lóe ra chăm chú quan mang, nói. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là nàng không biết rõ, chính mình cái này tốt, đối với sư tôn, có phải hay không lấy oán trả ơn, mặc kệ, cho dù là lấy oán trả ơn cũng không đáng kể. Ha ha ha. Hứa Dương nhịn không được cất tiếng cười to. Liêu Bi Phong nhìn xem nhà mình sư tôn tuấn lãng bên mặt, không nhịn được tâm động. Hai người thật nhanh đi đường, mặt trời chiều ngã về tây, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài rất dài, giống như muốn tan hợp lại cùng nhau dường như. Cùng lúc đó, Càn Quốc, biên giới tiểu trấn, đổi tên gọi Lý Nhị Cẩu Lý Thương Huyền, lúc này, ngay tại nơi nào đó hoang sơn dã linh bên trong, làm bộ điên cuồng chạy trốn, mà tại phía sau hắn cách đó không xa, một mực có một người tại theo đuổi không bỏ, mỗi khi Lý Nhị Cẩu thả chậm bước chân, sau lưng người kia, tựa như cùng giỏi trong xương giống như kéo đi lên. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lý Nhị Cẩu cố ý, hắn vừa tới bên này hoang tiểu trấn, ra ngoài cẩn thận, liền dò xét toàn bộ trấn. Sau đó liền phát hiện một cái giống nhau tại che giấu tung tích, tránh ở chỗ này người. Cái này cá nhân thực lực không tầm thường, tu vi hẳn là không kém gì hắn, sở dĩ có phán đoán như vậy, là bởi vì tại hắn thần thức quét đến đối phương thời điểm, đối phương lại trong nháy mắt kịp phản ứng, liền căn cứ thần trí của hắn, mong muốn một đường truy tung tới hắn. May mắn hắn kịp thời kịp phản ứng, đem thần thức cho cắt đứt, cái này mới không có bại lộ chính mình, bất quá, cái này cũng cho hắn gõ cảnh báo. Hắn giống như còn chưa đủ cẩn thận, đi vào một chỗ phàm nhân quốc gia biên hoang tiểu trấn, liền buông lòng cảnh giác, cũng dám đường hoàng dùng thần thức đi dò xét người khác, may mắn dò xét đến không phải cái gì lao tiền bối, bằng không hắn đoán chừng liền gặp. Tại đêm khuya kiểm điểm chính mình tốt mấy canh giờ, hắn mới tha thứ chính mình, đồng thời trong lòng đang tính toán, muốn hay không xử lý người này. Bởi vì hắn tới nơi đây, là vì tránh đi đám kia thượng giới sinh linh thu hoạch, thêm một người liền thêm một cái phong hiểm, hơn nữa hắn còn không biết người này là bạn là địch, vì cẩn thận lý do, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Bởi vậy mới có hôm nay cái này một lần. Lý Nhị Cầu ở phía trước cách đó không xa, thiết hạ rất nhiều cạm bẫy, cùng tinh diệu tuyệt luân trận pháp, mặc dù trận pháp uy lực không lớn, nhưng đều có rất mạnh vũ nhục tính, hắn cũng không có trông cậy vào những trận pháp này có thể tổn thương tới đối phương, mà là muốn thông qua những trận pháp này kiểm chế lại đối phương, từ đó nhường hắn có cơ hội chém giết đối phương, tiếp theo hủy thi diệt tích. Mà bị Lý Nhị Cầu dò xét đến, chính là bị diệt môn thần vương thể Tô Kha, hắn sở dĩ đến chỗ này, không phải là bởi vì mong muốn tránh đi đám kia thượng giới sinh linh, mà là bởi vì hắn bị thương rất nghiêm trọng, thương thế kia là hắn vị sư thúc kia tổ tạo thành. Ngay từ đầu, sư thúc tổ của hắn đem quyển kia giá y đi ma công cho hắn thời điểm, hắn cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào, thể luyện lấy luyện, lại phát hiện mình nếu là dựa theo công pháp này bên trên miêu tả như vậy, tiếp tục thôn phệ xuống dưới, hắn là tuyệt đối không thể đem thần vương thể tấn thăng làm hôn độ thể, thật giống như trong cõi u minh tồn tại một đầu to lớn xiềng xích khóa lại toàn thân, đem hắn luyện hóa hải lượng bản nguyên cho cái chốt tại thể nội. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không có chân chính những cái kia bản nguyên dung hợp tiến trong cơ thể của mình. Làm phát giác được điểm này lúc, Tô Kha liền âm thầm đề cao cảnh giác, mặc dù trong tiềm thức hắn vẫn là nhận là sư thúc tổ sẽ không hại hắn, có thể là sư thúc tổ ngẫu nhiên được tới một bản dạng này có bỏ sót công pháp, mai cho đến một ngày hắn trông thấy sư thúc tổ cũng đang len lén luyện giá y hải ma công. Chương 476, lưỡng bại câu thương, lẫn nhau diễn kịch, 1, chương 476, lưỡng bại câu thương, lẫn nhau diễn kịch, 1, Tô Kha nhìn thấy nhà mình sư thúc tổ cũng đang len lén tu luyện giá y ma công, lại rất rõ ràng, sư thúc tổ tu luyện giá y ma công phẩm giai muốn so hắn tu luyện cao hơn rất nhiều. Hắn không phải người ngu, lập tức minh bạch, là Hà sư thúc tổ một mực tại thúc giục hắn đi thôn vệ cái khác vô thượng thể chất, đến để thăng chính mình. Thì ra cũng là nghĩ coi hắn là thành chất dinh dưỡng, đợi đến hắn thành thục thời điểm, chính là hắn bị thu gần này. Nghĩ đến điểm này, Tô Kha cảm thấy mình bị hung hăng lừa gạt. Lúc trước hắn là thật vô cùng tôn kính sư thúc tổ, nhưng hôm nay lại cảm thấy sư thúc tổ là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, thậm chí ngay cả chính mình hậu bối đều muốn hại. Thế là dưới cơn nóng giận, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tại săn giết vô thượng thể chất quá trình bên trong, tìm một cái tương đối mạnh đối thủ, làm bộ không địch lại, kêu gọi sư thúc tổ cứu viện. Đợi đến sư thúc tổ cùng đối thủ kia giết đến khó phân thắng bại thời điểm, hắn liền thừa cơ từ phía sau lưng tập kích bất ngờ. Kết quả sau cùng, tự nhiên là hắn thắng, đương nhiên cũng là thắng thảm, có thể là vận khí tương đối tốt. Sư thúc tổ sát chiêu cũng không có đánh vào hắn tương đối chỗ chí mạng, chỉ là đem nội tạng của hắn cho xoắn nát. Hơn nữa tại sư thúc tổ vận dụng sát chiêu lúc, đối thủ kia vừa vặn ngăn khuất hắn cùng sư thúc tổ ở giữa, dẫn đến tuyệt đại bộ phận tổn thương đều đánh vào đối thủ kia bên trên. Đối thủ bị sư thúc tổ đánh chết, sư thúc tổ lại bị hắn tập kích bất ngờ mà chết, hắn lại bởi vì sư thúc tổ mà bị trọng thương, bởi vì sợ bị thượng giới sinh linh phát giác, thế là hắn mang theo hai người thi cốt một đường lặn xuống nơi đây, thương thế hắn rất nặng, cho dù là luyện hóa sư thúc tổ cùng đối thủ kia căn cốt bản nguyên, đều không thể làm thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục. Thẳng đến hắn phát hiện cái này tiểu trấn bên trên thêm ra tới một người, mà người này tại trong cảm nhận của hắn lại có một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, loại thể chất này tên là trường sinh chiến thể, sở dĩ nói nó đặc thù là bởi vì nó không phải bẩm sinh mà là ngày mai đúc thành. Lúc ấy Tô Kha thật hưng phấn, hắn tu hành giá y để ma công, hiểu rõ tuyệt đại bộ phận thể chất lai lịch, biết được cái này trường sinh chiến thể ý vị như thế nào, bởi vì trường sinh chiến thể là trường sinh tiên đế chuyên môn, chỉ có tu hành trường sinh tiên đế trường sinh kinh mới có thể khiến cho tự thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tấn thăng làm trường sinh chiến thể. Tại 3000 vô thượng thể chất bên trong, xếp hạng hàng đầu, nếu như hắn có thể đem cái này trường sinh chiến thể luyện hóa thôn vệ, thương thế trên người hắn chắc chắn khỏi hẳn, thậm chí nâng cao một bước. Thế là, hắn một mực chờ thời cơ, chờ lấy, rốt cục đợi đến hôm nay, thừa dịp đối với phương ngoại gia, hắn gấp theo sau lưng, ẩn nấp lấy thân hình của mình, vốn là muốn đánh lén tới, không nghĩ tới đối phương sớm đã phát hiện tung tích của mình, một mực tại treo hắn, mỗi khi hắn muốn đuổi kịp thời điểm, đối phương liền sẽ tăng nhanh bước chân, giống như là trượt chó đồng dạng. Phát giác được đối phương vậy mà tại trêu đùa chính mình, Tô Kha vẻ mặt đột nhiên biến âm trầm, hắn yên lặng thêm lên mau tới, thế tất yếu đuổi kịp đối phương, thôn phệ đối phương căn cốt bản nguyên. Lý Nhị Cầu cảm giác được vị trí của đối phương cách mình càng ngày càng gần, trong lòng chợt cảm thấy áp lực, cũng tăng nhanh tốc độ, hướng phía chính mình bố trí cạm bẫy, nhanh chóng chạy tới. Không bao lâu, Lý Nhị Cầu liền đến vị trí rồi, là một chỗ sân gốc, cốc bên ngoài mê vụ bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản nhìn không thấy bên trong quang cảnh, hắn không nói hai lời, trực tiếp một đầu não đụng đi vào, đồng thời đối với sau lưng Tô Kha để lại một câu nói, "Ta trưởng, ngươi có bản lĩnh liền đến truy a." Tô Kha mắt thấy trong sơn cốc mê vụ, nhỏ bé cảm thụ một phen, phát hiện bên trong bất quá bố trí một chút rất cấp thấp trận pháp, cùng một chút đơn sơ cả bẫy, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là tại cốc bên ngoài dừng lại trong chốc lát, đợi đến xác nhận, bên trong thật không có bất kỳ vật gì tạo thành ý hiếp đối với hắn lúc này mới dám bước vào trong sương mù. Về phần Lý Nhị Cầu, hắn căn bản không có để vào mắt, cho dù hắn đạt được trưởng sinh tiên đế truyền thừa, nắm giữ trưởng sinh chiến thể, nhưng đối với nắm giữ giá y đi hải ma công Tô Kha mà nói, hắn là thợ săn, tất cả vô thượng thể chất đều là hắn con mồi. Nếu không phải kia Hứa Dương đã chết, hắn chí dương đạo thể cũng sẽ là Tô Kha mục tiêu. Cùng lúc đó, trên sân gốc, Hứa Dương dẫn Liêu Bi Phong đứng ở hư không bên trên. Hắn nhìn xem phía dưới hai người tranh đấu, đối Liêu Bi Phong nói, "Tiểu Bi Phong, ngươi cảm thấy hai người này ai sẽ thắng?" Liêu Bi Phong quan sát trong chốc lát, nói, "Hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi suy đoán hai người sẽ lưỡng bại câu thương, ta xem kia Lý Thương Huyền, khí tức bên dày, lại tu vi cao thầm, mà một người khác, mặc dù trên người có tổ thương, nhưng sở tu công pháp giống như có chút đặc thù, nhìn tương đối khắc chế kia Lý Thương Huyền được." Tiểu Bi Phong quan điểm, cùng vi sư không như mà hợp, bọn hắn hai người kia, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hứa Dương nhẹ gật đầu, cười nói, "Sư tôn, Đồ Nhi có một vấn đề." Liêu Bi Phong nắm nhà mình sư tôn tay, hiện tại nàng đã không xấu hổ, rất tự nhiên nắm, thật giống như sư đồ ở giữa, vốn nên như vậy dường như. "Ngươi hỏi?" Hứa Dương nói, "Sư tôn, chúng ta vì sao muốn ở đây nhìn hai người bọn họ giao chiến?" Liêu Bi Phong ngẩng đầu, do hỏi. Hứa Dương không có che lấp, giải thích nói, "Hai người này, tại vi sư hữu dụng, vi sư muốn bắt bọn hắn hai làm thí nghiệm." "Thì ra là thế, vậy cũng là, đợi chút nữa bất luận người nào thắng, sư tôn ngài đều sẽ nhúng tay cứu đối phương." Liêu Bi Phong hỏi, "Cũng sẽ không như thế, người nào thắng, vi sư liền cầm ai làm thí nghiệm. Bất luận là Lý Thương Huyền, vẫn là Tô Kha, đối với hắn mà nói, đều không có cần gì phải tính, đơn giản là tiện tay dưới một bước nhà cờ, thăm dò một chút thần phản ứng." "Ngao ngao." Liêu Bi Phong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hứa Dương cũng không có ý định nhường Tiểu Bi Phong biết được quá nhiều, cho nên cũng không lại giải thích, mà là nắm Liêu Bi Phong, tiếp tục đứng ngoài quan sát trong sơn cốc đại chiến. Trong sương mù, Tô Kha một bước vào đi bảo, liền có rất nhiều cạm bẫy bị phát động. Chỉ là những này uy lực của bẫy dập quá nhỏ, còn không tiếp xúc tới Tô Kha quyền thần, liền bị hắn tiện tay đẩy, thần lực mãnh liệt, đem tất cả trận pháp đều cho chôn bụi, ngay tiếp theo cạm bẫy cùng nhau bị xóa đi. Tại trong con ngươi của hắn, có thần huy xen lẫn, đây là một loại độc thuộc tại thần vương thể thiên phú thần thông, tên là thần vương phá vọng thuật, có thể dọn sạch tất cả hư ảo, đem sơn cốc nội hoàn cảnh quét qua hoàn toàn. Hắn híp híp mắt, trong nháy mắt bắt được Lý Nhị Cầu lưu lại vết tích, lần theo vết tích đuổi theo. Một bên truy, một bên âm thanh lạnh lùng nói, "Đạo hữu, làm gì một mực chạy trốn? Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi, vì sao lúc ấy ngươi muốn nhìn trộm tại ta?" Phía trước Lý Nhị Cầu không nói, chỉ là một mặt khởi động sau lưng trận pháp, dùng cái này đến cho Tô Kha tạo thành một chút phiền phức nhỏ, không có trông cậy vào qua những trận pháp này có thể đánh giết Tô Kha, đơn thuần là vì nhường Tô Kha buông lòng cảnh giác, từ đó có thể khiến cho hắn vận dụng chân chính sát chiêu. "Đạo hữu, ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, ta sẽ truy ngươi tới chân trời góc biển." Tô Kha uy hiên nói. Hắn tin tưởng đối phương không phải là đối thủ của mình, nếu là thật sự mạnh hơn chính mình, không đến mức trốn đến bây giờ. Dù sao ai còn có thể không có điểm huyết tình a. Chương 476, lưỡng bại câu thương, lẫn nhau diễn kịch 2. Chương 476, lưỡng bại câu thương, lẫn nhau diễn kịch 2. Hắn vận dụng cổ thuật, quét ngang phía trước, đem tất cả mê vụ tản ra, trong mắt thần quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như hai ngôi sao tại luân chuyển, sáng chói tuyệt diễm, làm cho người kinh hãi. Hắn mỗi một lần ra tay, đều đem một chỗ mặt đất cho nổ tung, lưu lại một cái hố sâu to lớn, đất đá bay lên. "Ngươi cảm thấy ngươi nói lời này, ta có thể tin sao?" Lý Nhị Cậu làm bộ khinh thường nói, "Có bản lĩnh, ngươi liền đuổi kịp ta, phế vật." Hắn cái này là thông qua khiêu khích, đến chọc giận Tô Kha, khiến cho hắn mất lý trí, từ đó nhường hắn xuất hiện sơ hở. "Đạo hữu, tin hay không ở chỗ ngươi, bất quá, nếu là đợi chút nữa ngươi để cho ta đuổi kịp, ta có thể cũng sẽ không giống như bây giờ, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện." Tô Kha ngữ khí không có bất kỳ cái gì chấn động, đạm mạc nói. Hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, kéo gần lại khoảng cách của hai người, từ trong ngực móc ra một thanh cổ khí, hướng phía Lý Nhị Cầu phía sau ném đi, một cái mắt, có kịch liệt tiếng xé gió trong hư không gào thét, chỉ thấy, kia cổ khí rung động ra mông lung hào quang, rủ xuống vạn đạo bảo huy, giống như ngân hà chói lọi, không gì sánh kịp, uy lực khủng bố, nhường Lý Nhị Cầu cảm nhận được nguy hiểm. Hắn bởi vì một mực tại Vân Mộng Tiên cảnh tu luyện, cũng không có ra ngoài thí luyện, gần nhất mới từ Vân Mộng Tiên cảnh bên trong đi ra, trên thân cũng không có bảo vật gì, cho nên lại nhìn thấy Tô Kha đối với hắn ném ra ngoài một thanh cổ khí lúc, hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cậu tập trận thao tung chính mình trường sinh chiến thể, tại bên ngoài thân bên ngoài ngưng tụ thành một đạo thật dày phòng ngự bình chướng, như là vạn năm lão quy gánh vác mai rùa đồng dạng, đem ném bay tới cổ. Khí cho đón đỡ tại bình chướng bên ngoài. Phanh! Hai tướng va chạm phía dưới, phát ra một đạo chấn động. Cổ khí cũng không có đánh xuyên bình chướng, bị bình chướng cho đón đỡ ở bên ngoài. Tô Kha khẽ nhíu mày, dường như hơi kinh ngạc đối phương vậy mà có thể ngăn cản chính mình công phạt, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền cho rằng đối phương rất lợi hại, bởi vì hắn vừa mới một chiêu kia bất quá chỉ là thăm dò. Nếu là đối phương liền hắn tùy ý một kích cũng đỡ không nổi, kia không phải là thịt cá trên thớt gỗ, theo hắn xâm lược. Hắn thần niệm khẽ động, vừa muốn đem cổ khí triệu hồi đến, đã thấy Lý Nhị Cầu dừng bước lại, quay người đem cổ khí cho cầm trong tay, sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Tô Kha vì đó sững sờ, căn bản không nghĩ tới đối phương cũng dám nhặt hắn cổ khí, phải biết cái này cổ khí thật là có linh, hắn chỉ cần khai thông khí linh, thao túng khí linh, đi ám sát đối phương tất nhiên sẽ bởi vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm, lại phát hiện chính mình không cách nào khai thông khí linh, giống như là bị che giấu đồng dạng. Cũng chính là lúc này, phía trước truyền đến Lý Nhị Cầu có chút muốn ăn đòn thanh âm, vận khí không tệ, tiện tay nhặt được một thanh cổ khí, hy vọng tiếp sau đó còn có thể tiếp tục nhặt. Nghe nói như thế, Tô Kha sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, hắn phát hiện mình giống như có chút đánh giá thấp thực lực của đối phương không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nhỏ yếu. Hắn không khỏi đối Lý Nhị Cầu thu hồi lòng kính thị, đồng thời cũng không còn hướng phía Lý Nhị Cầu ném ra binh khí, mà là chỉ vận dụng huyền diệu cổ thuật, hướng phía Lý Nhị Cầu phía sau không ngừng đánh tới. Đừng uổng phí sức lực, ngươi căn bản không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của ta, công kích của ngươi rơi vào trên người của ta, cùng gãi ngơ ngỡ trên lệch không nhiều lắm. Lý Nhị Cầu gánh vác lấy thật dày mai rùa, kéo dài đối với Tô Kha kêu gào, hắn sở dĩ gọi như vậy rầm rĩ, đều là có mục đích, chỉ cần có thể đem Tô Kha cho chọc giận, đã mất đi lý trí, vậy hắn liền có càng lớn nắm chắc, diệt trừ cái này Tô Kha. Ha ha. Tô Kha cười lạnh một tiếng, hắn khí thế trên người đột nhiên bốc lên, giống như là một vị thần vương lâm thế, trên thân khí thế mãnh liệt, giống như trường hà chảy xiết, xuyên qua trên trời dưới đất, kinh khủng quang mang tại hắn đôi mắt bên trong ngưng tụ, một đạo cực hạn công phạt chạy lướt qua mà ra, hoạch phá hư không, thật giống như cả vùng không gian đều bắt đầu cháy rừng rực. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạnh mẽ nện đánh vào Lý Nhị Cầu phía sau bình chướng bên trên, một cỗ cực hạn lực lượng thông qua bình chướng truyền tới Lý Nhị Cầu trên thân thể, làm cho thân thể hắn run lên, kém chút không có té lăn trên đất. May mắn trong cơ thể hắn trường sinh chiến máu chủ động hùng hồn, chia sẻ một kích này tổn thương, nếu là đổi một người, không chừng liền bị một kích này xuyên thủng thân thể. Người chưa ăn cơm sao? Cùng gãi ngứa ngứa dường như một chút khí lực cũng không có, ra sức hơn nửa điểm. Lý Nhị Cầu một bên chảo phúng, vừa hướng Tô Kha giơ lên ngón tay giữa, đang điên cuồng khiêu khích. Trong lòng thì là tại mơ hồ hối hận, chính mình hôm nay quyết định, giống như vẫn có chút không quá cẩn thận, thực lực của đối phương có chút vượt qua hắn dự đoán, hắn hiện tại có chút lo lắng, vì người nọ chuẩn bị chí mạng sát chiêu, là có hay không có thể đem đối phương cho chém giết. Đạo hữu, ta bản ý là muốn cùng ngươi thật dễ nói chuyện, không nghĩ tới ngươi lại nhiều lần khiêu khích tại ta, xem ra ngươi ta ở giữa là tuyệt đối không thể thiện, đã như vậy, vậy ta cũng liền không nương tay. Tô Kha nói như thế tới, nhưng đối với có thể hay không cầm xuống Lý Nhị Cầu, trong lòng cũng không có gì số, bởi vì từ trước mắt cái này Lý Nhị Cầu biểu hiện ra thực lực đến xem, lại giống như không kém gì hắn. Hắn nếu không phải ỷ vào tự mình tu luyện giá y hay ma công, đối bất kỳ vô thượng thể chất đều là giảm chiều không gian đặc kích, nếu không, hắn hiện tại đã bỏ đi truy sát cái này Lý Nhị Cầu. Cần ngươi lưu thủ sao? Ngươi trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Lý Nhị Cầu ra vẻ cuồng bạo nói. Có bản lĩnh, ngươi liền dừng lại, ngươi ta đại chiến một trận, một mực trốn có gì tài ba? Tô Kha vẻ mặt âm trầm, khích tướng nói. Hắn hiện tại thật rất muốn thôn vệ đối phương căn cốt bản nguyên, liền theo bây giờ đối phương bày ra thực lực đến xem, nếu là có thể nhường hắn thành công thôn vệ, thương thế của hắn không chỉ có thể khôi phục, tu vi của hắn thậm chí có thể nâng cao một bước. Có bản lĩnh ngươi liền đuổi kịp ta, một mực tại đằng sau ta chó sủa tính chuyện gì xảy ra à? Lý Nhị Cầu chế giễu lại nói, không có 200% tỷ số thắng, hắn là không thể nào dừng lại, cùng đối phương vật lộn. Hai người một đuổi một chạy, thỉnh thoảng còn muốn lẫn nhau sảng hai tiếng. Theo thời gian trôi qua, Lý Nhị Cầu cùng Tô Kha đã đi tới sơn cốc chỗ xấu nhất. Lý Nhị Cầu dừng bước lại, bởi vì phía trước đã không có đường. Trái lại Tô Kha thì là hướng phía Lý Nhị Cầu chậm rãi tới gần, một bên tới gần, một bên lạnh giọng châm chọc nói, "Trốn a, ngươi sao không tiếp tục chạy trốn?" Lý Nhị Cầu quay người, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Kha, nhún vai, nói, "Phía trước đều không có đường, ta còn thế nào trốn?" Tính toán, ngươi tới giết ta a đạo hữu, lúc này, nhận sợ có phải hay không có chút quá muộn. Tô Kha ở trên cao nhìn xuống Tô Kha, ánh mắt rất là u ám. Ai biết ngươi người này như thế cưỡng, ta bất quá chỉ là dùng thần thức dò xét ngươi một chút, ngươi liền đối với ta như vậy đuổi đánh tới cùng, làm ta tựa như là ngươi cựu nhân giết cha dường như. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện a, ta liền đứng ở chỗ này bất động. Lý Nhị Cầu một bộ bảy nát bộ dáng, đối Tô Kha nói. Hắn mắt thấy Tô Kha chậm rãi tới gần, lập tức liền muốn đi tiến trong phạm vi nhất định, trong lòng của hắn cây kia dây cung lập tức treo lên, rất là khẩn trương. Có thể tại sắp bước vào tiến đến thời điểm, Tô Kha bước chân lại lui ra ngoài, hắn cười lạnh nhìn xem Lý Nhị Cầu, nói, đạo hữu, ngươi hẳn là coi ta là đồ đần không thành. Chương 477, phụ bồi tới cùng, không có có lần sau. Một, chương 477, phụ bồi tới cùng, không có có lần sau. Một, ngươi cho rằng ta không phải không biết, ngươi đứng địa phương, mới là ngươi thật đang chuẩn bị sát chiêu. Đạo hữu, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Thần vương thể Tô Kha khinh miệt nhìn Lý Nhị Cầu một cái, cảm thấy mưu kế của hắn thật sự là quá tiểu nhi khoa. Lý Nhị Cầu sau khi nghe xong, cũng không có kinh ngạc, biểu lộ khôi phục bình thản nói, ngươi nói đúng, nhưng ngươi khẳng định không có phát giác được, ngươi chỗ đứng, giống nhau bị ta bố trí trận pháp. Tô Kha nhướng mày, thần thức dò xét quanh mình, cũng không có xảy ra bất cứ gì thường nào, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, cười nói, đạo hữu, lại đang hư trương thanh thế, bằng không dạng này, ngươi từ bên trong đi ra, hai chúng ta thật tốt trò chuyện một phen, nói không chừng không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta còn có thể trở thành hảo hữu đâu. Nhưng mà vừa dứt lời, Tô Kha dưới chân liền xuất hiện mãnh liệt chấn động, một cỗ nặng nề khí tức quần quần gào thét mà đến, mặt đất trực tiếp tại chỗ sụp đổ, xuất hiện một cái hố cực lớn, bên trong có hùng hậu chi khí tại mờ mịt, nhìn qua giống như là có từng tòa cổ nhạc đang diễn hóa thần hình. Tô Kha lập tức vì thế mà kinh ngạc, toàn lực ứng phó thôi động thần vương thể, đem tự thân chiến lực cất cao tới cực điểm. Hắn theo cái này hùng hậu chi khí bên trong đã nhận ra một cỗ cực hạn nguy hiểm, khiến cho hắn tự thân sờn hết cả gai úc, toàn thân đều tại nổi da gà. Ngay hắn khống chế thần hồng, lấy tự thân thần lực diễn hóa lưỡi đao, muốn dùng cái này pha bay, nhưng mà hùng hậu chi khí lại bất động như núi, không có chút nào bị kia thần lực lưỡi đao chỗ dung chuyển, cái này khiến Tô Kha có chút cảm thấy khó có thể tin. Đây là Tô Kha chân kinh. Đại địa mẫu khí, chuẩn bị cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi thích không? Khi thấy Tô Kha không cách nào phá bay lúc, Lý Nhị Cẩu thở dài một hơi, mặc dù nói không có đem nó dẫn vào trọng yếu nhất địa vực, nhưng bên ngoài nhưng cũng có thể bay khốn đối phương, xem ra là hắn đánh giá cao đối phương. Cái gì? Đại địa mẫu khí, ngươi tại sao có thể có dạng này thần vật? Tô Kha kinh hãi không thôi. Phải biết cái này đại địa mẫu khí thật là thiên địa thập đại linh vật một trong a, người này lại có thể nắm giữ, người này đến cùng là lai lịch thế nào? Thấy Tô Kha thật sẽ hù dọa, Lý Nhị Cẩu mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại là đang cười, cảm thấy Tô Kha cũng không gì hơn cái này, thậm chí ngay cả loại lời này đều tin tưởng. Hắn cũng không nói lời nào, bởi vì nói nhiều sai nhiều, hiện tại hắn chỉ cần trầm mặc, từ đó cho đối phương vô hạn mơ màng, đối phương tự nhiên sẽ não bổ ra hắn thông thiên bối cảnh. Hẳn là ngươi đến từ thượng giới. Ngươi là thượng giới đại nhân. Tô Kha hai mắt trừng lớn, sợ hãi nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói. Lý Nhị Cẩu mỉm cười, vẻ mặt rất là phong khinh vân đạm, giống như là bị Tô Kha đoán được thân phận cũng không quan trọng, hắn điều khiển trận pháp, đến mài giết đối phương. Đại nhân, đại nhân, ta sai rồi, ta không dám mạo hiểm phạm ngài, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta bằng lòng cho ngài làm trâu làm ngựa, thật. Thông qua trận pháp mô phỏng ra đại địa mẫu khí, hóa thành từng tòa thần sơn cổ nhạc, hướng phía Tô Kha chấn áp rơi xuống, ép hắn không cách nào động đậy, thậm chí liền hô hấp đều rất khó khăn, đại địa mẫu khí, một sợi liền nặng đến ngàn tỷ tấn, uy lực khó có thể tưởng tượng. Ngươi không sai, ta cũng không sai, chỉ là vấn đề lập trường. Lý Nhị Cẩu vì tự thân an nguy cân nhắc, là không thể nào buông tha Tô Kha, cái kia biên hoang tiểu trấn, có hắn một cái tu sĩ ở nơi đó ẩn cư liền đầy đủ. Tốt, đã ngươi không chịu buông tha ta, ta liền tự buộc tốt, chúng ta ai đều chớ nghĩ sống. Thần vương thể Tô Kha vẻ mặt ngoan lệ, điều động toàn thân thần lực, khiến cho mặt mình lập tức đỏ lên, xương to lên cùng đầu heo dường như, toàn thân cũng đi theo chống lên rồi, giống như là thể nội bị thổi thật nhiều khí, biến thành một cái khí cầu, nổi đồng bền giữa không trung. Ta đi. Lý Nhị Cẩu bị dọa, hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này, rõ ràng chỉ là chấn áp đối phương, còn chưa có bắt đầu vận dụng trận pháp mài giết, đối phương vậy mà liền chịu không được loại này bị khuất, lại muốn tự bạo, tới khiến cho song phương lưỡng bại câu thương. Hắn cẩn thận đã quen, suy nghĩ trong đầu cấp tốc lưu chuyển, nếu là đối phương thật muốn khai thác tự bạo thủ đoạn, hắn trận pháp là khẳng định không cách nào đem vi lực nổ tung toàn bộ thu nạp ở trong đó, hắn là nhất định sẽ bị lan đến gần, một cái đại thừa cảnh tự bạo vi lực, thật là không thể khinh thường, hắn cũng không muốn thụ thương a. Thế là, tại Tô Kha sẽ phải tự bạo thời điểm, Lý Nhị Cẩu nhìn đúng thời cơ, trực tiếp từ bỏ thao túng trận pháp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy, trận pháp không có người thao túng sau, uy lực to lớn yếu bớt, nguyên bản trấn áp tại Tô Kha trên người đại địa mẫu khí, đúng là toàn bộ hướng phía bốn phía tán đi. Mà nguyên bản muốn tự bạo thần vương thể Tô Kha, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn hình thể nguyên bản như cái khí cầu, có thể trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, trong tay hắn ngưng tụ một cây thần vương mâu, hướng phía bốn phía quét ngang, bộc phát ra cường hành như thế, đúng là đem tụ lại tại quanh mình tất cả đại địa mẫu khí toàn bộ càn quét không còn. Hét dài một tiếng, phong vân tế động, thân thể của hắn nở rộ ức vạn đạo thần huy, nhẹ nhõm liền trận pháp cho vỡ ra đến. Ngay tiếp theo quanh mình hư không đều mơ hồ phải có vỡ nát dấu hiệu. Đại nhân, chớ đi a, ta muốn cho ngài làm trâu làm ngựa. Thần vương thể Tô Kha giữ tận cười một tiếng, cầm trong tay thần vương mâu, lấy lực không thể gãy chi thế, hướng phía Lý Nhị Cẩu ngang nhiên truy sát tới. Lúc này Lý Nhị Cẩu đã chạy ra ngoài rất xa, đợi nửa ngày, không có nghe được động tĩnh gì, lúc này quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Kha khí thế hung hăng hướng phía hắn truy sát mà đến. Hắn lúc này minh bạch, tên chó chết này là giả vờ tự bạo, hắn bị chơi xỏ. Những người này thật sự là xáo lộ quá sâu, cũng quá ố hế. Dựa theo tốc độ của đối phương, nếu như hắn tiếp tục chạy xuống đi, đoán chừng sớm muộn có thể đuổi kịp hắn. Bởi vậy Lý Nhị Cẩu ở trong lòng cấp tốc ước định một phen, hai người chiến lực, cảm thấy mình coi như không sử dụng trận pháp, cũng hẳn là không kém được đối phương nhiều ít, cho nên dứt khoát quay đầu, đi nên kích đối phương. Hắn là trường sinh chiến thể, loại thể chất này không chỉ có thể gia tăng tuổi thọ của hắn, càng có thể làm cho chiến lực của hắn tăng lên trên diện rộng, cho dù là tại 3000 vô thượng thể chất bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại, không sợ bất luận kẻ nào. Không cần, bản tôn không thích thu ngươi dạng này trâu ngựa, bởi vì ngươi có sau đầu mọc ra phản cốt. Lý Nhị Cẩu nói, trong tay cũng xuất hiện một cây từ thần lực diễn hóa trường sinh thương, trong chốc lát trường sinh chiến ý xuyên qua hoàn vũ, mênh mông tinh hà chập chờn, một cỗ khó nói lên lời tức giận tại bốc lên, thật giống như đang nói, ai dám ngăn ta trường sinh, ta liền giết. Ha ha, xưng hô ngươi một câu đại nhân, ngươi thật đúng là đem mình làm người lớn, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng, ngươi kia đại địa mâu khí làm thật là giả. Tô Kha lạnh hừ một tiếng, hắn liền không quen nhìn Lý Nhị Cẩu loại này phô trương thanh thế người, tay hắn nắm thần vương mâu, cùng Lý Nhị Cẩu đụng vào nhau, toàn thân nở rộ thần vương quang huy, xua tan nồng đậm mê vụ, như là sắc trời tảng sáng, nhường thiên địa đều tại rung động. Ta có thể cũng không hề có nói mình đại nhân, đây không phải ngươi muốn nhận ta vì đại nhân, còn muốn cầu ta nhận lấy ngươi cái này trâu ngựa.